Chương 52, màn đêm buông xuống chương 52, màn đêm buông xuống màn đêm, như là một khối to lớn thiên nga đen đùng, đem toàn bộ Giang Hải thị bao phủ. Ba tòa ở vào thành thị phương vị khác nhau tòa nhà, tại tối nay đã trở thành ba tòa vững như thành đồng thành lũy. Xuống ống đầy đủ đặc công đội viên ba bước một tốt, năm bước một chạm, kia hồng ngoại cảnh giới lưới im lặng cắt mỗi một tấc không gian, chỗ cao chỗ nấp ánh sáng màu đỏ yếu ớt, giống như tử thần đồng tử. Một tấm nhằm vào không biết quỷ dị thiên la địa võng đã trải rộng ra. Cục thành phố tạm thời trung tâm chỉ huy, L10 ngón tại trên bàn phím đánh ra dày đặc tàn ảnh, lượng lớn dòng số liệu tại nàng màn ảnh trước mặt thượng trào lên. Nhất hào mục tiêu điểm, Nhiếp Dương tổ trưởng vào chỗ. Nhị hào mục tiêu điểm, Mạc Tử Hiên vào chỗ. Tam hào mục tiêu điểm, Thần Chi Hạ vào chỗ. Tất cả hình ảnh theo dõi bình thường, dấu hiệu sinh tồn hệ thống theo dõi khởi động, dù bắt hành động bắt đầu. Tam hào mục tiêu điểm, biệt thự Tây Lam phía đông thành phố. Lâm Phạm đứng ở ngoài trăm thước trong bóng tối, cả người cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Mắt trái của hắn vẫn như cũ thanh tịnh, phản chiếu lấy bóng đêm. Mắt phải lại là một mảnh sâu không thấy đáy u lam. Ở chỗ nào chỉ quỷ dị mắt phải trong, biệt thự tường đồng bách sắt thùng rông kêu to. Hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến những tia gió thổi không lọt cảnh giới tuyến, nhìn thấy ẩn nút trong bóng tối đang tập kích, nhìn thấy mỗi một cái đặc công thể nội lao nhanh nóng dược khí huyết. Quan phương lực lượng đã chiều sâu tham gia. Một cỗ lạnh băng, hoán độc khí tức ở trong cơ thể hắn điên cuồng sao động, một cái y mắng ý niệm ở trong đầu hắn tiếng vọng. Rời khỏi đi, bọn hắn quá nhiều người. Chính ta đi. Đó là Lăng Hinh Ngữ tư tưởng. Nàng không muốn để cho Lâm Phàm mạo hiểm. Lâm Phàm giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình con kia u lam mắt phải, động tác ôn nhu, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chúng ta nói tốt cùng nhau. Hắn ở đây trong lòng đáp lại. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn hắn phát hiện ngươi chân chính sát nhân quy luật. Hắn muốn sử dụng lần này giao phong, cố ý bại lộ một bộ phận năng lực, ném ra ngoài một sai lầm mối nhử, làm hậu tục cuối cùng báo thủ, lưu đủ chuẩn bị ở sau. Trong biệt thự, không khí ngột ngạt. Tạm thời trưng dụng trong thư phòng, Tần Chi Hạ đang rảnh rợn từng giây mà lật xem Hoàng Mao cùng Trương Thiếu Nghiệm thi báo cáo, cố gắng tìm ra tử vong điểm giống nhau, lấy phân tích ra sát nhân quy luật mấy loại khả năng tính. Nàng bỏ đi đồng phục cảnh sát, chỉ mặc một bộ giả dặn màu đen tắt trên lưng, cánh tay cơ thể đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực lượng. Ta nói, Tần đại cảnh quan, này đều nhốt gần nửa ngày, thú vị sao? Một cái cực thanh âm không hài hòa vang lên. Được bảo hộ phú nhị đại vương thiếu co quắp ở trên ghế salon, vô cùng buồn chán mà soát điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Bên ngoài những người kia nhìn đều suối quẩy, nếu không, ngươi để bọn hắn rút lui, ta gọi mấy cái người mẫu trẻ đến mở nắm sấp, bảo đảm từng cái bàn tịnh đầu thuận, cũng cho ngươi tìm hai cái xoái ca vui a vui a. Thần Chi Hạ lật qua lật lại hồ sơ thủ dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia mắt vượng bên trong hàn ý, nhường gian phòng nhiệt độ đều hàng vài lần. Vương thiếu bị nàng thấy vậy có chút run rẩy, nhưng ỷ vào chính mình người bị hại thân phận, vẫn như cũ cứng cổ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói được không đúng? Dù sao có các ngươi bảo hộ, hung thủ kia còn có thể bay vào hay sao? Ta con mẹ nó nhanh nhảm chán chết rồi. Thần Chi Hạ không nói chuyện, nàng đứng dậy, từ hồ sơ trong rút ra một tấm hình, đi đến Vương thiếu trước mặt, lắc tại trên mặt hắn. Dạng này, kế tiếp có thể chính là ngươi. Thanh âm của nàng không có phập phồng, như một khối băng. Còn muốn chơi sao? Trên tấm ảnh là Hoàng Mao chết thảm bộ dáng, bụng của hắn bị một cái chai bia mảnh vỡ chống ra, ổ bụng bên trong đồ vật chảy đầy đất, tấm kia hoảng sợ vặn vào mặt, chính gắt gao chầm chầm lấy Vương thiếu. A! Vương thiếu rít gào lên, run cả tay chân mà từ trên ghế xả lòn lăn xuống đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, run cùng run dậy đồng dạng. Lấy đi, nhanh lấy đi. Tần Chi Hạ từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại. Hiện tại, câm miệng. Vương thiếu lộn nhào mà co lại đến góc tường, mặt như màu đất, cũng không dám lại phát ra mảy may âm thanh. Toàn bộ thế giới cuối cùng thanh tịnh. Tần Chi Hạ về đến trước bàn, tiếp tục xem xét báo cáo. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào hai nơi không đáng chú ý chi tiết. Hạm nhất người chết Hoàng Mao hiện trường vụ án, pháp y đánh dấu, mặt đất có chút ít không thể giải thích, mang theo nước sông mùi tanh nước động, người chết miệng mũi quang trong phát hiện một cái không thuộc về hắn ở mức tóc dài. Tên thứ hai người chết Trương Thiếu, trực tiếp tại nhà mình trong bể bơi chìm vong, theo dõi biểu hiện, hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép đặt tại trong nước, tươi sống chết lối. Thủy, thất phát. Tần Chi Hạ dùng bút tại trên báo cáo nặng nề vẽ một vòng tròn, nàng mơ hồ bắt lấy cái gì, vẫn còn cách một tấm lụa mỏng. Đêm càng ngày càng sâu. Bên ngoài biệt thự trong rừng rậm, Lâm Phàm tìm được rồi một cái không đáng chú ý nắp giếng. Hắn tay không đem nó xốc lên, một cỗ bẩn thỉu mùi hôi khí tức đập vào mặt. Hắn không chút do dự, đưa tay vươn vào phía dưới hắc không thấy đáy nước bên trong. Một màn ma quái đã xảy ra. Cánh tay của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể, tại tiếp xúc đến nước bẩn trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt, vặn mèo, như thủy ngân lưu động lên. Cả người hắn cứ như vậy vô thanh vô tức dung nhập kia phiến bẩn thỉu trong chất lỏng, theo thành thị đường ống thoát nước mạng lưới, vòng qua trên mặt đất tất cả gió thổi không lọt cảnh giới tuyến, hướng về khu nhà cao cấp nội bộ, lặng yên kín đáo đi tới. Sau 10 phút, hào trạch lầu 2, một gian không người sử dụng phòng tắm trong. Tuyết trắng buồn tắm lớn ống thoát nước, đột nhiên nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Đúng lúc này, một sợi ướt nhẹp mái tóc đen dài, như là có sinh mệnh độc xà, lặng yên không một tiếng động từ ống thoát nước trong khe nước bật ra, tại lạnh băng gạch lắt nền thượng vô lượng. Càng ngày càng nhiều, ngày càng mật. Xôn xao, một cỗ dòng nước từ ống thoát nước trong tuôn ra, trong buồn tắm hội tụ. Trên mặt nước, một người thân ảnh chậm rãi thăng lên. Là Lâm Phàm. Toàn thân hắn có hơi ướt át, nhưng không có nhiễm nửa phần ô uế, chỉ có một cỗ lạnh băng thuộc về nước sông mùi tanh tại quanh người hắn tràn ngập. Cái kia chỉ u lam mắt phải lóe ra ánh sáng ma quái. Tầm mắt vòng qua vết tường, hắn nhìn xem đến chính trốn ở trong góc run lẩy bẩy Vương Thiếu. Ngọn lửa báo thù tại hắn đáy mắt thiêu đốt. Hắn không có ngay lập tức hành động, mà là ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phòng tắm trên trần nhà phương trung ương điều hòa không khí miệng thông gió. Trong đôi mắt, ánh sáng màu lam có hơi lấp loé. Bên kia, trong thư phòng, Tần Chi Hạ chính hết sức chăm chú mà phân tích tình tiết vụ án, cố gắng tạo dựng ra mục tiêu hành động vị dị mô hình. Đột nhiên, chóp mũi của nàng bắt được một cỗ cực kỳ nhạt, lại cực kỳ rõ ràng hương vị. Một cỗ thuộc về nước sông, mùi tanh nhàn nhạt. Chương 53, lần đầu giao phong chương 53, lần đầu giao phong. Không thích hợp. Trải qua kiến tà án cùng vị đả tường án tẩy lễ, Tần Chi Hạ thần kinh đã sớm bị rèn luyện được như là nhạy bén nhất ra đa. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, cũng không phải là đến từ điều hòa không khí, mà là đột nhiên xuất hiện, dọc theo cổ sống của nàng cốt từng khúc tự bỏ. Gian phòng nhiệt độ đang lấy một cái không tốc độ bình thường hạ xuống. Ánh mắt của nàng đột nhiên nâng lên, như là như chim ưng đảo qua tất cả thư phòng. Cửa sổ sắt đất đóng chặt, khóa cửa hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong góc, cái đó gọi Vương Thiếu Phú nhị đại còn đang ở run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm, sớm đã bị một tấm hình sợ vỡ mật. Ánh mắt của Tần Chi Hạ cuối cùng như ngừng lại trần nhà chính giữa điều hòa không khí miệng thông gió bên trên. Cố kia lạnh lẽo thấu xương, cùng càng ngày càng đậm mùi tanh, đầu nguồn chính là chỗ đó. Đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co vào. Miệng thông gió cửa chớp trong khe nước, vài ướt nhẹp sợi tóc màu đen, chính như cùng có sinh mệnh đằng mạng, lặng yên không một tiếng động ló ra, ở giữa không trung ma quái và mèo. Một sợi, hai lọn, càng ngày càng nhiều, ngày càng mật. Nam xuống. Tần Chi Hạ không kịp giải thích, phát ra một tiếng quát chói tai. Trên ghế salon Vương Thiếu nghe được tiếng động, vừa mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy cả đời đều không thể quên khủng bố cảnh tượng. Kia từ miệng thông gió trong tuần ra mái tóc màu đen, trong nháy mắt thẳng băng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn lọn mũi tên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, mãnh liệt bắn hướng hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Căn bản không có tự hỏi thời gian. Tần Chi Hạ thân thể nhanh hơn đại não, bản năng làm ra phản ứng. Nàng cả người như là một đầu mạnh mẽ báo săn, từ bàn đọc sách sau đột nhiên đập ra, một cái phi thân bên cạnh nào, hung hăng đâm vào trên người Vương Thiếu, mang theo hắn chật vật lăn hướng mặt đất. A! Vương Thiếu phát ra như giết heo thét lên. Một giây sau, xoẹt xẹt, một tiếng rợn người xé rách thanh tại đỉnh đầu bọn họ nổ vang. Có giá trị không nhỏ nhập khẩu ghế salon bằng da thật, bị kia cùng bạo tóc đen trong nháy mắt cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, sợi bông cùng thuộc ra mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Tần Chi Hạ thậm chí có thể cảm giác được vài lạnh băng tóc đen sát ra đầu của nàng lướt qua, mang theo một hồi nóng bỏng đau đớn. Nàng không có nửa phần dừng lại, lăn mình một cái đứng dậy, bên hông súng lục đạn nắm trong tay, động tác nước chảy mây trôi. Cùng cụt, bảo hiểm mở ra, họng súng đen ngòm không chút do dự nhắm ngay tóc đen hội tụ phương hướng. Tại thư phòng trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái toàn thân ướt đẫm thiếu niên. Thủy Châu theo hắn màu đen lọn tóc nhỏ xuống, tại sang quý trên sàn nhà tỏa ra một mảnh nhỏ nước đọng. Hắn mặc đơn giản tờ sợt cùng quần bò, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp quyết tuyệt. Ma quái nhất là ánh mắt của hắn. Mắt trái là thuộc về nhân loại, thanh tịnh mà kiên nghị màu đen. Mắt phải lại là một mảnh sâu không thấy đáy u lam, như là xoay tròn vòng xoáy, tản ra làm người sợ hai đoán độc cùng lạnh băng. Thần Chi Hạ kinh hãi, lại là cái người sống. Một cái có hô hấp, tim có đập, có bóng dáng, người sống sờ sờ. Nay hoàn toàn đẩy ngã đệ cựu sử người chết oán niệm hóa thành quỷ dị căn bản phán đoán. Người là ai? Tần Chi Hạ nghiêm nghị chất vấn, họng súng bước vàng chỉ vào Lâm Phàm mi tâm. Lâm Phàm căn bản không có để ý tới nàng. Cái kia chỉ u mắt phải màu xanh lam, gắt gao khóa chặt sau lưng Tần Chi Hạ, cái đó đã sợ đến tè ra quần Vương Thiếu trên người. Ánh mắt kia bên trong cừu hận, nồng đậm được tan không ra. Hắn thậm chí không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nâng dậy rồi hai tay. Xôn xao. Trên sàn nhà những kia tàn mát mái tóc đen dài, như là bị rót vào sinh mệnh, lần nữa điên cuồng sinh sôi, hóa thành một đám màu đen độc xạ, sát mặt đất, uốn lượn lấy bỏ hướng sợ tới mức bại tiết không kiềm chế Vương Thiếu. Tần Chi Hạ ánh mắt phát lạnh. Ầm, ầm. Nàng quả quyết khai hỏa. Hai phát dây băng đạn lấy nóng rực sóng khí, gào thét lên bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ rằng, nữ nhân trước mắt này, tại trực diện lang hình ngữ kia đủ để cho người bình thường tinh thần tan vỡ toán khí lúc, lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ý chí kiên định được như là sắt ép. Phản ứng của nàng tốc độ càng là hơn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảng điện quang hòa thạch, những tia công hướng Vương Thiếu tóc đen đột nhiên thay đổi phương hướng, một bộ phận quấn lấy trần nhà đèn treo, một bộ phận đinh vào vách tường, đột nhiên kéo một cái. Lâm Phàm thân thể bị một cỗ cự lực nắm kéo lướt ngang ra ngoài, lấy một cái thường nhân tuyệt không thể nào làm được quỷ dị tư thế, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi hai viên viên đạn. Đạn bắn vào phía sau hắn trên vách tường, nổ tung hai cái nhìn thấy mà giật mình hố bom. Tập kích bất ngờ, thất bại. Lâm Phàm không còn ham chiến. Ngay tại Tần Chi Hạ điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị lần nữa nổ súng trong ngáy mắt. Ầm. Tất cả biệt thự ánh đèn bắt đầu điên cuồng mà lóe lên. Quang minh cùng hắc ám trong phòng nhanh chóng giao thoa. Làm ánh đèn một lần cuối cùng dập tắt, lại tại một giây sau khôi phục bình thường lúc. Trong phòng, chỉ còn lại cầm thương cảnh giới Tần Chi Hạ, cùng co quắp trên mặt đất, dưới thân một mảnh mùi tanh tưởi Vương Thiếu. Cái đó toàn thân nước đẫm thiếu niên, tính cả trên đất nước đọng cùng tóc đen, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Chi Hạ kiềm chế hoảng sợ trong lòng, ngay lập tức để lại tai nghe, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Trung tâm chỉ huy, Tần Chi Hạ báo cáo. Mục tiêu xuất hiện. Lặp lại, mục tiêu xuất hiện. Mục tiêu không phải thông thường trên ý nghĩa quỷ dị thực thể, là nhân loại. Một cái có quỷ dị năng lực cơ thể sống nam tính. Hắn có thực thể, sẽ tránh né viên đạn, e ngại vật lý công kích, súng ống hữu hiệu. mới vừa ở chúng ta tiến hành nhất thời giao phong, hiện tại mục tiêu thoát khỏi căn phòng. Tin tức này như là một quả tiếng sấm, tần số truyền tin trong ầm vang nổ vang. L tiếng đánh ngừng, Mạc Tử Hiên thổi bong bóng động tác cứng lại rồi, ngay cả một mực cười ha ha Nhất Dương, nụ cười trên mặt vậy lần đầu tiên biến mất. Nhận được. Giọng Nhất Dương từ trong thai nghe truyền đến, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Tần đội trưởng, ngươi làm rất tốt. Tiếp viện bộ đội đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Nghĩ hết tất cả cách, ngăn chặn hắn, tìm ra hắn hành động vi luật. Cùng lúc đó, trung tâm chỉ huy L chính lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ đập bàn phím, đang điều lấy trong biệt thự tất cả theo dõi. Nhiệt Thành Như động thái bắt giữ, sóng nhỏ dò xét. Mấy giây sau, nàng kia không tình cảm chút nào phập phồng tiếng vang lên lên. Không có phát hiện, tất cả hệ thống đều không dị thường phản hồi, mục tiêu rời phòng sau, giống như trống không tan biến mất. Trong thư phòng, Tần Chi Hạ chậm rãi để xuống xuống, đại não cấp tốc vận chuyển. Thiếu niên này cùng người chết Lăng Hinh Ngữ là quan hệ như thế nào? Không, quan trọng nhất chính là một người sống làm sao có khả năng vòng qua bên ngoài thiên la địa võng loại phong tỏa, lặng yên không một tiếng động chui vào, lại hư không tiêu thất. Trừ phi, ánh mắt của nàng đảo qua bị tóc đen cắt chém được thất linh bát lạc ghế sofa, đảo qua trên vách tường vết đạn, cuối cùng rơi vào cô kia mùi tanh đầu vườn, điều hòa không khí miệng thông gió. Miệng thông gió kết nối lấy cả tòa biệt thự đường ống. Hoàng Mao khám nghiệm tử thi báo cáo, hắn miệng mũi khoang trong phát hiện không thuộc về hắn ở mức tóc dài. Trương Thiếu trực tiếp tại trong bể bơi chìm vong. Lăng Hinh Ngữ bị vứt xác vào sông. Tham khảo không sang nhân cùng quỷ đả tường quỷ dị sát nhân quy luật khoảng bắt nguồn từ hắn kiểu chết, bởi vậy cái này có quỷ dị lực lượng thiếu niên năng lực. Thủy, là thủy. Năng lực của hắn cùng thủy liên quan đến. Hắn không phải hư không tiêu thất, hắn là thông qua dung nhập trong nước, tại kiến trúc hệ thống ống dẫn di động. Chặt đứt biệt thự này nguồn nước căn bản chưa đủ, hắn có thể còn có thể khống thủy, có đường ống địa phương, đều là hắn đường cao tốc. Nhất định phải đem mục tiêu chuyển rời đến một cái tuyệt đối khô giáo môi trường. Một cái không có thủy, không có để ý nói, chỉ có cốt thép cùng xi măng phủ kín không gian. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên phá tan, một đội võ trang đầy đủ đặc công vào. Tân đội, tình huống thế nào? Tần Chi Hạ đột nhiên quay đầu. Nàng không có thời gian giải thích. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thanh âm của nàng khàn khàn, lại ăn nói mạnh mẽ. Ngay lập tức mang lên mục tiêu, bỏ cuộc nơi này. Rời đi. Toàn thể chuyển rời đến Gaza tầng ngầm. Nhanh. Chương 54, chất vong lực lượng chương 54, chất vong lực lượng xông tới đặc công các đội viên không chút do dự, bọn hắn bị giáo huấn luyện được như là tinh mật nhất máy móc, đội trưởng mệnh lệnh chính là tất cả. Hai người dựng lên đã dọa co quắp Vương Thiếu, mấy người khác thì hiện lên chiến đấu đội hình, nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút lui. Vương Thiếu toàn thân như nhũ ra, trong đũng quần một mảnh nóng ướt, tản ra khiến người ta buồn nôn tao tối. Hắn bị hai cái đặc công mang lấy, hai chân trên mặt đất kéo được, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ nghẹn ngào, cả người triệt để bị sợ hãi đánh. Trung tâm chỉ huy, Tần Chi Hạ báo cáo. Tần Chi Hạ một bên di chuyển nhanh chóng, vừa hướng thai nghe gào thét, nàng tốc độ nói cực nhanh, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Căn cứ suy đoán của ta, hung thủ năng lực lấy thủy làm môi giới tiến hành siêu di động cao tốc cùng tầm đấu. Tất cả hệ thống ống dẫn đều là hắn đường cao tốc. Ta đang đem mồi nhử rời đi đến Gaza tầng ngầm, một cái tuyệt đối khô giáo lồng giam. Bước bách hắn tiến hành tấn công chính diện. Tần số truyền tin trong, giọng Nhiếp Dương mang theo một tia khen ngợi. Không sai, xinh đẹp phán đoán, cùng L phân tích một dạng, cứ như vậy chấp hành. Trung tâm chỉ huy, L10 ngón tại trên bàn phím hóa thành tàn ảnh, số liệu phức tạp mô hình ở trên màn ảnh phi tốc tạo dựng, thôi diễn. Căn cứ tần đội trưởng sách lược tiến hành mô phỏng, mục tiêu sinh tồn suất để thăng đến 73.4. L lạnh băng âm thanh hồi báo kết luận. Tần Chi Hạ quyết đoán, dường như lật về một thành. Biệt thự trong bóng tối, Lâm Phàm thân ảnh từ một chỗ vách tường nước động trong chậm rãi chạy ra. Cái kia chỉ u lam mắt phải, rõ ràng nhìn xem đến Tần Chi Hạ một đoàn người chính phóng tới Gaza tầng ngầm. Hắn năng lực thấy rõ ý đồ của nàng. Nữ nhân này, tại tước đoạt ưu thế của hắn, tước đoạt Lăng Hinh Ngữ lực lượng. Lâm Phàm khoe miệng, câu lên một vòng lạnh băng độ cong. Ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Hắn nhắm mắt lại, cả người tựa ở lạnh băng trên vách tường. Thuộc về Lăng Hinh Ngữ, cô kia nguồn gốc từ đáy sông thâm trầm nhất oán hận cùng tuyệt vọng, như là vô hình ôn dịch, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng về tất cả Gaza tầng ngầm, điên cuồng tràn ngập. Gaza tầng ngầm, chống trải, khô giáo. Lạnh băng bê tông mặt đất cùng vách tường, đỉnh đầu là trần trụi cốt thép cùng dây cáp, trong không khí chỉ có một cô mốc mèo cho bụi vị. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Lấy mục tiêu làm trung tâm, co vào vòng phòng ngự. Họng súng hướng ra ngoài. Tần Chi Hạ hạ cuối cùng chỉ lệnh. Hơn 10 người súng ống đầy đủ đặc công nhanh chóng hành động, lấy co quắp trên mặt đất Vương Thiếu làm tâm điểm, làm thành một cái gió thổi không lọt thiết dũng trận. Họng súng đen ngòm chỉ hướng bốn phương tám hướng, cảnh giác bất luận cái gì có thể xuất hiện uy hiếp. Tần Chi Hạ đứng ở trong vòng, thương trong tay vững như bàn thạch. Nàng tin tưởng, ở chỗ này, hung thủ lựa chọn duy nhất chính là chính diện xông vào. Đây là nàng thân làm nhân loại tinh anh, đối với không biết lực lượng phát khởi trí lực phản kích. Chỉ cần chống đến tiếp viện đến, bọn hắn đều thắng. Nhưng mà, tư, ẩm, đỉnh đầu đèn chiếu sáng, bắt đầu điên cuồng mà lóe lên. Quang Minh cùng Hắc Cám tại trong Gaza nhanh chóng luân chuyển, đem mỗi người ảnh tử kéo dài lại rút ngắn, bán ra ở trên vách tường, như là quần ma loạn vũ. Một cỗ lạnh leo thấu xương, đột nhiên xuất hiện. Không khí nhiệt độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, các đặc cảnh thở ra khí tức, đều mang tới màu trắng sương mù. Đừng hoang mang, nên giữ chấn định, nhất định không nên bị sợ hãi xâm lấn. Một tên đặc công tiểu đội trưởng nghiêm nghị quát, cố gắng ổn định quân tâm. Nhưng không ai đáp lại hắn, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, đang lóe lên dưới ánh đèn, trung quanh trống trải trên vách tường, lạnh băng trên cây cột, bắt đầu hiện ra từng cái mặc áo trắng, tóc dài rối tung nữ nhân quỷ ảnh. Mặt của các nàng không rõ ràng, chỉ có một đôi trống rông con mắt, chảy ra huyết lệ, oán độc chằm chằm vào trong vòng vây mỗi người. Ầm. Không biết là ai trước bối rối nổ súng, sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Ầm. 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 Dây đặc tiếng súng tại phong bế trong Gaza tầng ngầm nổ vang, đinh hai nhức óc. Viên đạn gào thét lên vòng qua những kia quỷ ảnh, đánh vào phía sau trên vách tường, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh cùng xi măng mảnh vụn. Quỷ ảnh tiêu tán, lại tại một chỗ khác ngưng tụ. Chúng nó căn bản không phải thực thể. Càng kinh khủng chính là, từ bốn phương tám hướng mặt đất cùng trên trần nhà, vô số ướt nhẹp mái tóc đen lên dài, như là nhận triệu hoán đằng mạng, đang điên cuồng mà sinh sôi, dậm dạp chẳng chịt hướng về Thiết Dũng trận cuốn theo tất cả. A, một tên đặc công dưới chân bị tóc đen trượt chân, trong nháy mắt liền bị từ mặt đất tuôn ra vô số đầu phát kéo chặt lấy. Hắn kinh hãi dây rủa, lại bị càng cuốn càng chặt, cả người bị kéo rất lấy, trên mặt đất lưu lại một đạo vết ướt, cuối cùng bị kéo vào một mảnh đậm đặc trong bóng tối, chỉ để lại một tiếng im bặt mà dừng tiêu thảm. Đừng bị những tóc kia đụng phải. Một tên khác đặc công gào thét lớn, đối với bọn tới phát hải điên cuồng bắn phá. Nhưng tinh thần của hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã đến cực hạn, tại một lần ánh đèn lấp lóe khoảng cách, hắn đối với bên người hắc ảnh bóp lấy cò súng, lại truyền đến đồng đội tiêu thảm. A a, không hảo, hữu trong quân đạn, quân đội bạn chúng đạn. Hiện trường, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, triệt để mất khống chế. Trừ ra Tần Chi Hạ, tại kiên tài án trong, nàng từng tận mắt nhìn thấy các đồng nghiệp tại không sang nhân trước mặt tinh thần tan vỡ toàn bộ quá trình. Kia phần khắc cốt minh tâm trải nghiệm, nhường nàng rèn luyện ra như sắt thép ý chí. Nàng gắt gao cắn răng, ép buộc chính mình không nhìn tới không tới nghe những kia hiện tượng, đem tất cả chú ý đều tập trung ở tìm kiếm chân chính trên người địch nhân. Trung quanh tiếng súng dần dần thưa thớt, thay vào đó là từng đợt đè nén thở dốc cùng hoảng sợ thét lên. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh anh đoàn đội. Tại tuyệt đối, không thể nào hiểu được khủng bố trước mặt, không chịu nổi một kích. Nàng đã lẻ loi một mình. Tần đội, co quắp trên mặt đất vương thiếu, đột nhiên duỗi ra tay run rẩy, hoảng sợ muôn dạng mà chỉ vào phía sau của nàng. Sau, phía sau. Tần Chi Hạ đột nhiên quay người, tại nhà để xe cửa vào trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra, là cái đó toàn thân ướt đẫm thiếu niên, Lâm Phàm. Hắn từng bước một đi tới, mắt phải u lam quang mang so trước đó càng thêm hừng hực, đó là hấp đã no đầy đủ sợ hãi sau đó, hoán niệm sôi trào sát thái. Hắn không có vội vã động thủ, chỉ là có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này duy nhất còn đứng lấy nữ nhân. Nàng cầm thương tư thế vẫn như cũ tiêu chuẩn, nhưng run nhẹ nhẹ cánh tay, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Người rất là thủ. Giọng Lâm Phàm lạnh băng, tại trống trải trong Gaza quanh quẩn. Hắn từng bước một đi về phía Tần Chi Hạ, đi về phía sau nàng cái đó run lẩy bẩy con mồi. Mỗi một bước đều dẫm tại Tần Chi Hạ căng cứng thần kinh bên trên. Đây là nàng một người chiến đấu. Nàng cắn chặt hàm răng, tiên huyết ngai ngái tại trong miệng tràn ngập ra. Nàng giơ lên con kia tay run rẩy, lại lần nữa đem họng súng nhắm ngay Lâm Phàm. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy. Nghe được xin trả lời. Tần Chi Hạ đối với thai nghe, phát ra cuối cùng gào thét. Tất cả cảnh sát chết sức chiến đấu, đề xuất trợ giúp. Lặp lại, đề xuất trợ giúp. Trong thai nghe, dòng điện thanh hưng phấn rung động. Mấy giây sau, L kia lạnh băng vô tình, không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng âm thanh, rõ ràng chuyển tới. Mời chịu đựng. Bộ đội tiếp viện, còn có 5 phút đồng hồ đến. 5 phút đồng hồ. Thần Chi Hạ Tâm, trong nháy mắt chìm vào sâu nhất hầm băng. Chương 55, thất bại thảm hại chương 55, thất bại thảm hại. 5 phút đồng hồ. Tại người bình thường thế giới bên trong, là phao một tô mì thời gian. Tại Tần Chi Hạ thế giới bên trong, là nàng cùng nàng sau lưng tên phế vật kia, bị trước mắt cái quái vật này tuyên án tử hình đến ngược. Nàng không thể chờ, nhất định phải chủ động xuất kích. Ầm. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Tần Chi Hạ dẫn đầu khai hỏa. Viên đạn xé rách không khí, xoay tròn lấy bắn về phía Lâm Phàm mi tâm. Mà Lâm Phàm chỉ là hơi nghiêng đầu. Viên đạn sát gương mặt của hắn bay qua, ở phía sau trụ xi măng thượng lóe ra một đám hỏa hoa. Tần Chi Hạ trái tim đột nhiên trầm xuống, nhưng nàng không có chút nào dừng lại, thân thể đã hóa thành nhất đạo màu đen tuấn ảnh, hướng phía gần đây một cái cột chịu lực đánh tới. Chiến thuật lần tránh, di động xạ kích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng tại trống trải trong Gaza tầng ngầm anh tạc, tạo thành đinh thai nhức óc tiếng vọng. Nàng sử dụng cột chịu lực là vật cản, không ngừng biến đổi vị trí, khẩu súng trong tay phun ra chí mạng hỏa diễm, cố gắng dùng giày đặc mưa đạn phong tỏa Lâm Phàm hành động. Đây là nàng thân làm nhân loại tinh anh, thân làm một tên đỉnh tiêm cảnh sát hình sự, là gắn tại thực chất bên trong bản năng chiến đấu. Nhưng mà, nàng đối mặt là một cái hoàn toàn không dạng đạo lý tồn tại. Lâm Phàm căn bản không có chuyển bước, hắn chỉ là đứng, mặc cho viên đạn gào thét mà đến. Những kia từ mặt đất, vách tường, trần nhà sinh trưởng tốt ướp nhẹp tóc đen, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu có sinh mệnh xúc tu. Chúng nó có tại Lâm Phàm trước mặt bệnh thành một tấm quỷ dị tâm chắn, đem viên đạn thoải mái văng ra. Có thì cuốn lấy xa xa phòng cháy đường ống, đột nhiên kéo một cái, đem Lâm Phàm thân thể lấy một cái trái với định luật vật lý góc độ, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài mấy mét, nhường nàng tất cả dự phán xạ kích toàn bộ thất bại. Ở chỗ này, Lâm Phàm mặc dù không cách nào thông qua hóa lỏng đến di động, nhưng không gian chống trải rộng rãi đã trở thành hắn ưu thế lớn nhất. Tần Chi Hạ chiến thuật tại một cái có siêu tự nhiên vĩ lực trước mặt quái vật, có vẻ như thế buồn cười, như thế giật gấu ba bay. Trán của nàng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tim đập loạn. Nàng ý thức được, nơi này đã trở thành đối phương sân nhà. Băng đạn giống. Tại Tần Chi Hạ thay đổi băng đạn không phải mấy giây khoảng cách. Lâm Phàm, độc. Cái kia chỉ u mắt phải màu xanh lam, hiện lên một vòng trêu tức. Một cái ẩn nó ở mặt đất óc, không có dấu hiệu nào bạo khởi, như là một cái màu đen độc xà, kéo chặt lấy Tần Chi Hạ mắt cá chân. Một cú cự lực truyền đến, Tần Chi Hạ cả người trong nháy mắt chết cân bằng, bị hung hăng hướng về sau chảnh đảo. Ầm. Sau gáy nàng nặng nề túi tại lạnh băng bê tông trên mặt đất, trước mắt trong nháy mắt tối đen, trời đất quay cuồng, bên tai là bén nhọn bù bù. Súng trong tay rời tay bay ra, trên mặt đất trượt ra thật xa. Xong rồi, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một cái hắc ảnh đã bao phủ nàng. Lâm Phàm đi lên trước, nhìn xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, nhấc chân, đối với bụng của nàng chính là một cước. Ồ, kịch liệt đau nhức nhường Tần Chi Hạ thân thể cong thành con tôm, trong dạ dày rời sông lớp biển, một ngụm nước chua kém chút sông lên cổ họng. Nàng như cái phá bao tải giống nhau lăn trên mặt đất vài vòng, còn chưa kịp thở dốc, một chân đã nặng nề mà dẫm nát trên đầu gối của nàng. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, con kia thuộc về nhân loại mắt trái, vẫn như cũ thanh tịnh, lại không có bất kỳ cái gì tâm tình. Hắn chậm rãi tăng thêm dưới chân lực đạo, dùng một loại gần như nghiền ép tư thế. Không, Tần Chi Hạ đồng tử bỗng nhiên co vào, nàng dãy rủa lấy mong muốn dịch chuyển khỏi chân, nhưng khí lực toàn thân đều bị vừa nãy kia một chút va chạm tranh thủ. Giang giác, một tiếng thanh thúy làm cho người da đầu tê dại tiếng xương nước tại yên tĩnh trong Gaza vang lên. Á á á, Tần Chi Hạ phát ra một hồi không đè nén được kêu rên, kịch liệt đau nhức như là tia chớp màu trắng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân của nàng. Đầu gối bị gắng gượng dẫm nát thống khổ, nhường nàng toàn thân co rút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm tắc trên lưng, nàng không động được. Lâm Phàm cuối cùng buông lòng ra chân, từ đầu đến cuối hắn đều không có cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, giống như hắn dẫm nát không là một người xương cốt, chỉ là một khối vướng bận tảng đá. Ánh mắt của hắn vượt qua trên mặt đất cái này đã chết uy hiếp nữ nhân, rơi vào cách đó không xa cái đó sợ tới mức tiểu tiện cùng lưu núp ở góc tường Vương Thiếu trên người. Vương Thiếu kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nhìn Lâm Phàm từng bước một hướng hắn đi tới, trong đũng quần mùi khai càng thêm nồng đậm. Đừng, đừng tới đây. Cha ta là. A. Lâm Phàm vươn tay, một cái đè xuống đầu của hắn, đem hắn gắt gao đè lên tường. Vương Thiếu kinh hãi phát hiện, cổ họng của mình trong bắt đầu không bị khống chế tuôn ra đại lượng, mang theo mùi hôi thối nước sông. Lộc cộc, lộc cộc. Hắn mong muốn thét lên, lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa ho khan thành. Hắn liều mạng giãy giụa, tay chân loạn đạp, lại không cách nào ngăn cản thân thể chính mình từ nội bộ bị rót đầy. Phổi, dạ dày, thực quản. Lạnh băng nước sông mang theo lăng hình ngữ trước khi chết sâu nhất tuyệt vọng cùng oán hận, tràn ngập thân thể của hắn mỗi một cái góc. Cuối cùng, tại y mắng co quắp trong, Vương Thiếu thân thể như là bị rót đầy thủy khí cầu, đột nhiên cứng đờ. Phốc, đục ngầu dịch thể từ ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng, trong lỗ tai cùng nhau chảy ra tới. Hắn chết, lấy một loại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cách thức, nghẹt thở mà chết. Lâm Phàm buông tay ra, mặc cho cô kia bị rót nổ thi thể mềm mềm mà trượt xuống trên mặt đất. Sau đó, hắn mới như là nhớ ra cái gì đó, hờ hững liếc qua nằm trên mặt đất, vì kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục mà toàn thân run rẩy Tần Chi Hạ. Ánh mắt kia như là đang xem một con run dế. Ầm, đỉnh đầu ánh đèn lần nữa điên cuồng lấp lóe. Làm quang minh lại lần nữa phủ xuống thời giờ, thiếu niên kia, tính cả chung quanh tất cả tóc đen cùng bị ảnh, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Gaza tầng ngầm quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại đầy đất vừa bụi, chết sức chiến đấu đặc công, một bộ tử trạng thê thảm thi thể, cùng một cái triệt để thất bại chính mình. Tần Chi Hạ nằm ở lạnh băng trên mặt đất, xương bánh chè nước kịch liệt đau nhức còn đang ở kéo dài, nhưng nàng đã không cảm giác được. Một loại càng sâu, nguồn gốc từ linh hồn hắn ý, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Thất bại, thất bại thảm hại. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không đáng một đồng. Mất đi lúc trước trợ lực sau, nàng không thể chứng minh bản thân. Dần dần, Tần Chi Hạ trước mắt hiện lên từng cọc từng cọc từng kiện, nàng không cách nào giải quyết oan án. Bên hai, tiếng vọng lên các đồng nghiệp chỉ trò trò cùng Vương phó cục trưởng chào phúng cười lạnh. Trong đầu hiện ra phụ thân Tần Bính Dương trầm thống khuôn mặt, còn có Sở Triệt, nam nhân kia tại trong quán cà phê dùng rất giọng ôn hòa nói ra tàn nhẫn nhất thoại: ngươi đơn thuần, chính nghĩa của ngươi chẳng qua là đặc quyền tẩm bổ ra chân thật. Hắn nói đúng, chính mình chẳng qua là cái được bảo hộ quá tốt, buồn cười người chủ nghĩa lý tưởng. Tần Chi Hạ ánh mắt từng chút một trở nên trống rỗng. Đúng lúc này, Tần đội, nhanh, tổ chữa bệnh. Một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gào thét từ xa mà đến gần. Bộ đội tiếp viện cuối cùng đã tới. Xông lên phía trước nhất là khỏi bệnh trở về hàng tiêu trương. Khi hắn xông vào nhà để xe, nhìn thấy trước mắt như là như địa ngục tràng cảnh lúc, cả người đều cứng lại rồi. Sau đó, hắn nhìn thấy đổ vào trung ương, đùi phải lấy một cái quỷ dị góc độ bàn bèo lên, ánh mắt trống rỗng, giống như linh hồn đều bị rút đi Tần Chi Hạ. Tiêu trương muốn rách cả mí mắt. Tần đội, chương 56, vốn là mùi nhử chương 56, vốn là mùi nhử. Mùi thuốc sát trùng gây mũi đến làm cho người buồn nôn. Tần Chi Hạ mở choàng mắt, đập vào mi mắt là hoàn toàn trắng bệnh trần nhà. Một giây sau, bên phải đầu gối truyền đến một hồi toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, như là có vô số căn lung đỏ máy khoan điện đang điên cuồng bấy nàng xương thủy. Ách, nàng nhịn không được phát ra một hồi kêu rên, cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Trong Gaza tầng ngầm cái kia đáng sợ một màn, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Lâm Phàm con kia hở hững dẫm nát nàng đầu gối chân, còn có cuối cùng, hắn nhìn mình lúc kia như là đối đãi một đầu ven đường sâu kiến ánh mắt, cùng với kia thanh thanh thủy đến làm cho linh hồn nàng đều đang run rẩy, giang giác. Tân đội, người đã tỉnh. Một cái quen thuộc lại dẫn dậy đặc giọng vui âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tiêu Trương treo lên hai cái to lớn mắt còn thâm, trên mặt tiểu thụy dường như yếu giật xuất lai, thấy được nàng ngồi dậy, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Ngươi đừng loạn động, y sinh nói ngươi đầu gối phải xương bánh chè gãy xương, vừa làm xong giải phẫu, phải hảo hảo nằm ngửa. Tần Chi Hạ môi khô nức, nàng không để ý đến đầu gối kịch liệt đau nhức, khàn khàn mà mở miệng, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Tình huống thương vong. Nghe được vấn đề này, Tiêu Trương ánh mắt phai nhạt xuống, hắn gục đầu xuống, âm thanh trầm thấp. Không có bỏ mình. Nhưng mà, cùng lần trước kiến tà án một dạng, tất cả tham dự hành động minh đệ đều có khác nhau trình độ tinh thần thương tích. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia nghĩ mà sợ. Hiện tại cũng tại sát vách tiếp nhận tâm lý can thiệp đâu, từng cái cùng mất hồn giống như, không có tử vong. Tin tức này nhường Tần Chi Hạ căng cứng tới cực điểm thần kinh, qua loa thư giãn từng chút một. Nhưng tùy theo mà đến, là càng sâu bất lực cùng ngày nấy. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh anh tiểu đội, lại một lần, tại nàng dẫn đầu xuống, bị địch nhân dùng không phải người phương thức đánh cho quân lính tăng dã. Nàng cái đội trưởng này, thất bại thảm hại. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái cười ha hả thân ảnh mang theo một cái tinh xảo giỏ quà đi đến. Tần đội trưởng tỉnh rồi. Khổ cực, ta đại biểu đệ tử sử, tới thăm chúng ta hành động lần này đại công thần. Người tới chính là Nhất Dương. Hắn trên mặt mang ấm áp nụ cười thân thiết, mặc vật vạn năm không đổi hơi cũ áo gió, trong tay kia còn mang theo hắn cái kia mang tính tiêu chí cầu kỳ cốc giữ nhiệt, hiển nhiên một cái đến thăm hỏi thuộc hạ cán bộ kỳ cựu. Nhưng hắn bộ dáng này, rơi ở trong mắt Tần Chi Hạ, lại làm cho nàng huyết dịch cả người đều trong nháy mắt trở nên lạnh. Nàng cắn chặt răng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chuẩn bị nên đón cái này khẩu Phật tâm xà tiếp xuống vô tình nhất trách hỏi. Nhiếp tổ trưởng. Tần Chi Hạ hít sâu một hơi, cố nén khuất nhục cùng kịch liệt đau nhức, gian nan mở miệng. Hành động lần này, là ta chỉ huy sai lầm, ta. Đừng nói như vậy chớ. Nhiếp Dương cười lấy khoát khoát tay, ngắt lời nàng lời nói. Hắn đi đến bên giường, đem giỏ quả vững vàng đặt ở trên tủ đầu giường, cặp kia nhìn như ngội trong ánh mắt, lại lóe ra khiến lòng người phát lạnh khôn khéo. Ngươi không có thất bại, Tần đội trưởng. Nhiếp Dương nụ cười không thay đổi, lời nói lại lạnh băng được không có một tia nhiệt độ. Vừa vặn tương phản, ngươi thành công. Vương thiếu, bản chính là chúng ta trong kế hoạch, nhất định phải hy sinh hết con mồi. Ngươi ưu tú phán đoán, các ngươi chống cự kia phần lực lượng không thuộc mình quá trình, cùng với Vương thiếu kiểu chết, cho chúng ta cung cấp lăng hình ngự sát nhân quy luật mấu chốt nhất, vậy hạch tâm nhất dữ liệu. Lời nói này như là rất đao sắc bén, hung hăng đâm vào Tần Chi Hạ trái tim, đem một cái người sống sờ sờ trở thành trong kế hoạch nhất định phải hy sinh con mồi, còn cần thành công để hình dung hắn chết thảm. Một cỗ hỗn tạp phẫn nộ cùng buồn nôn tâm tình bay thẳng thiên linh cái, nhường nàng như muốn buồn nôn, càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là nàng đối với đây hết thảy đều bất lực, nàng cái gì vậy không bảo vệ được. Tần Chi Hạ đột nhiên cười thảm lên, nàng ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, lại chỉ có thể phát ra một câu suy yếu, châm chọc chất vấn, vậy ta đệ Tần Vũ đâu? Hắn có phải hay không các ngươi trong kế hoạch kế tiếp con mồi? Nhiếp Dương lắc đầu, trên mặt lại khôi phục bộ kia cười ha hả nét mặt. Không, đương nhiên không. Tần Vũ hiện tại vô cùng an toàn. Hắn đang ngàn mét thiên không, ngồi ở một khung trải qua đặc thù cải tạo máy bay trực thăng vũ trang bên trên, chữ bị bình đựng nước cùng vật tư, là trên lý luận an toàn nhất, không trùng tháo lũy. Vật kia, thẩm thấu không vào đi. Tần Chi Hạ tâm đột nhiên trầm xuống. Ngay cả nàng vừa mới căn cứ hiện trường suy đoán ra thủy môi giới, bọn hắn lại đã phân tích đồng thời ứng dụng đến trình độ này. Chúng ta đã điều tra rõ thiếu niên kia thân phận, hắn gọi Lâm Phàm, là Lăng Hình Ngự Thanh Mai trúc mã kiêm bạn trai. Bọn hắn tình cảm tương đối khắc sâu, vậy không khó giải thích, Lâm Phàm tại sao phải làm một loạt chuyện này, vì cho Lăng Hình Ngự báo thù. Nhiếp Dương vặn ra cốc giữ nhiệt, chậm rãi uống một ngụm trà cậu kỳ, tiếp tục giải thích bọn hắn kia làm cho người không rét mà run kế hoạch, Thần Vũ là mục tiêu cuối cùng, hiện tại cái mục tiêu này bị chúng ta giấu đi rồi, Lâm Phàm tìm không thấy hắn. Như vậy, vì tiếp tục hoàn thành Lăng Hình Ngự báo thù chấp nhiệm, hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, đi giết hại Lăng Hình Ngự hung thủ đội trong, còn lại duy nhất còn sống sót Lý Thiếu, mà chúng ta đã lấy Lý Thiếu làm mồi nhử, bày ra một cái nhằm vào thủy cái này đặc tính thiên la địa võng. Lần này chúng ta muốn bắt sống. Hắn dừng một chút, nói thêm, căn cứ L phân tích, Lâm Phàm cùng Lăng Hình Ngự quỷ hồn tạo thành nào đó cộng sinh quan hệ, một người sống gánh chịu lực lượng ma quái này ở quá khứ án lệ trong chưa bao giờ xuất hiện qua, rất có giá trị nghiên cứu, bất luận chết sống nhất định phải đem tới tay, này có thể khiến cho chúng ta tìm thấy vũ khí thông thường bên ngoài đối kháng quỷ dị lực lượng mới. Thần Chi Hạ trầm mặc, nàng cảm giác chính mình như cái thằng hề, nàng trải qua dãy rủa chiến đấu thất bại cũng chỉ là đối phương khổng lồ trong kế hoạch một cái không chút nào thu hút dữ liệu thu thập phân đoạn. Nhiếp Dương nhìn nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, nụ cười trên mặt cuối cùng trở nên công thức hóa. Hắn từ áo do trong túi lấy ra một chi tiểu xảo bút ghi âm, ấn xuống ghi âm khóa. Tốt, cái kia giảng chuyện chính. Hiện tại, Tần đội trưởng, mời ngươi hồi ức đồng thời kỹ càng miêu tả cùng mục tiêu giao thủ tất cả chi tiết. Những thứ này trực tiếp chủ quan cảm thụ, đối với L hoàn thiện mô hình một bước cuối cùng cực kỳ trọng yếu. Giờ khắc này, Thần Chi Hạ rốt cuộc hiểu rõ. Nàng nằm ở nơi này, duy nhất giá trị chính là làm một phần coi như tươi mới tình báo, bị ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Đây cũng là Nhiếp Dương lại tới đây nguyên nhân trọng yếu nhất. Khuất đủ, vô tận khuất đủ. Nàng nhìn Nhiếp Dương gương mặt kia, nội tâm tràn đầy đối với đệ cựu sử chán ghét, cùng đối với mình bất lực căm hận. Hồi lâu, nàng nhắm mắt lại, đem tất cả bước lên tâm tình, tính cả kia phần buồn cười kiêu ngạo cùng thiên chân, cùng nhau ép vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Lần nữa mở ra lúc, cặp kia xinh đẹp mắt phượng tròng, chỉ còn lại có một mảnh nước đọng loại bình tĩnh. Nàng dùng một loại gần như cơ giới, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào giọng nói, chậm rãi mở miệng. Chương 57, Liệp quyển chương 57, Liệp quyển đệ cựu sử, tạm thời trung tâm chỉ huy. Kim loại cùng thủy tinh tạo thành trong không gian, chỉ có bàn phím đánh giày đặc giòn vang, cùng L kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng lạnh băng giọng nữ. Mục tiêu có điều khiển mái tóc đen dài năng lực, phạm vi công kích chí ít 10 mét, có cực mạnh vật lý tính phá hoại. Mục tiêu bản thể có thể lợi dụng tóc đen tiến hành cao tốc chuyển chỗ, lần tránh động tác siêu việt nhân thể cực hạn. Mục tiêu chế tạo ảo giác, sẽ đối với bị người công kích tạo thành mãnh liệt ô nhiễm tinh thần, xứng nhận người công kích sợ hãi tâm tình đạt tới giá trị ngưỡng, mục tiêu năng lực đều sẽ bị trên diện rộng tăng cường. L10 ngón tại trên bàn phím hóa thành mơ hồ tàn ảnh, thần chi hạ tại trên giường bệnh khẩu thuật mỗi một chi tiết nhỏ, những kia hôn tạp kịch liệt đau nhức, khuất nhục cùng tuyệt vọng chiến đấu hồi ức, tại lúc này đều bị nàng chuyển hóa làm băng lạnh nhất, rất số liệu chính xác lưu. Trên màn hình, một cái phức tạp nhân vật mô hình đang phi tốc tạo dựng. Mô hình hạch tâm là một đoàn quấn quýt lấy nhau ba chiều thể, ghi chú Lăng Hình Ngữ cùng Lâm Phàm. Căn cứ tần đội trưởng bổ sung tình báo, kết hợp hiện trường đào được năng lượng ba động, mô hình sửa đổi hoàn tất. L ngừng đánh. Kết luận, mục tiêu quỷ dị là nhân quỷ cộng sinh hình thái, lấy ký chủ Lâm Phàm làm ý thức chủ thể, lấy thủy làm môi giới tiến hành thẩm thấu cùng di động, lấy nhân loại sợ hãi làm thức ăn, tăng cường tự thân lực lượng. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một câu. Lực lượng tăng cường tới trình độ nhất định, mục tiêu thậm chí sẽ có được cường đại niệm động lực, cụ thể biểu hiện là cách không khống vật các loại. Một phần mã hóa đến đẳng cấp cao nhất báo cáo, tính cả đoạn này kết luận, bị thuấn gian truyền tống đến thành thị một chỗ khác. Giang Hải thị, vùng ngoại thành. Một tòa vứt bỏ xa hoa nhà khách, giờ phút này đã biến thành một tòa tường đồng bách sắt chiến tranh pháo lũy. Cao ốc tất cả hệ thống cấp nước bị triệt để chặt đứt, mỗi một cây đường ống đều bị rót đầy nhanh làm xi măng, từ vật lý thượng ngăn cản sạch bất luận cái gì thủy thẩm thấu có thể. Từ đại sảnh đến đỉnh tầng phòng tổng thống, cách mỗi 5 mét đều bố trí một cái hồng ngoại cảm ứng cùng sóng nhỏ dò xét khí, bất kỳ cái gì một cái vật sống xâm nhập cũng sẽ ở 0,01 giây trong phát động cảnh báo. Mặc y phục tác chiến các đặc cảnh đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử, bầu không khí sơ xác tiêu điều, bảo đảm địch nhân chỉ có thể chính diện đột phá, đối mặt bọn hắn nặng nề phong tỏa. Mà đây hết thảy trung tâm, cái đó bị coi như mồi nhử Lý Thiếu, đang bị hai cái đặc công trông giữ, run lẩy bẩy mà nuốt ở tầng cao nhất phòng tổng thống trên ghế salon. Mặc Tử Hiên thổi một cái to lớn bánh phao đường, lười biếng tựa ở khác một trường sofa bên trên, hai cái chân bệnh lên tại quý báo trên bàn trà, vô cùng buồn chán nhìn thủ hạ bận rộn. Ánh mắt của hắn lướt qua những kia vội vã cuốn cuồng đặc công, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt cùng lạnh lùng. Suy nghĩ của hắn bay về đến mấy năm trước, tại Trung Đông sa mạc nào đó ban đêm. Lúc đó hắn còn không phải đệ cựu sử phong khuyển mà là lính đánh thuê giới tiếng tăm lừng lẫy lực quyền. Chỉ cần bị hắn để mắt tới mục tiêu, bất kể trốn ở bao sâu công sự trong, bất kể là mạnh cỡ nào bảo vệ, đều sẽ bị hắn cưỡng ép đột phá, sau đó tàn nhẫn săn giết. Trên người hắn có thể nói là án mạng từng đống. Xuyên quốc gia tài phiệt gia chủ, quốc gia chính khách, thậm chí là chiến loạn khu vực cầm trong tay trọng binh quân phiệt, đều từng là thường của hắn hạ vong hồn. Mãi đến khi một ngày nào đó hắn bị quốc gia nhìn trúng năng lực, bỏ ra cái giá cực lớn tiến hành chiêu ăn, lúc này mới gia nhập đệ cựu sử. Có thể cho dù là hiện tại, cái kia thuộc về liệp quyền khíu giác cũng chưa từng bị cùn. Tại mỗi lần tác chiến bắt đầu về sau, hắn luôn có thể ngửi đến con mồi hương vị. Phần này hương vị càng mạnh, đều chứng minh hắn là lực quyền, san giết địch nhân xác định tính càng cao. Đó là khắc vào hắn thực chất bên trong, như dã thú trực giác. Không sang nhân hương vị, đây chính là tương đối mỹ vị. Không biết lần này quỷ dị, hương vị lại nên làm như thế nào đâu. Mặc Tử Hiên chờ mong mà hưng phấn mà liếm môi một cái. Đột nhiên, suy nghĩ bị một thanh âm ngắt lời. Một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén đặc công đội trưởng đi tới. Hắn nhìn đây cơ hồ đem chọn tòa nhà vén đến bố trí, nhịn không được mở miệng. Mặc tiên sinh, cạm bẫy đã toàn bộ bố trí xong. Chỉ là vì đối phó một người sống, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Hắn thấy, cho dù mục tiêu lại thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là cái thiếu niên. Loại cấp bậc này phòng ngự, quả thực là dùng để đối phó một chi cỡ nhỏ quân đội. Cách bánh phao đường phá. Mặc Tử Hiên miết miệng, lộ ra một ngụm trắng được chói mắt răng. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ. Đặc công đội trưởng chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một cỗ nhường hắn lông tơ đứng đấy khí tức khủng bố đập vào mặt. Mặc Tử Hiên tấm kia tuấn lãng mặt đã dán tại trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Cặp kia bất cần đời trong ánh mắt, giờ phút này quẩn quẩn lấy như dã thú cảm giác các bách. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật chính mình huyệt thái dương. Đối phó không thể tính toán theo lẽ thường quái vật đâu, muốn bất chấp đại giới cùng thủ đoạn, thậm chí là ta, phi cơ, đạn đạo. Năm đó quốc gia cũng là như thế đối phó ta, cho nên ta mới không thể không đứng ở chỗ này chỉ huy ngươi. Hiểu. Trong nháy mắt kia bộc phát ra khủng bố từ trường, nhường vị này thân kinh bách chiến đặc công đội trưởng toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ thái dương trở xuống. Hiểu. Mặc Tử Hiên lúc này mới thỏa mãn thu hồi cô kia đáng sợ khí thế, lại biến trở về cái đó cả lơ phất phơ bạch mao thanh niên, hắn vô đội trưởng bà bay. Sau đó, hắn huýt sáo, bắt đầu tự mình kiểm tra mỗi một cái bay bố trí. Kia hồng ngoại, áp lực cảm ứng. Mọi thứ đều thiên y vô phùng, hoàn mỹ đến dường như L phân tích báo cáo. Nhưng lại tại hắn xác nhận hết cái cuối cùng ở vào đường ống thông gió bên trong sóng nhỏ dò xét khí về sau, một cú cực kỳ yếu ớt vi hòa cảm, như là nhỏ bé nhất dòng điện, tại thần kinh của hắn cuối nhẹ nhàng sẽ qua. Hắn dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía. Trống trải hành lang, lạnh băng vết tường, lóe ra điểm đỏ rõ xét khí. Mọi thứ bình thường. Dữ liệu, hoàn mỹ vô khuyết. Hắn nhíu nhíu mày, đêm này ti cảm giác kỳ quái quy tội chính mình quá lâu không có an mạn hư vấn. Rốt cuộc, từ gia nhập đệ tự sự, san giết đều là chút ít không có thực thể dữ liệu dị thường như tối nay như vậy có thể khiến cho hắn làm nóng người bật sống hay là đổ một cái. Hắn tự phụ mà tin tưởng vững chắc, chính mình bố trí không có sơ hở nào. Hắn tử chưa thất bại qua. Tối nay cái này không biết trời cao đất rộng người báo thù, chẳng qua là sắp bị hắn tự tay xé nát lại một cái con mồi. tiểu này trò chơi mèo vờn chuột, thật là khiến người ta vô cùng hưng phấn a ông, trong túi mã hóa máy truyền tin chấn động. Nhiếp Dương kia cười ha hả âm thanh truyền ra. Chúng ta lựa quyển, lần này có lòng tin bắt được con mồi sao? Mạc Tử Hiên ngai nát một khỏa mới bánh phao đường, đưa tay vén lên trên trán đáng chú ý ngắn màu bạc phát, đối với máy truyền tin, giọng nói ngả ngớn mà trả lời. Đương nhiên, sẽ thắng. Bóng đêm như là đậm đặc mực nước, triệt để bao phủ Giang Hải thị. Tạm thời trong trung tâm chỉ huy, L chằm chằm vào trên màn hình vô số nhảy lên dòng số liệu, đột nhiên mở miệng. Hắn đến, cơ hồ là cùng một thời gian, bị cải tạo được như là sắt thép thành lũy vứt bỏ nhà khách ngoại. Nhất đạo toàn thân ướt đẫm thân ảnh, từ góc đường trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Là Lâm Phàm. Hắn ngẩng đầu, con kia u mắt phải màu xanh lam, xuyên thấu nặng nề bóng đêm, gắt gao khóa chặt đèn đuốc sáng trưng cao ốc tầng cao nhất. Ở đâu? Hắn nhìn xem đến cuối cùng một cái kẻ thù. Nhà khách tầng cao nhất trong phòng. Theo dõi trên màn hình, Lâm Phàm thân ảnh rõ ràng xuất hiện. Mạc Tử Hiên nụ cười trên mặt, trong nháy mắt trở nên khát máu mà tàn nhẫn. Hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi khô ráo. Đó là hắn bước vào đi săn hình thức mang tính tiêu chí động tác. Hắn cầm lấy máy truyền tin, đối với bên trong tất cả chờ lệnh các công, dùng một loại gần như sung sướng nhu hòa giọng nói, ban bố mệnh lệnh. Toàn viên chú ý. Tiếp tùng. Bắt đầu. Chương 58, phụ thân chương 58, phụ thân. Bang. Nhà khách nặng nề cửa xoay bị Lâm Phàm một cước đạp thay đổi hình, mảnh kính bể bốn phía bay ra. Hắn bước vào đại sảnh trong nháy mắt. Ông. Tất cả đại sảnh bị một loại quỷ dị tử quang trong nháy mắt chiếu sáng. Mấy chục đĩa công suất lớn kia từ ngoại khử trùng đèn từ thiên trần nhà, vách tường, mặt đất các ngõ ngách đồng thời sáng lên, dày đặc tia hồng ngoại ô lưới trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Còi báo động chói tai đủ để xé rách màng nhĩ người. Nhiệt độ cao, cực hạn nhiệt độ cao. Nước trong không khí bị trong nháy mắt bốc hơi, Lâm Phàm trên người ướt đẫm quần áo toát ra suy suy khói trắng, làn da chuyển đến tiêu đốt loại đau đớn cảm giác. Hắn lực lượng trong cơ thể nguyên tuyển, tại loại này khô ráo nóng rực môi trường dưới, vận chuyển trở nên cực kỳ vướng víu. Này còn chưa xong. Khai hỏa. Theo gầm lên giận dữ, đại sảnh lầu hai hành lang, đằng sau quầy bà, cột chịu lực về sau, mười mấy tên võ trang đầy đủ đặc công đột nhiên nô ra thân. Trong tay bọn họ không phải thông thường súng ống, mà là một loại nòng súng thô to đặc trùng sọt bùn. Ầm, 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 ầm. Đinh hai nhức góc tiếng súng nối thành một mảnh, phun ra không phải phổ thông biên đạn, mà là từng đoàn bao vây lấy quýt ngọn lửa màu đỏ cao bạo đạn. Vênh, vênh. Lâm Phàm vừa mới đứng yên vị trí, đã cẩm thạch mặt đất bị tạc khai cái này đến cái khác năm đấm lớn cái hố, ánh lửa bắn ra bốn phía, đá vụn bay ra. Mà Lâm Phàm thân thể đã bản năng hướng bên cạnh quầy ba đánh tới. Cao bạo đạn đuổi theo thân ảnh của hắn, đem kiên cố quầy ba nổ mảnh gỗ vụn bay ngang. Hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, hóa thành dịch thể từ dưới thủy đạo bỏ chạy, lại phát hiện nhà này trong đại lâu tất cả đường ống đều bị rót đầy nhanh làm xi măng. Thiên la địa võng, tính nhắm vào bố trí, nhường Lâm Phàm bị đánh được chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng sử dụng vật cản tránh né lấy hỏa lực dày đặc áp chế. Chật, không có ý nghĩa. Tầng cao nhất trong phòng, Mạc Tử Hiên nhìn theo dõi trong bị hỏa lực áp chế được không ngóc đầu lên được Lâm Phàm, nhàm chán ngáp một cái. Suy nghĩ của hắn bay về đến mấy năm trước, Trung Đông trong sa mạc, hắn từng chỉ dựa vào trong không khí một tia như có như không mùi máu tươi, đều đuổi theo một mục tiêu chạy 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại đối phương lỏng lẻo nhất chế lúc, vặn gãy cổ của hắn. Công Vô Vũ Lâm trong, hắn đã từng tay không tấc sắt mà đột phá qua một cái quân phiệt doanh trại, nơi đó bảo vệ đây nơi này chặt chẽ gấp 10, nhưng hắn chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền đem vị kia quân phiệt đầu người treo ở trên cột cờ. Hắn là lính đánh thuê giới đứng đầu nhất liệm quyển là một cái còn sống truyền thuyết. Cái kia cường đại động thái thị lực cùng sức phán đoán, có thể làm cho hắn tránh thoát viên đạn. Thậm chí, hắn còn có mãnh liệt chiến đấu trực giác. Nhưng hắn đã từng hai lần tránh thoát đạn súng bắn tỉa ám sát. Giống như vậy bảo vệ bố trí, nói thật, một mình hắn, tốn hao mấy phút, liền có thể chính diện đột phá. Bên kia, ngay tại đặc công đội trưởng thông qua máy truyền tin, xin chỉ thị phải chăng có thể thu lưới bắt súng lúc. Dị biến nảy sinh. Trốn ở tàn phá đằng sau quầy ba Lâm Phàm, đột nhiên ánh mắt hung ác, che tim. Một đạo rơi trong suốt, tóc dài rối tung nữ tính hư ảnh, lại từ phía sau lưng của hắn, gắng gượng chen ra đây. Kia hư ảnh khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt là hai cái không khô hạ huyết lệ hắc động. Là Lăng Hình Ngữ. Lăng Hình Ngữ phát ra một hồi nhân loại lỗ thai không cách nào nghe thấy rít lên. Một cỗ đây lúc trước tại Gaza tầng ngầm lúc nồng đậm gấp 10 oán khí, giống như là biển gầm trong nháy mắt quét sạch tất cả đại sảnh. Trong chốc lát, tất cả đặc công bên hai đều rõ ràng vang lên một nữ nhân tại dưới nước dây rủa lộc cộc câm thanh, còn có kia tuyệt vọng tới cực điểm khóc thút thít. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn mèo, xoay tròn. Dưới chân kiên cố mặt đất biến thành đục ngầu nước sông, lạnh băng thấu xương, không có qua mắt cá chân, không có qua gối xê, không có qua lồng ngực. Nghẹt thở cảm. Mãnh liệt nghẹt thở cảm. Khu khu. Một cái tuổi trẻ đặc công đột nhiên mất bỏ thương, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình đồng đội, trên mặt chẳng biết lúc nào đã trở nên trắng bệnh sưng mù, thất khiếu chạy xuôi đục ngầu nước sông, chính toét miệng đối với hắn cười. Hảo giác, là hảo giác. Có thể kia chết chìm cảm giác quá mức chân thực. Ý chí của hắn đang từ từ bị phá tan. Mục tiêu: Chu Mạnh San Trị, 70, 100 San Trị, 60, 100 San Trị, 50, 100. Ngay một khắc này, Lang Hình Ngữ hư ảnh hóa thành nhất đạo khói đen, đột nhiên xông vào thân thể hắn. Tên này trẻ tuổi đặc công đội viên thân thể đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, hắn lấy một cái quỷ dị tư thế, đem đầu lâu xoay tròn 90 độ còn nhiều, nhìn về phía bên cạnh thân đang đổi đạn đồng đội. Khoe miệng của hắn toét ra một cái không thuộc về hắn, cứng ngắc mà tươi cười quái dị. Ôi ôi ôi. Hắn nâng lên thương.
Ầm.
Họng súng phun ra hỏa diễm, gần trong gang tấc đồng đội chân nổ tung một đoàn huyết hoa, khó có thể tin ngã xuống. Điểm C thất thủ. Chú mãnh, con mẹ nó ngươi điên rồi. Ngăn chặn hắn. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn. Mục tiêu quỷ dị thể hiện rồi năng lực mới. Nhân viên của chúng ta bị thẩm đấu. Phòng đoán năng lực là thông qua giảm xuống đối phương tinh thần phòng tuyến, đến đối phương tiến hành tinh thần thao túng. L lạnh băng tiếng vang lên triệt tất cả tần số truyền tin. Giữ vững tỉnh táo, nhất định không nên bị ảnh hưởng. Nhưng mà, sợ hãi như là bệnh độc. Làm người đầu tiên bị phụ thân về sau, tất cả phòng tuyến đều đã chú định tan vỡ kết cục. Càng ngày càng nhiều đặc công tại trong ảo giác tinh thần thất thủ, lang hình ngữ tại giữa bọn hắn xuyên toa, bị phụ thân người như nấm mọc sau mưa mang loại toát ra. Bọn hắn thay đổi họng súng, đối với đã từng đồng bạn công kích. Bọn hắn tinh chuẩn phá hư dự thiết hồng ngoại máy cảm ứng, kia từ ngoại đèn. Bố trí tỉ mỉ hoàn mỹ lồng giam tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, đều từ nội bộ bị vạch tìm tòi cái này đến cái khác to lớn lỗ hổng. Nơi này biến thành một cái tự giết lẫn nhau đấu thú trường. Hỗn loạn tưng bừng mưa bom báo đạn cùng kêu thê lương thảm thiết trong. Lâm Phàm, động. Hắn đi ra vật cản, dạ bước tại ánh lửa cùng hỗn loạn trong lúc đó, giống như một cái tuần sắt lãnh địa mình quân vương. Những tia chí mạng cao bạo đạn, sắt góc áo của hắn bay qua. Bị phụ thân đặc công, đối với hắn làm như không thấy. Hắn từng bước một, dẫm lên đầy đất vỏ đạn cùng tiên huyết, không nhanh không chậm đi lên thông hướng lầu 2 cầu thang. Lâm Phàm đá văng thông hướng tầng cao nhất phòng tổng thống cuối cùng nhất đạo hành lang cửa lớn. Hành lang dài rằng giặc một bên là to lớn cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ là giang hải thị lộng lẫy cảnh đêm. Trong hành lang không có một ai, an tĩnh đến đáng sợ. Trung ương, một tấm xa hoa một người ghế sofa đứng quay lưng về phía cửa. Một người mặc chiều bài, có một đầu đáng chú ý tóc bạc thanh niên, chính ngồi ở chỗ kia. Cầm trong tay hắn một khối tuyết trắng tơ lụa, đang chậm rãi lau sạch lấy một thanh tạo hình khuyết đại đệ dẹt e a lệ màu bạc. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là dùng một loại mang theo tiếc hận, nghiền ngẫm giọng nói, nhẹ giọng mở miệng. Người so với ta tưởng tượng, chờ 30 giây. Chương 59, Liệp quyển cùng lệ quỷ chương 59, Liệp quyển cùng lệ quỷ chống trải tĩnh mịch hành lang trong, thanh niên tóc bạc nghiền ngẫm âm thanh nhẹ nhàng bồng bền. Hắn cuối cùng ngẩng đầu, đôi trong mắt kia, tại mờ tối dưới ánh sáng, lại phản xạ ra đây trong tay đệ dẹt e a lệ nguy hiểm hơn sáng bóng. Lâm Phàm dừng bước lại, đứng ở hành lang một chỗ khác. Thủy Châu theo lọn tóc nhỏ xuống tại sang quý trên mặt thảm, nhấn khai một mảnh nhỏ sẫm màu dấu vết. Hắn mắt trái là thuộc về nhân loại thanh tịnh cùng quyết tuyệt, mắt phải lại là sâu không thấy đáy u lam, hoán độc cùng điên cuồng ở trong đó cuộn cuộn. Hai người là hoàn toàn khác biệt tồn tại, một cái đại biểu nhân loại kỹ xảo chiến đấu đỉnh phong, một cái gánh chịu siêu tự nhiên oán hận cùng lực lượng. Trong hành lang, xa xa đối lập, không khí lưu động đều trở nên chậm. Mục tiêu đã bước vào dự thiết khu vực. Mặc Tử Hiên trong thai nghe truyền đến L lạnh băng phẳng mà thẳng âm thanh, chú ý duy trì tinh thần phòng tuyến, tránh cho bị ảo giác ảnh hưởng. Mặc Tử Hiên khỏe miệng tuét ra một cái khuyết đại đường cong, lộ ra một ngụm trắng được chói mắt nha. Hắn đưa tay ấn xuống một cái thai nghe, giọng nói ngạo lớn. Ta nói L, ngươi cho rằng ta là ai? Đừng làm phiền ta nữa hưởng thụ đi săn. Nói xong, hắn đứng dậy, chậm rãi từ thân thể khác một bên rút ra một cái sắc bén ba cạnh của thứ. Hắn hoạt động một chút cổ, khớp xương phát ra cà cà giòn vang. Đôi trong mắt kia trong, là dã thú để mắt tới con mồi lúc, loại đó đơn thuần đến cực hạn điên cuồng cùng hưng phấn. Đến đây đi, để cho ta xem xét. Một cái là yêu phát điện tiểu bằng hữu, rốt cục năng lực mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Mặc Tử Hiên động, không có chút nào nói nhảm. Ầm. Hắn đưa tay bắn một phát. Viên đạn lại không phải bắn về phía Lâm Phàm, mà là tinh chuẩn đánh ở bên người hắn mặt kia to lớn cửa sổ sắt đất trung ương. Xôn xao, cả mặt thủy tinh trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời óng ánh mảnh vỡ, tại lộng lấy cảnh đêm làm nổi bật dưới, như là hạ một hồi hoa lệ mà chí mạng kim cương mưa. Ngay tại Lâm Phàm tầm mắt bị mảnh kiếng bể quấy nhiễu một sát na, Mặc Tử Hiên cả người như là mũi tên, không, là như là săn mồi báo săn, lấy một loại tốc độ khủng khiếp kề sắt đất bắn gọn. Thân ảnh của hắn tại vô số phản xạ hàn quang mảnh kiếng bể trong lôi ra một đạo tàn ảnh, trên tay kia ba cạnh quân thứ, vạch ra nhất đạo lạnh băng thẳng tắp, đâm thẳng Lâm Phàm trái tim. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy bạo lực mỹ học, căn bản không phải nhân loại bình thường có thể phản ứng tốc độ. Nhưng Lâm Phàm không phải nhân loại bình thường. Sau lưng hắn, vô số ước nhẹp mái tóc đen dài như là có sinh mệnh độc xạ, trong nháy mắt nổ tung, ở trước mặt hắn xen lẫn thành một mặt dày đặc màu đen tấm chắn. Đinh đinh làm đinh. Quân thứ cùng mấy cái bay vụt mà đến mảnh kiếng bể, gần như đồng thời đâm vào phát thuẫn bên trên, lại phát ra kim loại va chạm giòn vang. Nhưng mà, Mặc Tử Hiên mục đích căn bản không phải nhất kích tất sát. Ngay tại phát hình tròn tròn thành đồng thời, hắn bắn bọn thân thể đột nhiên đạp lên mặt đất, lại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tư thế, dẫm lên những kia bay múa, cứng cỏi như tơ thép tóc đen, hướng lên nhảy lên. Thân thể ở giữa không trung lấy một cái dường như trái với định luật vật lý góc độ cưỡng ép thay đổi. Trong tay màu đen súng lục, họng súng đã qua gắt gao mà nhắm ngay Lâm Phàm huyệt thái dương. Đây là thuộc về đỉnh tiêm liệp sát giả nghệ thuật chiến đấu. Hắn thậm chí năng lực sử dụng địch nhân năng lực đến vì chính mình sáng tạo công kích góc chết. Ầm. Lại là một tiếng súng vang. Tại viên đạn sắp chạm đến làn da trước một khắc, một cú cự lực từ Lâm Phàm phía sau truyền đến, vô số tóc đen đưa hắn đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Viên đạn sát hắn huyệt thái dương bay qua, ở trên tường lưu lại một đen nhánh vết đạn. Một sợi tóc đen bị viên đạn nhiệt độ cao đốt đoạn, bay xuống trên mặt đất. Lâm Phàm trên gương mặt xuất hiện nhất đạo cháy đen chảy ra, từng tia từng sợi hắc khí từ miệng vết thương quấn lượn quanh mà ra, lại nhanh chóng tiêu tán. Cái kia chỉ u mắt phải màu xanh lam hàn quang tăng gọn. Hừ. Trong chốc lát, tất cả trong hành lang tất cả sụp đổ mảnh kiếng bể, tính cả trên vách tường bị viên đạn đánh ra đá vụn, toàn bộ bị thật nhỏ sợi tóc nâng lên. Hàng trăm hàng ngàn viên sắc bén mảnh vỡ, như là có sự sống, bầy vòng, thay đổi phương hướng, đem tất cả bén nhọn cạnh góc toàn bộ nhắm ngay giữa không trung Mạc Tử Hiên. Hiu 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 bù bù. Một giây sau, một hồi do thủy tinh cùng đá vụn tạo thành chí mạng mưa to, phô thiên cái địa, không khác biệt mà bắn về phía Mạc Tử Hiên. Hi hi, cái này cấp bách. Đối mặt này đủ để đem người trong nháy mắt bắn thành cái sàng công kích, Mạc Tử Hiên trên mặt cũng lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười. Thân thể hắn trên không trung tung tích, hai chân ở trên vách tường ngay cả đạp mấy bước, tan mất lực đạo, cả người như là không có xương cốt linh miêu, tại dày đặc mảnh vỡ trong mưa tránh chuyển xê dịch. Trong tay hắn thương không ngừng phun ra ngọn lửa. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một viên đạn đều vô cùng tinh chuẩn đánh nát một khối sắp trúng đích hắn thủy tinh. Động tác của hắn cực nhanh, tại súng ống cùng mảnh vỡ xen lẫn trong, diễn ra một hồi điên cuồng nhất mỏ tịt xạ tạ tỷ ổ. Dùng thuần túy nhất lực lượng cơ thể, dùng nhân loại thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu, gắng gượng cùng Lâm Phàm kia siêu tự nhiên năng lực, chiến trở thành ngang tay. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh băng thấu xương và khí, như là vô hình thủy triều, cọ rửa Mạc Tử Hiên trong óc. Đó là lăng huynh ngữ tại đáy sông thâm trầm nhất tuyệt vọng cùng hận ý lạnh băng nước sông rót vào phổi, hít thở không thông thống khổ, bị ném bỏ cô tịch, đối với hung thủ án độc. Bất luận cái gì một người bình thường, tại tiếp xúc đến cỗ này ô nhiễm tinh thần trong nháy mắt, đều sẽ ý chí tan vỡ, lâm vào đáng sợ nhất ảo giác. Có thể Mạc Tử Hiên, hắn chỉ là trừng mắt nhìn, thậm chí còn có chút hăng hái địa phẩm bị một chút. Thế giới tinh thần của hắn là một mảnh ngay cả quỷ dị đều không dám tùy tiện đặt chân, thuộc về người điên đất khô cằn. Lâm Phàm con kia u lam mắt phải lần đầu tiên xuất hiện một tia ba động. Hắn không thể nào hiểu được vì sao người này có thể coi như không thấy hình ngữ thống khổ, đều chút bản lãnh này sao? Mạc Tử Hiên một bên trốn tránh, một bên dùng ác độc nhất ngôn ngữ bắt đầu tâm lý thế công. Sẽ chỉ như cái nương môn giống nhau trốn ở tóc phía sau, dùng bạn gái của ngươi nước mắt làm vũ khí. Chậc chậc, thực sự là đáng thương à? Lúc nàng chết tại lạnh băng trong nước sông giấy rùa, nhìn ngươi điện thoại gọi tới, nên có nhiều tuyệt vọng. Nàng khẳng định đang nghĩ, vì sao anh hùng của ta không có tới cứu ta? Hắn cố gắng chọc giận Lâm Phàm, nhường hắn xuất hiện sơ hở. Nhưng Lâm Phàm ý chí sớm đã cùng Lăng Hình Ngự oán hận hòa làm một thể, hắn chính là báo thù thân mình. Những thứ này chu tâm chi ngôn, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hai bên ở sau đó, lại ngươi đến ta lượt chiến đấu rất nhiều cái hiệp. Mạc Tử Hiên rất nhanh ý thức được, chỉ bằng thông thường thủ đoạn, hắn có thể kéo lại đối phương, thậm chí nhất thời áp chế đối phương, nhưng mong muốn hoàn thành bắt sống nhiệm vụ, căn bản không thể nào. Cái này cùng vị dị cộng sinh quái vật, năng lực cùng lực lượng đều vượt xa hắn dự đoán. Như vậy, là lúc khởi động phương án B, Mạc Tử Hiên ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cố ý bán đi một sơ hở. Một cái màu đen bím tóc như là độc xà, đột phá hắn lưới hỏa lực, hung hăng quất vào lồng ngực của hắn. Phốc. Mạc Tử Hiên cả người chật vật bay rất ra ngoài, phá tan cuối hành lang một cái tiêu lấy lối thoát khẩn cấp cửa lớn. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn thoáng qua đuổi sát không buông Lâm Phàm, trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi thần sắc, quay người hướng về trong đại lâu đen nhánh thang máy giếng phương hướng tối lui. Lâm Phàm đuổi theo. Mạc Tử Hiên bị buộc đến một cái hố khai thang máy giếng cửa vào bên cạnh, phía sau chính là sâu không thấy đáy hắc ám. Dưới chân hắn còn ném lấy một khối thi công tròng, xin chớ tới gần màu vàng cảnh cáo bài. Hắn dường như đã không đường tối lui. Vô số tóc đen từ Lâm Phàm sau lưng tuôn ra, như là nước thủy triều đen kịt, chuẩn bị đem con mồi này triệt để thôn vệ. Đúng lúc này, tối lui đến thang máy bên cạnh giếng bên trên Mạc Tử Hiên. Trên mặt kia kinh hoàng nét mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái mưu kế được như ý, vô cùng nụ cười ma quái. Hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên, chủ động rơi vào kia phiến sâu không thấy đáy đen nhánh trong. Tại Lâm Phàm kinh ngạc trong nháy mắt, ầm ầm, dưới chân hắn mặt đất, đỉnh đầu trần nhà, tả hữu bức tường, trong nháy mắt bắn ra vô số cây to bằng cánh tay hợp kim hàng rào, như là trong nháy mắt khép kín cự thú miệng, hình thành một cái gió thổi không lọt kim loại lồng giam, đem hắn gắt gao nhốt ở thang máy giếng bên ngoài. Lâm Phàm lập tức liền muốn điều khiển tóc đen cương ép phá vỡ lồng giam, nhưng mà tại hạ xuống trong bóng tối, Mạc Tử Hiên thân ảnh giống như quỷ mị. Hắn từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ, chính đang lóe lên vi quang dẫn bạo khí. Hắn đối với bị vây ở hàng rào sau đó, cặp kia lạnh băng dị sắc đồng, tùy tiện mà nhếch môi, dùng miệng hình im lặng nói ra hai chữ: "Còn gặp lại." Chân chính sát chiêu, căn bản không phải cái gì thiên la địa võng cả bấy, mà là giờ phút này, tại Lâm Phàm quanh thân 3 mét trong, trên dưới trái phải tất cả bức tường cùng mặt đất tường kép trong, sớm đã che kín. Đầy đủ đem này cả tầng lầu đều bén lên trời C4. Chương 60, Liệp quyển cái chết chương 60, Liệp quyển cái chết. Thân thể tại cấp tốc hạ xuống, tiếng gió ở bên tai gào thét, thổi đến Mạc Tử Hiên kia một đầu đáng chú ý tóc bạc múa may của loạn. Tiểu này mất trọng lượng cảm giác, tiểu này đem con mồi đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng đè xuống chung kết khóa khoái cảm, nhường hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hắn ngón cái đã nhẹ nhàng khoác lên cái đó màu đỏ dẫn bạo khí cái nút bên trên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, nay cả tầng lầu, tính cả cái đó cùng vị dị cộng sinh quái vật, đều sẽ bị C4 thuốc nổ trong nháy mắt vén lên trời, hóa thành một đoàn rực rỡ khói lửa. Cỡ nào mỹ diệu kết cục. Nhiếp Dương lão hồ ly kia cũng nên là chính mình cái này vương bài, dâng lên chân thành nhất, ca ngợi. Một giọt mồ hôi theo hắn hưng phấn mà nóng lên thai trở xuống, thoát ly thân thể hắn, lấy càng nhanh tăng tốc độ, rơi hướng kia phiến thâm viên loại hắc ám. Tất cả đều đem kết thúc. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đè xuống cái nút trong chớp mắt ấy, một cỗ không cách nào hình dung, lạnh băng thấu xương vi hòa cảm, như là kinh khủng nhất, dòng điện trong nháy mắt xuyên qua tủy sống của hắn, bay thẳng tiên linh cái. Cảm giác này đến mức như thế đột nhiên, mãnh liệt như thế, dường như một đầu tại trên thảo nguyên đi săn sư vương, tại nhào về phía linh dương trong nháy mắt, lại nghe đến từ sâu trong lòng đất viễn cổ khủng long bạo chúa thức tỉnh khí tức. Không đúng, có chỗ nào không thích hợp. Mạc Tử Hiên tấm kia cùng nụ cười lần đầu tiên ngưng kết trên mặt. Cái kia thuộc về đỉnh tiêm liệp sát giả dã thu trực giác chính đang điên cuồng thét lên cảnh báo. Hắn ánh mắt đột nhiên xuống dưới, ở chỗ nào sâu không thấy đáy, đen kịt một màu thang máy đáy dưới bộ. Hắn nhìn thấy giọt kia vừa mới từ trên người hắn rơi xuống mồ hôi. Nó rơi vào một đoạn tre kín dị sắt cốt thép bên trên, lạch cạch một tiếng, nước bắn một đóa nhỏ nhặt không đáng kể bằng nước. Đó là nhà này bị triệt để đoạn tuyệt nguồn nước chiến tranh pháo lũy trong, duy nhất mới xuất hiện một giọt nước. Sau đó, giọt kia thủy sống lại. Không, đây không phải là sống. Đó là. Thâm Viên mở mắt ra. Suy, căn bản là không có cách dùng lời nói diễn tả được hình tượng đã xảy ra. Từ giọt kia mồ hôi nước bắn địa phương, vô số ướt nhẹp, đen như mực tóc, như là trong địa ngục sinh sôi ra ác độc nhất đẳng mạng, lấy một loại trái với tất cả định luật vật lý tư thế, phóng lên tận trời. Chúng nó không phải tại sinh trường, mà là tại bùng phát. Một nháy mắt, đều từ một cái điểm, biến thành một mảnh che khuất bầu trời màu đen thắt nước, đi ngược dòng nước, hướng phía đang xa xuống Mạc Tử Hiên cuốn theo tất cả. Mạc Tử Hiên đồng tử, tại thời khắc này, co lại thành cây kim. Hắn nhìn thấy, ở chỗ nào nồng đậm như hải tảo sợi tóc trong lúc đó, một nữ nhân hình dáng, đang phi tốc ngưng tụ. Đó là một cái toàn thân trắng bệnh sưng mù, làn da bị nước ngâm được nở, hai mắt là hai cái không ngừng chảy xuống huyết lệ khủng bố hắc động bị ảnh. Là Lăng Huynh Ngữ. Làm sao có khả năng? Nàng không phải cùng Lâm Phàm cộng sinh, ở trên lầu bị chính mình khốn trụ sao? Nàng làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Nàng ký sinh tại chính mình mồ hôi trong. Khi nào? Là vừa nay chính mình cùng Lâm Phàm giao chiến lúc sao? Không, quan trọng nhất chính là nàng cùng Lâm Phàm lại có thể đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương, lại có thể coi như không thấy hắn siêu cao tinh thần kháng tính trực tiếp thực thể hóa. Thao. Mạc Tử Hiên chợt quát một tiếng, thuộc về lính đánh thuê bản năng nhường hắn làm ra cuối cùng phản ứng. Hắn ngón cái hung hăng hướng phía cái đó màu đỏ cái nút đè xuống. Chỉ cần không một giây, hắn liền có thể dẫn bạo tất cả, cùng cái quái vật này đồng quy vu tận. Nhưng mà hắn không có cơ hội này. Xoẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng cắt chém tiếng vang lên. Vài sắc bén như tơ thép tóc đen, như là rất tinh chuẩn dao giải phẫu, phát sau mà đến trước, từ cái hông của hắn chợt lóe lên. Mạc Tử Hiên hạ xuống thân thể, đống nhiên dừng lại. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn chỉ là cảm giác thế giới của mình bị chia làm hai nửa. Nửa người trên của hắn còn đang bởi vì quán tính tiếp tục hạ xuống, mà nửa người dưới của hắn lại ma quái đỉnh trệ ở giữa không trung, sau đó mới chậm nửa nhịp đi theo rất xuống. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy chính mình trống rỗng eo, nhìn thấy chính mình kia hai cái mặc triệu bại quần dài chân đang cách mình càng ngày càng xa. Tiên huyết như là vỡ đê hồng thủy từ đứt gãy thể khoang trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ những tia truy đuổi mà đến mái tóc đen lên dài. Trên mặt của hắn còn duy trì một khắc cuối cùng kinh ngạc, không cam lòng cùng hối hận. Tại ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước đó, vô số hình ảnh như là như đèn kéo quân tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Trung đông trong sa mạc, hắn treo lên có thể đem người nướng chín liệt nhật, như một cái rất kiên nhẫn liệp quyển chờ đợi mục tiêu xuất hiện, cách ngàn mét xa tinh chuẩn ám sát. Công vô vũ lâm tròng, hắn tay không tất sát, như muốn buồn mưa to tròng, đột phá một cái quân phiệt vững như thành đồng doanh trại, đem người của đối phương đầu treo ở trên cột cờ, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Những kia xuyên quốc gia tài phiệt gia chủ, âm hiểm xảo trá chính khách, tay cầm trọng binh quân phiệt, từng cái đã từng không ai bị nổi nhân vật, đều từng là thương của hắn hạ vong hồn. Nhưng những thứ này cũng chỉ là hắn kiếp sống trong tầm thường nhất thành tựu. Nhưng hắn là thế giới các quốc gia sát thủ cùng bạo lực cơ quan sợ hãi, là cái kia cảm giác nguy hiểm năng lực, kia thuộc về liệp quyền thứ giác, thậm chí năng lực dựa vào trực giác, tránh thoát đánh lén đạn súng bắn tỉa. A a a. Đột nhiên, hắn hiểu được, đã hiểu cô kia từ vừa mới bắt đầu đều quanh quẩn không tiêu tan vi hòa cảm, rốt cục đến từ ở đâu. Hắn mạnh nhất năng lực, chưa bao giờ là thương pháp, không phải cách đấu, thậm chí không phải kia siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng, mà là cái kia như dã thú trực giác, là kia phần năng lực người đến con mồi mùi thiên phú. Mỗi một lần hành động lúc, hắn đều có thể rõ ràng ngửi đến mục tiêu trên người hương vị. Quân thiệt, chính khách, phú thương, thậm chí là không sang nhân chu hiệu sinh, không có gì hơn đây. Thế nhưng lần này, từ đầu tới cuối, hắn cũng không có ở Lâm Phàm trên người, ngửi được một tơ một hào hương vị. Vì cái gì đây? Vì Lâm Phàm, căn bản cũng không phải là con mồi. Lần này, hắn mới là đi sang trong. Chân chính con mồi. Giang Hải Thị, đệ cửu sử tạm thời trung tâm chỉ huy. Kim loại cùng thủy tinh tạo thành lạnh băng trong không gian, L kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng lạnh băng giọng nữ, đang hồi báo mới nhất dữ liệu. Mạc Tử Hiên đã khởi động B phương án. C4 thuốc nổ cho nổ đến ngược, 3, 2. Nhiếp Dương bưng lấy hắn cái kia hơi cũ cốc giữ nhiệt, trên mặt mang nhất quán ấm áp nụ cười, trong ánh mắt lại lộ ra một tia đối với sắp đến thắng lợi chờ mong. Hắn tin tưởng Mạc Tử Hiên. Cái kia phong quyển chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Nhưng mà, L đếm ngược cái cuối cùng một chữ, lại chậm chạp không có đọc lên khẩu. Nàng ngừng lại. Tất cả trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy L kia gương mặt thanh tú bên trên, lần đầu tiên xuất hiện một loại trống không biểu tình. Trước mặt nàng kia mấy chục viên theo dõi màn hình, những kia do vô số dòng số liệu tạo thành hình tượng, trong cùng một lúc, không có dấu hiệu nào. Bạch biến thành một mảnh trướng mắt hồng. Đúng lúc này, đại biểu cho Mạc Tử Hiên dấu hiệu sinh tồn cái kia bình ổn xanh lá điện tâm đồ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, không hề cảnh báo trước mà, biến thành một cái thẳng tắp, lạnh băng lằn ngang. Tư, chói hai dòng điện tạc âm, từ Nhiếp Dương chỉ huy trong thai nghe vang tạc. Cái đó thuộc về Mạc Tử Hiên, luôn luôn mang theo một tia ngả lớn cùng điên cuồng âm thanh, hoàn toàn biến mất. Bên trong trung tâm chỉ huy, lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn cái kia đại biểu tử vong thẳng tắp, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nhiếp Dương trên mặt kia vạn năm không đổi ôn hòa nụ cười, từng khúc giận nước, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi thả ra trong tay cốc giữ nhiệt. Cốc cùng bàn kim loại mặt va chạm, phát ra đương một tiếng vang dọn, tại đây phiến trong yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai. Đệ cửu sử sắc bén nhất đơn binh vũ khí, danh hiệu Phong Khuyển Mặc Tử Hiên. Bỏ mình. Chương 61, gãy kích chương 61, gãy kích. Trung tâm chỉ huy. SL giơ tay lên, đầu ngón tay tại trên bàn phím gõ ra một chuỗi làm cho người hoa mắt tàn ảnh, phụ cận chờ lệnh chim rồi tam hảo cỡ nhỏ máy bay không người lái đã khởi động, đang bước vào mục tiêu kiến trúc thang máy giếng. Màn hình chẳng biết lúc nào đã hoán đổi hình tượng. Đó là máy bay không người lái chuyển về thời gian thực hình ảnh. Lay động ống kính, đang cấp tốc hạ xuống. Hắc ám, bóng tối vô tận. Chỉ có máy bay không người lái tự mang đèn pha, tại sâu không thấy đáy thang máy trong giếng, thả xuống một vòng tái nhợt vầng sáng. Tất cả mọi người, bao gồm Giang Hải thị cảnh sát các tinh anh, đều nhìn chằm chằm khối kia màn hình. Bọn hắn nhìn thấy một đoạn đứt gãy cốt thép. Nhìn thấy cốt thép bên trên, kia đã khô cạn, vết máu đỏ sậm. Ống kính tiếp tục hướng xuống. Vầng sáng chiếu sáng một mớ hỗn độn thang máy đáy giếng bộ. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, cố kia tàn phá thân thể, mặc chiếu bài đồ lao động hai chân, lấy một cái vặn vẹo tư thế, bị mấy cây nô lên cốt thép kẹt ở giữa không trung. Mà nửa người trên của hắn thì rơi xuống vài mét bên ngoài một chỗ khác, đầu kia mang tính tiêu chí màu trắng bạc tóc ngắn, giờ phút này đã bị phun ra ngoài huyết dịch cùng ô uế bụi đất, nhuộm thành bẩn thỉu màu đỏ sậm. Trên mặt của hắn còn duy trì một khắc cuối cùng kinh ngạc, không cam lòng cùng hối hận. Cặp kia đã từng vĩnh viễn lóe ra điên cuồng cùng hưng phấn con người, giờ phút này trợn tròn lên, lại không còn có bất luận cái gì thần thái. Chém ngang lưng, đệ cửu sử sắc bén nhất đơn binh vũ khí, danh hiệu Phong Khuyển Mặc Tử Hiên, bị sống sờ sờ mà chặt đứt tại mảnh này đen nhánh trong vực sâu. Bên trong trung tâm chỉ huy, một mảnh yên lặng. Nhất là Nhất Dương, nét mặt của hắn như là hắn ngôn ngữ một loại trầm mặc. Những kia cảnh đội các tinh anh, lúc này trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đệ cửu sử, đó là bọn họ vừa mới tiếp xúc đến, áp đảo tất cả hệ thống trí thượng, như là thần thoại loại tồn tại cường đại. Mà Mặc Tử Hiên chính là cái này trong thần thoại sắc bén nhất mâu. Nhưng bây giờ, căn này mâu lại lấy thê thảm như thế phương thức, bị gắng gượng bẻ gãy. Bọn hắn đối với loại đó tên là quỷ dị thứ gì đó, cuối cùng có một cái rất trực quan, vậy kinh khủng nhất, nhận thức. Đúng lúc này, báo cáo, báo cáo. Tầng cao nhất phòng, tình hình xác nhận. Một giọng nói lo âu từ một cái khác kênh cắt vào. Mùi nhử chết rồi. SL mặt không thay đổi hoán đổi hình tượng. Hình ảnh bên trong, mấy tên võ trang đầy đủ đặc công, chính đối một bộ nằm ở sang quý 34 trên mặt thảm thi thể, thúc thủ vô sách. Đó là Lý Thiếu. Thi thể của hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoại thường, chỉ là hai mắt nổi lên, gương mặt vì sợ hai cực độ cùng nghẹt thở mà vặn vẹo trở thành màu xanh tím. Hắn dường như trước đó chết đi hoàng bao giống như Trương Thiếu, bị tươi sống rót thủy chết chìm tại cái này khô giáo, thậm chí ngay cả điều hòa không khí hệ thống đều bị vật lý chặt đứt xa hoa trong phòng. Hiện trường chỉ để lại mảng lớn không rõ lai lịch nước động, cùng với mấy cây ướt nhẹp mái tóc đen dài. Mà cái đó tên là Lâm Phàm thiếu niên, cùng cái đó tên là Lăng Hình Ngữ quỷ hồn, sớm đã không biết tung tích. Mùi nhử chết rồi. Vương bài gãy. Mục tiêu chạy. Cả bàn đều thua, hơn nữa là thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Trầm mặc hồi lâu, Nhiếp Dương cuối cùng mở miệng, trong thanh âm không còn có nửa phần ấm áp, chỉ còn lại cực hạn âm trầm cùng lạnh băng. L, lập tức liên hệ phụ trách rời đi Tần Vũ tổ A, sửa đổi lộ tuyến, đừng đi bất luận cái gì chạm trung chuyển, bỏ cuộc tất cả dự định phương án, trực tiếp đưa về đệ cửu sử công trình. Nhiếp Dương giọng nói mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình, Mặc Tử Hiên tấm kia đã mất đi sức sống mặt, đáy mắt chỗ sâu là phiên giang đảo hải lửa giận cùng sát ý khinh địch. Hắn thừa nhận, hắn từ đầu tới cuối đều khinh địch. Hắn cho rằng bằng vào đệ cửu sử cường đại năng lực tình báo cùng Mặc Tử Hiên vô giải đơn binh năng lực tác chiến, đây chỉ là một hồi đơn giản đi săn. Mà hắn sai lầm rồi. Lâm Phàm. Nhiếp Dương rít qua kẽ răng tên này. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta sẽ vận dụng đệ cửu sử tất cả tài nguyên, bố trí chân chính thiên la địa võng. Ta sẽ để ngươi là hôm nay hành động, nỗ lực. Sống không bằng chết đại giới. Về phần hiện tại, hắn nhất định phải bảo trụ Tần Vũ cái này cuối cùng mồi nhử. Cùng lúc đó, ngàn mét trên không trung, một khung lệ thuộc vào quân đội cỡ trung trực thăng vận tải chính mình ổn mà đi xuyên qua tầng mây dày đặc phía dưới. Trong cabin, động cơ phát ra trầm thấp bù bù. Tần Vũ bị đặc chế xiềng xích gắt gao khóa tại lạnh băng kim loại trên chỗ ngồi. Hắn mặc trên người một kiện rộng lớn áo tù, sắc mặt trắng bệch, thân thể vì sợ hãi mà không ngừng run lẩy bẩy. Hắn không biết mình muốn bị mang đi nơi nào, càng không biết mình vận mệnh đều sẽ làm sao. Hắn chỉ biết là hắn cái kia đã từng có thể vì hắn bãi bình tất cả phụ thân đổ, mà hắn trở thành giao dịch nào đó thẻ đánh bạc. Tại trung quanh hắn là bốn tên súng ống đầy đủ, biểu tình lạnh lùng đặc công. Bọn hắn là phụ trách lần này áp giải nhiệm vụ tổ A tinh anh. Tổ A nhận được, lặp lại chỉ lệnh, bỏ cuộc dự định lộ tuyến, sửa đổi hướng đi. Phụ trách áp giải đặc công đội trưởng, đối với trong thai nghe mã hóa thông tin, tỉnh táo hồi phục. Hắn vừa muốn đứng dậy, hướng khoang điều khiển truyền đạt rất chỉ lệnh mới, biểu tình lại đột nhiên cứng đờ. Không thích hợp. Một cỗ không hiểu, không cách nào nói rõ hàm ý, như là vô hình bệnh độc, không có dấu hiệu nào tại trong cabin phi tốc quyết tán. Rõ ràng trong cabin nhiệt độ cố định tại 24 độ C có thể tất cả mọi người đều trong nháy mắt này, cảm giác giống như là bị đảo cởi hết quần áo. Trong nháy mắt bị ngâm vào băng phong trong nước sông, giá rét thấu xương, từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Tình huống thế nào? Một tên trẻ tuổi đặc công sợ run cả người, theo bản năng mà nắm chặt trong tay đặc trùng súng trường. Hắn nhìn thấy, chính mình thở ra không khí, vậy mà tại trước mắt ngưng kết thành một đoàn xương trắng. Cabin cửa sổ mạn tàu bên trên, vậy nhanh chóng ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Lộc cộc, lộc cộc. Một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt bắt đầu ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đó là một nữ nhân tại dưới nước, vì không thể thở nổi mà tuyệt vọng phun bong bóng âm thanh. Đúng lúc này, là đè nén, đứt quãng khóc thút thít. Tiếng khóc kia trong, tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng. Giữ cảnh giác, khởi động tinh thần phòng hộ dự án. Đặc công đội trưởng nghiêm nghị quát, cố gắng dùng âm thanh xua tan cỗ này quỷ dị bầu không khí. Chính hắn vậy cảm giác đầu mê man, trước mắt bắt đầu xuất hiện trọng ảnh. Là đệ cửu sử tinh anh, bọn hắn đều tiếp thụ qua cường độ cao nhất tinh thần kháng tính huấn luyện. Thế nhưng, cỗ này ô nhiễm tinh thần lại bá đạo được không nói bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp vòng qua bọn hắn tất cả phòng ngự, cưỡng ép rót vào trong đầu của bọn hắn. Đặc công đội trưởng đột nhiên cơ đầu, cố gắng để cho mình gìn giữ thanh tỉnh. Hắn đối với thai nghe lần nữa kêu gọi trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy, nơi này là tổ A. Chúng ta cảnh ngộ tinh thần công kích. Đề xuất. Hắn nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Hắn kinh hãi phát hiện, hắn trong thai nghe truyền đến, căn bản không phải L kia lạnh băng thẳng mà thẳng âm thanh, mà là một hồi tràn ngập ác ý, hoán độc, ôi ôi tiếng cười. Tiếng cười kia, dường như là dây thanh bị pháo nát sau đó, gắng gượng từ trong cổ họng gạt ra một dạng, để người tê cả da đầu. Ai? Người là ai? Đặc công đội trưởng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Chỉ có trận kia ôi ôi tiếng cười, tại trong óc của hắn, ngày càng vang, ngày càng rõ ràng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua run lẩy bẩy Tần Vũ, nhìn về phía hắn đối diện cái đó chỗ ngồi trống. Sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào đến cực hạn. Chỉ thấy cái đó không có một hai kim loại trên chỗ ngồi, một vũng nước nước đọng đang không có dấu hiệu nào nhanh chóng lan tràn ra. Đây không phải là nước bình thường, đó là mang theo nước sông mùi hôi thối, đục ngầu hắc thủy. Đúng lúc này, tại tất cả đặc công kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, vô số ước nhẹp, đen như mực tóc, như là trong địa ngục sinh sôi ra ác độc nhất hải tảo, từ bãi kia nước đọng trong điên cuồng mà bừng lên. Một cái trắng bệnh sư ngủ, thuộc về người phụ nữ quỷ ảnh hình dáng, đang kia nhúc nhích tóc đen trong lúc đó, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chương 62, cả bàn đều thua chương 62, cả bàn đều thua người phụ nữ hai mắt là hai cái không khô hạ huyết lệ khủng bố hấp động, gắt gao khóa chặt sớm đã sợ tới mức tè ra quần Tần Vũ. Khai hỏa. Đặc công đội trưởng giống giận hạ lệnh. Cộc 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 cộc. Đặc chế súng trường phun ra chí mạng ngọn lửa, viên đạn hình thành báo kim loại trong nháy mắt bao phủ cái đó quỷ ảnh. Nhưng mà, những kia đủ để xé rách thép tấm viên đạn, lại không trở ngại chút nào mà xuyên qua lăng hình ngữ hư ảnh, đánh vào phía sau cabin chiến bách, phát ra liên tiếp đinh đinh đương đương loạn hưởng, tóe lên lũ hỏa hoa. Nàng hoàn toàn không thấy những công kích này. A a a. Quỷ a. Đừng tới đây. Đừng giết ta. Tần Vũ phát ra không giống tiếng người thét lên, nơi đũng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi dịch thể theo ống quần chảy xuôi tiếp theo. Hắn nước mắt tứ chảy ngang, điên cuồng mà dãy rủa lấy, xiềng xích bị hắn đâm đến hoa hoa tác hưởng. Ta sai rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Van cầu ngươi thả qua ta. Buông tha ta. Lăng Hình Ngữ quỷ ảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng chỉ là duỗi ra do vô số tóc đen tạo thành hư ảo cánh tay, dễ như trở bàn tay mà giữ lại Tần Vũ yết hầu. Lạnh băng, chân đứt xúc cảm, nhường Tần Vũ thét lên im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, cảm thụ lấy tử vong nẹt thở. Một giây sau, vô số tinh mịn tóc đen, như là có sinh mệnh độc xạ, theo miệng của hắn, cái mũi, lỗ tai, chui vào hắn thất hiếu. Ê! Ôi ôi! Tần Vũ trong cổ họng phát ra thống khổ nghẹn ngào, thân thể hắn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, như khí cầu giống nhau bị thổi lên. Da của hắn bị trống trong suốt, phía dưới có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số vằn béo sợi tóc màu đen, tại huyết nhục của hắn cùng nội tạng trong điên cuồng quấy, ghé qua. Không! Không! Giọng Tần Vũ vô cùng mập mờ. Các đặc cảnh kinh hãi nhìn này vượt quá tưởng tượng một màn, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực chiếm lấy bọn hắn. Bành! Một tiếng vang trầm. Tần Vũ thân thể cuối cùng không chịu nổi nội bộ áp lực, đột nhiên bạo trở thành một đám đoàn xương máu. Ấm áp huyết dịch cùng phá toái nội tạng, đổ ập xuống mà rót chung quanh đặc công một thân, đem cả khoang nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Cái cuối cùng hung thủ, đền tội, nợ máu, trả bằng máu. Hoàn thành cuối cùng báo thù, Lăng Hình Ngữ cặp kia chảy ra huyết lệ hắc động, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh máu này tanh, ủy ảnh tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại đầy khoang vết máu cùng một đám bị triệt để lật đổ thế giới quan tinh anh đặc công. Nhưng mà, nguy cơ cũng không kết thúc. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phi cơ mất khống chế. Bên trong buồng lái này, hai tên phi công cũng nhận mãnh liệt tinh thần xung kích, một người trong đó đã ngất đi. Phi cơ mất đi khống chế, đầu phi cơ lún xuống, lấy một cái kinh khủng góc độ, hướng về mặt đất cao tốc rơi xuống. Trong cabin tiếng cảnh báo mãnh liệt, đèn đỏ điên cuồng lấp lóe. Kịch liệt mất trọng lượng cảm truyền đến, tất cả mọi người ở trong sợ hãi thét lên, thân thể bị dây an toàn gắt gao siết tại chỗ ngồi bên trên. Mặt đất tại tầm mắt bên trong phi tốc phóng đại. Xong rồi, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay lái phụ viên đột nhiên cắn chốt lưỡi, đau đớn kịch liệt nhường hắn từ trong ảo giác tránh ra. Hắn nhìn trước mắt cấp tốc rơi xuống hình tượng, hai mắt xích hồng, chợt quát một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đem cần điều khiển kéo về phía sau rốt cục. "Đứng lên cho ta." Ở phi cơ sắp chạm đất một giây sau cùng, thân máy bay phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, lấy một cái gần như không có khả năng góc độ, sát mặt đất, khó khăn lắm bị lại lần nữa kéo lên. To lớn quá tải nhường trong cabin tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Mấy giây sau, phi cơ cuối cùng lần nữa khôi phục bình ổn. Trong cabin, trở về từ coi chết các đặc cảnh từng ngụm mà thở hổn hển, mỗi người đều là sống sót sau tai nạn, mặt xám như cho tàn. Giang Hải Thị, đệ cửu sử tạm thời trung tâm chỉ huy. SL kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng lạnh băng giọng nữ, phá vỡ ngưng kết không khí. Báo cáo. Tổ A cảnh ngộ mục tiêu tập kích. Môi nhử Tần Vũ. Xác nhận tử vong. Tổ A 4 tên thành viên gặp tinh thần thương tích. Phi cơ từng một lần mất khống chế, đã thành công thoát ly tình hình nguy hiểm, đang trở về địa điểm xuất phát. Tất cả trung tâm chỉ huy lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả cảnh đội tinh anh đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt không cách nào che giấu kinh hãi. Vương Bài gãy, cuối cùng mùi nhử cũng là để một loại thảm thiết nhất phương thức chết rồi. Thua, thua triệt triệt để. Nhiếp Dương nghe xong báo cáo, thân thể khống chế không nổi mà run nhẹ nhẹ. Hắn trầm mặc mấy giây, dùng một loại ngột ngạt đến cực hạn thanh âm khàn khàn mở miệng. Tất cả mọi người, toàn bộ ra ngoài. Ở đây Giang Hải thị chúng nhân viên cảnh sát như được đại xá, cũng như chạy trốn rời đi cái này áp suất thấp trung tâm. Làm phòng chỉ huy cửa lớn đóng kín, chỉ còn lại Nhiếp Dương cùng L hai người lúc. Nhiếp Dương biểu tình từng khúc giận nước, âm trầm, cuối cùng biến thành dữ tợn nổi giận. Hắn đột nhiên vươn tay, nắm lên trên bàn cái đó hắn một mực coi như chân bảo hơi cũ cốc giữ nhiệt, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng nện xuống đất. Bang đương, cốc giữ nhiệt bị ngã được thay đổi hình, bên trong cậu kỵ cùng nước nóng vãi đầy mặt đất. Rát rưởi, toàn mẹ hắn là một đám rát rưởi. Hắn lần đầu tiên thất thố như vậy mà hống, như một đầu bị làm tức giận hùng sư, đem trên bàn tất cả văn kiện, thiết bị, toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Đùng đùng, không dứt, phá toái thanh bên tai không dứt. Cái đó bày mưu nghĩ kế, vĩnh viễn cười ha hả cáo giả. Cái đó đem tất cả mọi người trở thành quân cờ và số liệu cay nghiệt máy móc, lần đầu tiên lộ ra nguyên thủy nhất răng nanh. A a a a, trong ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trên mặt nổi gân xanh, không còn có nửa phần ấm áp, chỉ còn lại vô tận phẫn nộ cũng có đủ. Chương 63, Sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học. Chương 63, Sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học. Cùng lúc đó, Giang Hải thị, gian nào đó đèn đuốc sáng trưng trong căn hộ. Sở Triệt bưng lấy một chén ấm áp sữa bò, đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát tòa thành thị này nhà nhà đốt đèn. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng vừa đúng, mang theo vài phần thưởng thức hứng thú độ cong. Cỡ nào đặc sắc diễn xuất, hắn nhẹ giọng tự nói, ngữ khí ôn hòa giống là tại lời bình vừa ra vừa mới kết thúc hí kịch. Thú vị là, có chút các diễn viên đến chết cũng không biết chính mình sai tại ở đâu. Hắn đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, dưới tấm kính cặp kia sâu thẳm trong con ngươi, không có mừng như điên, chỉ có một loại thấy rõ tất cả bình tĩnh. Hắn mở ra quỷ dị editor, editor quang mang ánh chiếu tại hắn trên mặt tuấn tú. Chết ngạt quỷ nữ tư liệu trang phơi bày ra. Sở Triệt ánh mắt rơi vào tư liệu trang bên trong sát nhân quy tắc một cột bên trên. Chỗ nào rõ ràng lộ ra được chết ngạt quỷ nữ hoàn chỉnh sát nhân quy luật. Giai đoạn thứ nhất, hung linh xâm lấn, chết đối chi tiếng vọng. Chết ngạt quỷ nữ có thể thông qua bất luận cái gì hình thức mạng truyền thông tiến hành siêu viễn cự ly di động, trong nháy mắt đến thông tin đầu cuối vị trí, trực tiếp thực thể hóa đồng thời mục tiêu công kích. Ngoài ra, chết ngạt quỷ nữ có đó không trong nước di động, đồng thời điều khiển sợi tóc tiến hành công kích. Lâm Phàm lần đầu tiên cùng biến thành quỷ dị lăng hình ngữ tiếp xúc, chính là tại hắn nhận được lăng hình ngữ kia thông không người đáp lại điện thoại sau. Sở Triệt ánh mắt tiếp lấy nhìn xuống. Giai đoạn thứ hai, sợ hai ăn mòn, chết ngạt chớ chú. Chết ngạt quỷ nữ có thể thông qua chế tạo ảo giác, nghe nhầm các phương thức, kéo dài suy yếu chỉ định người yêu rồi tinh thần phòng tuyến, san giá trị. Làm đối tượng san giá trị giảm xuống đến 50 trở xuống, chết ngạt quỷ nữ lực lượng đem đạt được rõ rệt tăng cường, đồng thời giải tỏa niệm lực điều khiển cùng phụ thân năng lực. Đặc thù quy tắc, chết ngạt quỷ nữ phụ thân tại mục tiêu về sau, có thể thông qua mục tiêu sử dụng tự thân năng lực, nhưng thi triển ra năng lực sẽ căn cứ mục tiêu đối với chết ngạt quỷ nữ trong cự trình độ tiến hành suy yếu. Sở Triệt nhìn này mấy hàng chữ, khóe miệng ý cười càng sâu. Thủy chỉ là môi giới, chân chính lộ là các ngươi dây lát không rời. Tín hiệu a. Hắn nhẹ giọng cảm thán, như một cái kiên nhẫn lao sư tại vạch ra học sinh căn bản nhất sai lầm. Đệ tử sử, những kia tự xưng là tinh anh người, từ vừa mới bắt đầu đều đi nhầm phương hướng. Bọn hắn cho rằng cắt đứt nguồn nước, chẳng khác nào cắt đứt quỷ hồn chân. Nhưng lại không biết, chết ngạt quỷ nữ di động cách thức, so với bọn hắn tưởng tượng cao cấp hơn nhiều lắm. Mặc dù nàng không có cách nào như không sang nhân như thế tự do di động, vậy không có cách nào như quỷ đả tưởng như thế qua lại thể gián bên trong. Nhưng chỉ cần có thông tin đầu cuối cùng nguồn nước địa phương, chính là nàng sân nhà. Cái đó thân thủ cường đại tóc bạc nam vì sao lại chết? Bởi vì hắn trên người cái đó có thể tùy thời cùng trung tâm chỉ huy giữ liên lạc quân dụng cấp mã hóa máy truyền tin, chính là vì lăng hình ngữ rộng mở cửa lớn. Bộ kia quân dụng máy bay vận tải bên trên thảm án, lại là làm sao phát sinh? Đầu nguồn chính là trung tâm chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh rút lui chỉ lệnh về sau, một lần kia mã hóa trò chuyện. Tín hiệu kết nối một máy mắt, tử vong vé vào cửa liền đã đưa đến. Sở Triệt thậm chí có chút thưởng thức cái đó gọi Lâm Phạm thiếu niên. Cái này nhiệt huyết xúc động người trẻ tuổi, tại đã trải qua bạn gái chết thảm kịch biến về sau, tâm tính thành thục rất nhiều. Tại báo thù trong quá trình, lại cho thấy gần như yêu nghiệt nhu lượng. Hắn từ đầu tới cuối đều đang cố ý dẫn đạo đệ tử sử, để bọn hắn đem chú ý toàn bộ tập trung ở thủy cái này bắt mắt nhất đặc thù bên trên, dùng chính mình là vật lý mồi nhử, hấp dẫn tất cả hỏa lực. Mà chân chính sát thủ lăng hình ngữ, thì sớm đã thông qua vô hình mạng lưới, tiềm phục tại mỗi một cái con mồi bên người chờ đợi lấy một kích chí mạng nhất. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Một cái dương nhu, một cái âm nhu. Thực sự là, ông trời tác hợp cho. Sở Triệt cảm giác mình tựa như cái đạo diễn, phụ trách mở màn, thưởng thức diễn xuất. Sau đó tại tan hát lúc, vì chính mình đức diễn viên dâng lên tiếng vỗ tay. Lăng Hinh Ngữ kết thúc thành công, vì hắn mang đến trước nay chưa có phong phú hồi báo. Gần 4000 điểm nghiệp. tăng thêm mỉm cười người giả trong khoảng thời gian này nỗ lực thành quả. Sở Triệt nhìn ẻ đi tỏ giao diện thượng cái đó chói mắt số lượng. Nghiệp, 6251 cố khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, như là dòng nước ấm loại chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm giác chính mình cự ly này cái chi cao thần vị trí dai, lại tới gần một bước. Như vậy, trận tiếp theo diễn xuất, cái kia sắp đặt ở đầu đầu. Sở Triệt ánh mắt, từ chết ngạc quỷ nữ tư liệu giao diện bên trên rời đi, rơi vào một cái khác đồng dạng sáng quỷ dị ảnh chân dung bên trên. Đó là một cái trên mặt mang nụ cười cứng nhắc nhở tợ lật tiệp người giả người mẫu. Mỉm cười người giả sát nhân quy tắc, giai đoạn thứ nhất, người giả mỉm cười. Mỉm cười người giả hình ảnh có mô nhân ô nhiễm tính. Làm hình ảnh bị quan sát đánh giá đến về sau, mỉm cười người giả đúng không bị quan sát đánh giá người phát động giai đoạn thứ hai sát nhân quy tắc. Giai đoạn thứ hai, phân thân người trợ chú. Mỉm cười người giả có thể đem tự thân phân thân bán ra đến bất kỳ một cái nào quan sát đánh giá người phụ cận. Làm cùng một cái quan sát đánh giá người tại khác biệt thời gian, khác nhau địa điểm, lần thứ ba quan sát đánh giá đến mỉm cười người giả về sau, đem thỏa mãn giai đoạn thứ ba sát nhân quy tắc phát động điều kiện. Giai đoạn thứ ba, Sở Triệt ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lên. So với chết ngạn quỷ nữ loại đó mục tiêu rõ ràng, không chết không thôi báo thủ. Mỉm cười người giả quy tắc càng giống một cái có thể vô hạn truyền bá mô nhân bệnh độc. Mặc dù đơn thể cường độ không có cao như vậy, nhưng thắng ở hắn kinh khủng truyền nhiễm đặc tính. Hắn tâm niệm khẽ động, chung cư dưới ánh đèn, hắn bắn ra trên sàn nhà ảnh tử, bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Kia phiến thuần túy hắc ám, như là đã có được sinh mạng vật sống, bắt đầu kịch liệt núp ních, vặn mèo, kéo dài. Cuối cùng, một cái cùng Sở Triệt giống nhau như lúc, hoàn toàn do đơn thuần hắc ám tạo thành phân thân từ trên sàn nhà chậm rãi đứng lên. Nó không có ngũ quan, không có thực thể, chỉ là một đoàn duy trì lấy hình người sâu thẳm hắc ám. Nhưng nó trên người lại tản ra một cỗ làm người trái tim đột nhiên ngừng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý là cái này mỉm cười người giả bổ sung năng lực một trong phân thân. Một cái có thể mượn nhờ mạng lưới, giáng lâm ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào hạt giống. Sở Triệt đi đến trước bàn sách, mở ra laptop của mình máy tính. Hắn thuần thục đăng ký một cái vừa mới đăng ký không có mấy ngày video ngắn tài khoản. Tài khoản danh xưng rất đơn giản. Sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học ảnh chân dung, là hắn mặc áo khoác trắng, tại bệnh viện trong văn phòng chụp một tấm công tác chiếu, ôn hòa, chuyên nghiệp, tràn đầy lực tương tác. Hiện nay, cái này tài khoản fan hâm mộ đếm còn rất ít. Sở Triệt duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ hướng trên màn hình tài khoản trang chủ. Đi thôi. Hắn đối với sau lưng ám ảnh phân thân, hạ chỉ lệnh. Cái đó đen nhánh bóng người, cơ giới mà giơ cánh tay lên, dùng nó kia do âm ảnh tạo thành đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái màn ảnh máy vi tính. Một giây sau, thân kỳ một màn đã xảy ra. Cái đó ám ảnh phân thân lại như cùng bị hút vào màn hình mực nước bình thường, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo vặn bẹo dòng số liệu, dung nhập mạng lưới trong. Màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng Sở Triệt hiểu rõ, từ giờ khắc này, mọi thứ đều đem khác nhau. Hắn nhìn chính mình kia cao tới 6250 điểm nghiệp số dư còn lại, khoe miệng đường cong càng ngày càng dương lên, ánh mắt bên trong lộ ra một loại gần như điên cuồng chờ mong. Hắn không cần lại giống như kiểu trước đây, vất vất vả vả mà đi tìm nhiên liệu đi dựng sân khấu. Hắn muốn làm, vẹn vẹn là nhường Sở bác sĩ gương mặt này, cùng với hắn ban bố những cái được gọi là y học phổ cập khoa học video, xuất hiện tại toàn thế giới trên màn hình. Làm vô số người nhìn qua hắn video, nhớ kỹ hắn tấm này ôn nhuận vô hại mặt. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem biến thành hắn chế tạo quỷ dị sân khấu. Hắn có thể tại bất kỳ một cái nào hắn muốn đi góc, tùy ý gieo rắc thần hạt giống, hạ xuống thần ý chỉ. Cái này sẽ là một hồi quét sạch toàn cầu trò chơi. Chương 64, dùng quỷ dị, đối kháng quỷ dị chương 64, dùng quỷ dị, đối kháng quỷ dị. Liên bang mới xây dưới đất công trình, phòng họp lớn. Không khí ngưng trọng được như là khối chỉ, đặt ở mỗi một cái tham dự hội nghị người trong lòng. Phân phát đến mỗi người trên tay, đệ cửu sử vương bài một trong, phong quyển giấy chế bỏ mình báo cáo, cùng trên màn hình lớn, ngôi nhử Tần Vũ tại ngàn mét thiên không bị tàn nhẫn ngược sát quay video, như là hai cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Nhiếp Dương tại trong báo cáo tiến hành kiểm điểm, mỗi một chữ đều lộ ra xỉ nhục. Thất bại nguyên nhân là khinh địch. Nhìn tới chúng ta đối với quỷ dị năng lực nhận thức còn thiếu rất nhiều. Một cái giàn mua mà thanh âm trầm ổn vang lên, phá vỡ đè nén trầm mặc. Ngồi ở chủ vị là một ánh mắt sắc bén như ưng lão nhân. Liên bang quỷ dị cục điều tra, tạm thời kiêm nhiệm đời thứ nhất cục trưởng Ngụy Công. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào kỹ thuật trên bàn tiệp cái đó mặt không thay đổi kính đen thiếu nữ trên người. L, phân tích của ngươi. L đẩy kính mắt, không hề tâm tình chập chờn tiếng vang lên lên. Báo cáo. Thông qua đối với tất cả dữ liệu nghịch hướng phân tích, đã xác nhận mục tiêu lăng hình ngữ hạch tâm di động quy tắc. Nó cũng không phải là lấy thủy là duy nhất môi giới. Nó hành tẩu con đường là thông tin tín hiệu. Bất luận cái gì hình thức tức thời truyền tin điện tử, từ điện thoại trò chuyện đến quân dụng mã hóa kênh, chỉ cần tín hiệu kết nối, nó có thể trong nháy mắt hoàn thành siêu viễn cự ly rời đi. Trong phòng họp vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, tại xã hội hiện đại, tên nữ quỷ đó dường như ở khắp mọi nơi. Mặc Tử Hiên trên người quân dụng máy truyền tin, là vì nàng rộng mở cửa lớn. Áp giải Tần Vũ máy bay vận tải bên trên, một lần kia đến từ trung tâm chỉ huy mã hóa cho chuyện, chính là đưa đến chết đi bản án. Một cái phụ trách ghi chép chuyên gia run rẩy tại trên báo cáo ghi chép lại đây hết thảy. Nó thậm chí hiểu được che giấu mình hạch tâm quy tắc, cố ý bại lộ thủy đặc tính đến lừa dối chúng ta. Một tên viện khoa học viện sĩ tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy kinh hãi, nó có trí khôn, cực cao trí tuệ. Không phải nó có trí tuệ. Ngụy Công nói chúng tim đen, là khống chế nó người cái đó gọi Lâm Phạm thiếu niên, đang lợi dụng lực lượng của nó, cho chúng ta bố trí cái bẫy. Toàn trường lần nữa lâm vào trầm mặc. một nhân loại khống chế lấy một cái quỷ dị, trái lại đi săn quốc gia cấp cao nhất bạo lực cơ quan. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngụy Công ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra trầm muộn tiếng vang. Từ hôm nay trở đi, tất cả về quỷ dị cục điều tra hội nghị bí mật, nhất định phải tại hoàn toàn thông tin thiết bị ngăn cách trong phòng tiến hành. Nghiêm cấm mang theo, sử dụng bất luận cái gì hình thức tức thời truyền tin điện tử thiết bị. Hắn dừng một chút, giọng nói trở nên lạnh băng. Khôi phục máy phát cùng nhân công đưa. Tất cả mọi người ở đây đều bị cái này nhìn như rút lui mệnh lệnh chấn kinh rồi, nhưng không ai dám chất vấn. Tại không biết địch nhân trước mặt bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy, đều có thể dẫn đến toàn bộ tan nát. Ngoài ra, Ngụy Công ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tin tức địa đồ, hướng cả nước, không, hướng toàn thế giới tuyên bố đối với Lâm Phạm bí mật lệnh truy nã. Mệnh lệnh được đưa ra, mang ý nghĩa trận này đi săn quy mô, đem từ Giang Hải thị triệt để mở rộng đến toàn cầu. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của Ngụy Công từ trên bản đồ rời, chuyển hướng phòng họp một cái khác viên to lớn màn hình. Trên màn hình, chính biểu hiện ra tòa kia bị vô số đặc chủng dây thừng thép treo dán tại cao mấy trăm thước không, như là thiên không chi thành tòa nhà chưa hoàn thành. Quỷ đả tường xảo huyệt. Ngụy Công nhìn về phía khoa nghiên bộ người phụ trách, ngữ khí bình tĩnh. Bắt đầu kiểm tra đi. Mệnh lệnh được đưa ra, đối phương gật đầu. Rất nhanh, trong màn hình hình tượng hoán đổi, một khung hạng nặng quân dụng máy bay trực thăng lơ lửng tại tòa nhà chưa hoàn thành phía trên. Cửa khoang mở ra, một người mặc áo tù, toàn thân run rẩy tử hình phạm nhân, bị hai tên võ trang đầy đủ lính đặc chủng bắt giữ lấy cửa khoang bên cạnh. Thí nghiệm bắt đầu. Kiểm tra mục tiêu, quỷ dị trong lúc đó sẽ hay không xảy ra qua lại can thiệp. Hiện tại không sang nhân chính cùng tại kiểm tra người yêu rồi bên cạnh, sắp cùng quỷ đả tường tiến hành tiếp xúc. Quỷ đả tường bị thời gian dài giam giữ, đã tiến hóa ra mãnh liệt tính công kích. Nhân viên nghiên cứu khoa học lạnh băng âm thanh, tại phòng họp quân quần. Trong màn hình, tử hình phạm nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu khóc, bị lính đặc chủng một cước đạp xuống dưới, thông qua dây thừng tình chuẩn rơi xuống tòa nhà chưa hoàn thành bên trong một cái tầng lầu hành lang. Tử hình phạm nhân vừa hạ xuống mà, còn chưa kịp thở một ngụm, chung quanh cảnh tượng liền bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Hành lang tại kéo dài, vách tường đang bầm mèo. Một loại lực lượng vô hình bắt lấy hắn, muốn đem hắn kéo vào cái đó vô hạn tuần hoàn tuyệt vọng không gian. Quỷ đả tường quy tắc phát động. Nhưng mà, ngay tại tử hình phạm nhân sắp bị kéo đi trong nháy mắt, một cỗ chống cự lực lượng từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Ông. Trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm. Cỗ kia vặn vẹo không gian lực lượng lại bị cỗ lực lượng này gắng gượng chặn lại. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng lực lượng kinh khủng ở giữa không trùng kịch liệt va chạm, phát ra im ắng gào thét. Không gian tại không sang nhân chung quanh kịch liệt ba động, nhưng thủy chung không cách nào sắp chết hình phạm triệt để thôn vệ. Từ hình phạm nhân bị kẹp ở hai loại lực lượng ở giữa, một bên là không gian xé rách choáng váng, một bên là trái tim bị cướp lấy lạnh băng. Hắn san giá trị đang điên cuồng hạ xuống, hai mắt mũi miệng đều rịn ra tiên huyết, phát ra không giống tiếng người kêu thảm. A a a. Trong phòng họp, tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Giang co cũng không kéo dài quá lâu. Quỷ đả tường không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm cường đại. Cố kia vặn vẹo không gian lực lượng đột nhiên tăng cường. Không sang nhân chống cự, như làn nến tàn trong gió, bị nhanh chóng áp chế, suy yếu, mất đi bảo hộ. Cái đó tử hình phạm nhân trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở cao mấy trăm thước chống không tòa nhà chưa hoàn thành sân thượng biên giới. Như là một cái chỗ thủng đối loại, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Thí nghiệm, kết thúc. Khoa nghiên bộ người phụ trách ngay lập tức đứng lên, âm thanh vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Kết luận rõ ràng. Lực lượng ma quái, có thể chống cự, sát thương, thậm chí suy yếu cái khác quỷ dị. Một câu, như cùng ở tại cốt dầu trong rội tiến một bầu nước lạnh, tất cả phòng họp trong nháy mắt sôi trào. Phân chấn. Mừng như điên. Trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cho tới nay, quỷ dị đều là vô giải, nhân loại vũ khí tại chúng nó trước mặt như là đồ chơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn tìm được rồi. Tìm được rồi đối kháng đám kia quái vật vũ khí. Ngụy Công nhìn trên màn ảnh rơi xuống thi thể, sâu thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng không người phát giác tâm tình rất phức tạp. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng mu bàn tay đánh một chút cái bàn. Đông. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại vị này trên người ông lão. Tất nhiên vũ khí thông thường vô hiệu. Do Ngụy Công không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, từng chữ nói ra, hắn nói mạnh mẽ. Vậy chỉ dùng lực lượng ma quái đến đối kháng quỷ dị. Từ hôm nay trở đi, liên bang quỷ dị cục điều tra nhiệm vụ hạch tâm chính là bất chấp đại giới, đi thu nhận, đi nghiên cứu, đồng thời. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán. Đi khống chế chúng nó. Ta chỉ đạo thành lập quỷ dị vũ khí hóa chuyên hạng tiểu tổ. Chúng ta muốn thành lập một cái hoàn toàn mới, độc thuộc về nhân loại chúng ta. Quỷ dị kho vũ khí. Chương 65, sơ tâm chương 65, sơ tâm. Giang Hải thị đệ nhất nhà tù. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng lạnh băng sắt thép hỗn hợp hương vị, gây mũi, lại không hề tức giận. Tần Chi hạ chống quả trượng, trên đùi phải trầm trọng thạch cao nhường nàng mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Lạnh băng quan sát thủy tinh bên trên, chiếu ra nàng trắng xanh mà cô đơn mặt. Cặp kia đã từng sắc bén như đao mắt vượng, giờ phút này che một tầng khu không tiêu tan mê bóng. Nàng nhìn thủy tinh bên trong chính mình, một cái quẻ chân kẻ thất bại. Kẹt kẹt, đối diện thiết cửa bị mở ra, một người mặc màu xám áo tù thân ảnh bị giám ngục dẫn vào, ngồi ở thủy tinh một chỗ khác. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Tần Chi Hạ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vậy vẫn là nàng trong trí nhớ cái đó uy nghiêm như núi, không giận tự uy phụ thân sao? Mấy ngày ngắn ngủi, Tần Vĩnh Xương trên đầu tóc đen không ngờ hoa dâm hơn phân nửa, như là bị rút đi toàn bộ tinh khí thần, cả người đều sụp đổ xuống dưới. Ngày xưa thẳng tắp sống lưng giờ phút này còng lưng, như cái quả cầu ra xì hơi. Hắn ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt rơi vào Tần Chi Hạ trên người, khi hắn nhìn thấy nữ nhi trên đùi thạch cao cùng tấm kia tiểu tụy mặt lúc, cái này bàn tay sắt cả đời nam nhân, bả vai run rẩy kịch liệt. Môi của hắn run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chi Hạ. Tần Vĩnh Dương cầm lấy ống nghe, âm thanh khàn giọng được không còn hình dáng. Ba, có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mụ. Hối hận nước mắt từ người đàn ông này che kín nếp nhăn khỏe mắt lan xuống. Tần Chi Hạ trầm mặc cầm lấy ống nghe, dán tại bên hai. Nàng không khóc, chỉ là lặng lặng nhìn thủy tinh đối diện cái đó triệt để sụp đổ mất nam nhân, nội tâm một mảnh chết lặng. Ta thua. Nàng mở miệng, âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại bị triệt để đánh nát mọi mệnh. Không chỉ là bắt lấy thất bại, hết thảy tất cả đều thua. Nàng nhớ tới đệ cửu sử đám người kia cay nghiệt, nhớ tới Lâm Phàm cặp kia một nửa đơn thuần một nửa oán độc con mắt, càng nhớ tới hơn mình bị tùy tiện giẫm nát đầu gối lúc bất lực cũng có đủ. Niềm tin của ta, sự kiên trì của ta, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Tần Chi Hạ khỏe miệng kéo ra một vòng tự rêu đường cong. Có ít người nói đúng, chính nghĩa của ta chẳng qua là xây dựng ở Tần cục trưởng nữ nhi cái thân phận này bên trên ngạo mạn cùng chân thật. Ta cho là ta năng lực thủ hộ trật tự, nhưng ta ngay cả mình đều không bảo vệ được. Hiện tại ta không có cái thân phận này. Nàng nhìn Tần Vĩnh Dương, ánh mắt trống rỗng. Ba, ta hình như không biết nên như thế nào đứng lên, thậm chí không biết mình đứng địa phương đến cùng phải hay không đúng. Nàng từng chữ cũng giống như một cái truy nhỏ tử đập vào Tần Vĩnh Dương trong lòng. Hắn nhìn nữ nhi mê man thống khổ dáng vẻ, lòng như lao cắt. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Thật lâu, hắn mới phát ra một tiếng thở dài, tràn đầy đắng chát thở dài. Đúng, kỳ thực bọn hắn nói có đạo lý. Do Tần Vĩnh Dương lộ ra trước nay chưa có thất bại, người thật sự chân thật. Nhưng đó là bởi vì ba canh sáng quả thực cho rằng có thể cả đời bảo vệ tốt người phần này chân thật, từ đó một mực vì ngươi mà kiêu ngạo. Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt lâm vào xa xôi hồi ức. Ta vừa làm cảnh sát lúc ấy, hay là cái mảnh nhỏ cảnh. Có một lần vì truy một cái trộm túi tiền tặc, từ đầu đường đuổi tới cuối hẻm, trọn vẹn chạy ba đầu đường phố, phế đều nhanh chạy nổ. Đem hắn đè xuống đất lúc, ta mệt mỏi giống như chó chết, toàn thân đều là nê. Nhưng khi ta đem tiền bao còn cho cái đó rất tiền, gấp đến độ nhanh khóc lên đại thầm lúc, nàng tóm lấy tay của ta, không ngừng điệu tạ ta. Cái ánh mắt kia, ta nhớ cả đời. Tần Vĩnh Dương khoe miệng lộ ra một vòng hoài niệm, thuần túy cười. Khi đó ta nghĩ làm cảnh sát toàn bộ ý nghĩa ngay tại cái kia trong ánh mắt. Hắn dừng một chút, âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp. Khi đó ta không có gì cả, mới từ nông thôn ra đây, túi đây mặt còn sạch sẽ, cho nên ta cái gì còn không sợ, trong đầu đều toàn cơ bắp, chỉ nghĩ xứng đáng trên người của ta bộ cảnh phục này. Thế nhưng sau đó chức vị càng ngày càng cao, quyền lực càng lúc càng lớn, lo lắng vậy càng ngày càng nhiều. Ta bắt đầu sợ sệt chết bây giờ có được tất cả, sợ sệt đứng sai đội, sợ sệt để ngươi cùng Tần Vũ chịu tủi thân. Của ta sơ tâm, không biết khi nào liền bị quyền lực hủ hóa. Ta quên cái đó vì một cái túi tiền chạy ba đầu đường phố lăng đầu thành, biến thành một cái. Chính ta đều xem thường người. Tần Vĩnh Dương ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tần Chi Hạ trên người, trong ánh mắt là vô tận hối hận. Chi Hạ, ba đường đi sai lầm rồi, đi đến cuối con đường. Nhưng ngươi, ngươi còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Chi Hạ nâng lên mê man con mắt. Đúng. Tần Vĩnh Dương nặng nề mà gật đầu, nhìn nữ nhi, trong đôi mắt mang theo một loại đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Ngươi bây giờ không hãy cùng năm đó ta mở dạng, không có gì cả sao? Không có gì cả, không có gì cả. Bốn chữ này như nhất đạo sẽ tan bóng đêm tiềm điện, ầm vang bổ ra Tần Chi Hạ trong lòng mê vụ cùng hỗn độn. Nàng nhớ tới Sở Triệt tại trong quán cà phê, dùng cặp kia thấy rõ tất cả con mắt nhìn nàng, nói ra những kia tàn nhẫn lại chân thực lời nói. Ngươi đơn thuần, chính nghĩa của ngươi bắt nguồn từ ngươi đặc quyền. Khi ngươi chết đây hết thảy, ngươi còn thừa lại cái gì? Đúng vậy a, nàng hiện tại còn thừa lại cái gì? Phụ thân đủ, gia tộc che chở hết rồi. Nàng tại cảnh đội địa vị rất xuống ngàn trượng, đã thành bị xa lánh cùng nhục nhã đối tượng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thủ cùng ý chí, bị một thiếu niên tùy tiện đánh tan. Thủ vững hơn 20 năm chủ nghĩa duy vật thế giới quan, bị quỷ dị triệt để phá bỡ. Nàng xác thực, không có gì cả. Có thể, không có gì cả, ngược lại có thể dốc hết tất cả. Thần Chi Hạ lầm bầm tái diễn những lời này, một lần lại một lần. Một cỗ kỳ dị, lực lượng cường đại, từ nội tâm của nàng chỗ sâu nhất trong phế tích, chậm rãi phá đất mà lên. Đúng vậy a, chính là bởi vì không có gì cả, mới lại vậy không có gì có thể chết. Nàng không còn là Tần cục trưởng nữa nhi, không cần lại lương meo gia tộc vinh lục, không cần lại là cái gọi là lập trường cùng đạo lý đối nhân xử thế mà thỏa hiệp. Nàng không còn là cái đó được bảo hộ tại trong tháp ngà chân thật cảnh sát, nàng tận mắt thấy thế giới hư thối cùng điên cuồng. Nàng chỉ là Tần Chi Hạ, một cái từ trong địa ngục bỏ lại đến, không có gì cả Tần Chi Hạ. Sở Triệt nói, thế giới này bệnh, cần mục dương nhân đến chế định mới quy tắc. Nàng từng cho là mình là trật tự thủ hộ giả, hiện tại mới hiểu được, nàng bảo vệ, chẳng qua là một cái sớm đã mục nát không chịu nổi bãi nốt cừu. Nàng đừng lại làm bãi nốt cừu người giữ cửa. Nàng muốn trở thành mục dương nhân, dùng phương thức của mình đi loại bỏ những kia khoác lên da người ác lang, đi thành lập một cái chân chính đáng giá bảo vệ trật tự. Tần Chi Hạ chống phải trượng, manh đứng lên. Mặc dù đùi phải kịch liệt đau nhức nhường nàng cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng của nàng lại tại thời khắc này lại lần nữa thẳng tắp. Cặp kia mắt phượng tròng dập tắt hỏa diễm lần nữa dấy lên, đồng thời lấy trước nay chưa có tư thế cháy lừng lực. Quang mang kia sắc bén, kiên định, thậm chí mang theo một tia điên cuồng. Nàng nhìn thủy tinh đối diện trợn mắt ốp mồm Tần Vĩnh Dương, cách tầng kia lạnh băng ngăn cách thật sâu bái. Cái này cung là cáo biệt. cáo biệt cái đó chân thật, tự phụ, sống ở phụ thân dưới cánh chim chính mình. Cái này cung cũng là tân sinh, nên đón một cái từ trong tuyệt vọng tôi luyện mà ra, không có gì cả, nhưng cũng không sợ hãi Tần Chi Hạ. Ba, ta nghĩ, ta biết nên làm như thế nào. Tần Vĩnh Sương nhìn nữ nhi trong mắt kia quen thuộc vừa xa lạ ánh sáng, đầu tiên là đau lòng, lập tức một vòng hôn tạp thống khổ cùng vui mừng phức tạp ý cười tại hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn trên chậm rãi tràn ra. Hắn hiểu rõ, nữ nhi của hắn rốt cuộc tìm được thuộc về nàng chính mình, cái kia che kín trông gai lại thông hướng quang minh đường. Hắn cái này thất bại phụ thân, là con cái làm một chuyện cuối cùng, rốt cục chính xác. Tần Chi Hạ ngồi dậy, không có nói thêm câu nào, quay người chống quả trượng, từng bước một kiên định đi về phía lúc đến đường. Chương 66, gia nhập đệ cửu sử quyết định. Chương 66, gia nhập đệ cửu sử quyết định. Trở về cục thành phố trên đường, trong xe an tĩnh đến đáng sợ. Chu Vệ Quốc lái xe, ngẫu nhiên liếc một cái tay lái phụ Tần Chi Hạ. Nàng thay đổi, không còn là cái đó lôi lệ phong hành, ánh mắt sắc bén như đao Tần đội trưởng. Nàng bây giờ chỉ là yên tĩnh dựa vào trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui nghe hồng, bên mặt trắng xanh, ánh mắt như một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chu Vệ Quốc phá vỡ trầm mặc, âm thanh hơi khô chát chát, lần này thật tốt nghỉ ngơi một chút, chữa khỏi vết thương, trời sập không xuống. Ánh mắt của Tần Chi Hạ chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi, nàng quay đầu, nhìn vị này Diệp sư Diệp phụ lão lãnh đạo. Chu đội. Nàng mở miệng, ta không nghĩ chỉ nhìn chằm chằm trước mắt vụ án. Thế giới này bệnh. Tần Chi Hạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia phiến kỳ quái thành thị cảnh đêm, giờ phút này ở trong mắt nàng, lại như một cái to lớn mà hư thối mù đau nhức. Ta không nghĩ lại làm cái đó xây một chút bồi bầu người giữ cửa. Ta muốn trở thành. Sở Triệt nói tới, Mục Dương Nhân. Nàng cơ hồ là tại thuật lại Sở Triệt lời nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại thuộc về nàng chính mình quyết tuyệt. Chu Vệ Sinh tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn nghĩ quá lớn, muốn mang tỉnh cái này chui rúc vào sừng châu nha đầu, có thể lời đến khoe miệng, lại trở thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chi Hạ, không có có đầy đủ lực lượng, ngươi cái gì đều không cải biến được. Hắn chậm lại tốc độ xe, ngữ khí trầm trọng. Lấy ngươi bộ dáng bây giờ, cho dù năng lực mạnh hơn, muốn tại bình thường con đường trong đi lên, quá khó khăn. Vừa vặn là bởi vì cái này trật tự, chính nó đã hư rơi mất. Chu Vệ Quốc lời nói như một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Tần Chi Hạ trong đầu cái kia thanh trầm trọng nhất khóa. Đúng vậy a, bình thường con đường, nàng đã từng quen thuộc nhất, đáng tự hào nhất chiến trường. Nhưng bây giờ phụ thân đổ, nàng trở thành người người tránh không kịp ôn thần, trở thành vương phó cục trưởng chi lưu có thể tùy ý nhục nhã đối tượng. Con đường này đã phá hỏng, nàng cần lực lượng, không bị quy tắc trói buộc, có thể thẳng tới hạch tâm lực lượng. Một cái tên đột nhiên từ trong đầu của nàng nhảy ra ngoài. Đệ tử sử, cái đó phân ly ở tất cả hệ thống bên ngoài, có quyền hạn tối cao, làm việc cay nghiệt hiệu suất cao tổ chức thần bí. Chỗ nào không có luận bối phận, không có phức tạp đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có thuần túy nhất hiệu suất cùng cường đại nhất tài nguyên. Tần Chi Hạ trong mắt kia dập tắt hỏa diễm, lại lần nữa dấy lên một đốm lửa. Chu đội, ta nghĩ đi đệ tiểu sử. Nàng chém đinh chặt sắt, ta muốn nhanh nhất mà đạt được lực lượng, nếu không để ta bị những kia danh lợi trên trận mấy thứ bẩn thỉu ăn mòn, ta muốn gìn giữ thuần túy nhất sơ tâm, đi biến thành cái đó Mục Dương Nhân. Chu Vệ Quốc nhìn trong mắt nàng cô kia gần như điên cuồng cố chấp, há to miệng, cuối cùng chỉ là nặng nề thở dài. Ngươi nghĩ kỹ, đệ tiểu sử kia có lẽ là một cái đây hiện tại càng gian nan gấp trăm lần đường. Tần Chi Hạ khoe miệng câu lên một vòng nụ cười thê lương. Ta không quan tâm, bởi vì ta đã không có gì có thể mất đi. Tạm thời bên trong trung tâm chỉ huy, một mảnh rối ren. SL lúc trước đã trước một bước rời khỏi đi tham gia nào đó hội nghị trọng yếu, lúc này đệ cửu sử những người còn lại thủ đang hiệu suất cao mà dỡ bỏ thiết bị, thanh lý dấu vết, chuẩn bị trở về tổng bộ. Tần Chi Hạ chống quả trượng, như một cái cùng mảnh này không khí khẩn trương không hợp nhau cô hồn, từng bước một vòng qua bận rộn đám người. Cục, cục, cục. Kim loại quả trượng đánh mặt đất âm thanh, đơn điệu mà chấp nhất. Nàng đi tới cái đó chính chậm rãi lau sạch lấy một cái mới tinh cốc giữ nhiệt trước mặt nam nhân. Nhất Dương. Hắn dường như đã sớm đã nhận ra nàng đến, ngay cả cũng không ngẩng đầu. Tần Chi Hạ đứng vững, ngực kịch liệt phập phồng, nàng dùng hết khí lực toàn thân, đè xuống tất cả tâm tình. Nhiếp tổ trưởng. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền đến Nhiếp Dương trong lỗ tai. Ta nghĩ hướng ngươi, thân thỉnh gia nhập đệ tiểu sử. Nhiếp Dương lau cốc giữ nhiệt động tác dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu, tấm kia luôn luôn treo lấy ấm áp nụ cười trên mặt, giờ phút này lại không có gì biểu lộ. Tần Chi Hạ đón lấy ánh mắt của hắn, không có chút nào dao động, nàng hiểu rõ, đây là nàng cơ hội duy nhất. Nàng buông xuống chính mình tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn, như một cái người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Ta xử lý qua hai lên sự kiện ma quái, ta có tương quan kinh nghiệm, ta biết làm như thế nào cùng chúng nó liên hệ. Ta có thể rút một tay. Nhiếp Dương nhìn nàng, trong ánh mắt không có khinh thường, cũng không có đồng tình, chỉ có một loại giải quyết việc chung xem kỹ. Hắn bận ra cốc giữ nhiệt, thổi thổi bên trong nhiệt khí, chậm rãi uống một ngụm. Tân đội trưởng. Hắn mở miệng, giọng nói bình thản. Chỉ sợ ngươi tới chậm một bước. Thần Chi Hạ Tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không giống nhau nàng hỏi tới, Nhiếp Dương liền chủ động giải thích nói, ngay tại vừa rồi, liên bang tầng cao nhất hạ mới nhất chỉ lệnh, một cái hoàn toàn mới, độc lập với hiện hữu tất cả hệ thống bên ngoài cấp bậc cao nhất cơ cấu, chính thức thành lập liên bang quỷ dị cục điều tra, tồn tại từ quốc gia tầng cao nhất vị đại nhân vật kia, Ngụy công tự mình lãnh đạo, toàn quyền phụ trách trong nước tất cả cùng loại đặc thù sự kiện. Nhiếp Dương nhìn Tần Chi Hạ biểu tình khiếp sợ, tiếp tục nói, ta cùng L, bao gồm đệ tiểu sử, cùng với khác một ít bộ môn nhân viên chuyên nghiệp, đều đem cũng bị vào cái này mới cục điều tra. Thần Chi Hạ ngây ngẩn cả người. Liên bang quỷ dị cục điều tra. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, nàng đều ngay lập tức phản ứng lại. Vậy ta, thân thỉnh gia nhập quỷ dị cục điều tra. Nàng tiến về phía trước một bước, quải trượng vì động tác quá mau, trên mặt đất phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Tính chất là giống nhau. Ta phù hợp yêu cầu. Nhiếp Dương cười. Lần này là phát ra từ nội tâm cười, nhưng này trong tươi cười lại mang theo một tia tàn nhẫn xem kỹ. Tân đội trưởng, ý chí của ngươi xác thực đầy đủ kiên định, điểm này ta thừa nhận. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Chi Hạ, ánh mắt như rất tinh chuẩn máy quét, cuối cùng rơi vào nàng băng bó thạch cao trên đùi phải. Nhưng mà, ngươi có cái gì ưu điểm? Cách đấu, thương pháp, hay là tình báo phân tích? Hắn dựa vào ghế, chậm rãi lại uống một hớp. Ngươi cùng Mạc Tử Hiên đây, ai mạnh hơn? Mạc Tử Hiên, tên này như một cái ngâm độc đao, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Tần Chi Hạ trái tim. Nàng nhớ tới thanh niên tóc bạc kia điên cuồng cười, nhớ tới cái kia không giống người kỹ xảo chiến đấu. Đúng vậy a, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, tại Mạc Tử Hiên như thế trước mặt quái vật, tính là gì? Nhiếp Dương thu hồi nụ cười, giọng nói trở nên bình thản mà cay nghiệt, như là tại tuyên đọc một phần dâu ria báo cáo. Cục điều tra cần, không phải cái gì cũng biết một điểm dầu cù là, mà là nào đó lĩnh vực cực hạn. Thẳng thắn nói, Tần đội trưởng, cùng Mạc Tử Hiên so ra, ngươi. Hắn dừng lại một chút, rõ ràng phun ra hai chữ. Rất bình thường. Bình thường. Hai chữ này, như hai tòa băng sơn, ở băng đè xuống. Tần Chi Hạ lệnh cả người, tất cả quyết tâm cùng dũng khí, tại thời khắc này giống như đều biến thành một chuyện cười. Nàng há to miệng, lại phát hiện mình một chữ đều nói không nên lời. Bất lực phản bác. Ngay tại Tần Chi Hạ triệt để lâm vào bản thân hoài nghi vực sâu hắc ám, ngay cả chống quải trượng thủ cũng bắt đầu run rẩy lúc. Giọng Nhiếp Dương lại vang lên. Bất quá, cá nhân ta vô cùng thưởng thức ngươi. Tần Chi Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhiếp Dương nhìn nàng cặp kia cho dù bị nhục nhã đến cực hạn, cũng chưa từng dập tắt hỏa diễm con mắt, gật đầu một cái. Trên người ngươi có cố kỉnh, một cô tại trong tuyệt vọng còn có thể lại lần nữa đứng lên kỉnh. Điểm này, đây rất nhiều người đều muốn đáng ngưỡng mộ nhiều lắm. Hắn đứng dậy, đi đến Tần Chi Hạ trước mặt, lại đưa tay vô bờ vai của nàng. Ta không có tư cách quyết định ngươi đi ở, nhưng ta sẽ vì ngươi viết một phong thư giới thiệu, đưa cho Ngụy công. Nhiếp Dương trên mặt lại khôi phục bộ kia ấm áp đủ cười. Cục điều tra vừa vặn kế hoạch từ cả nước phạm vi bên trong chiêu mộ nhóm đầu tiên mới, có tương quan kinh nghiệm dự bị nhân tài. Tư liệu của ngươi sẽ xuất hiện tại trên bàn làm việc của hắn. Về phần có thể hay không bắt lấy cơ hội này, đều xem chính ngươi. Chương 67, truyền thuyết đô thị. Chương 67, truyền thuyết đô thị. Mạng lưới là thần kỳ đồ vật. Có đôi khi một tấm đồ, một câu, có thể không có dấu hiệu nào nhấc lên một hồi quét sạch tất cả mọi người hoang lạc. Giờ này khắc này, một tấm quỷ dị mỉm cười người giả bức ảnh, dường như một hồi số lượng ôn dịch tại các đại xã giao nền tảng điên cuồng quyết tán. Vòng bằng hữu, nhóm trang, video ngắn khu bình luận ở khắp mọi nơi. Một cái nhựa tợ lặt tiệm người giả, hai tay cứng ngắt buông xuống hai bên người, trên mặt mang một vòng dùng thuốc màu vẽ ra tới, khoa trương mà quái mỉm cười. Phối văn càng là hơn đủ loại, lộ ra một cỗ trung nhị lại khiến người ta sợ hãi trong lòng hương vị. Phát cái này mỉm cười người giả, cựu nhân của ngươi cuối tuần liền biết xui xẻo. Nếu như không quay phát tấm hình này, vận rủi liền biết giáng lâm, bị nuốt trong người giả bên trong lệ quỷ lấy mạng. Cứ mạng. Bằng hữu của ta nói cha hắn nhìn thấy tấm hình này ba lần về sau, hiện tại liên lạc không được. Hoảng sợ vô số người trẻ tuổi, ông thả rằng tin là có hoặc là chơi vui tâm thái, nhường tấm hình này bệnh độc loại mà truyền bá ra, nghiêm chỉnh trở thành một hồi mới mạng lưới truyền thuyết đô thị. Đông Lâm thị, Đồng An công an phường. Cục trưởng trong văn phòng, Lưu Quang Lâm bực bội mà bạch lên vòng bằng hữu, nhìn thấy người giả bức ảnh, không để bụng, trực tiếp hỏi đi. Cái gì chó má mỉm cười người giả, một bang thanh niên ăn nhiều chết no. Hắn hiện tại bó tay toàn tập. Đông đông đông. Cửa ban công bị gõ, hình sự chi đội đội trưởng cẩn thận thò đầu vào. Cục trưởng, hay là không có manh mối. Lưu Quang Lâm mí mắt đều không có nhấc, trong thanh âm lộ ra một luồng khí nóng, không có manh mối. Tất cả Đông Lâm thị tháng này báo bao nhiêu người mất tích? Các ngươi hình sự chi đội là làm ăn gì? Một đám rất rưởi. Đội trưởng bị mắng cầu hết lâm đầu, cũng không dám phản bác, chỉ là nhỏ giọng nói thêm, chủ yếu là mất tích nhân viên thành phần quá phức tạp đi, có xã hội đen, có công ty bạch lĩnh, còn có mấy cái là trước kia càn quét tệ nạn treo hảo. Lưu Quang Lâm tâm đột nhiên trầm xuống, hắn đương nhiên hiểu rõ đội trưởng nói tới ai. Hoa tỷ, cái đó chiếm cứ tại Đông Lâm thị màu xám khu vực, chuyên môn làm hài nhi buôn bán nữ nhân, cũng là hắn quan trọng nhất tài nguyên một trong. Nhưng bây giờ, không ánh sáng thì dưới tay nàng thành viên trung tâm, lại một người tiếp một người mà bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đám ngu xuẩn này bình thường lấy tiền làm việc rất lưu loát, nói thế nào không có liền không có. Hết rồi bọn hắn, chính mình mỗi tháng kia bút khả quan thu nhập thêm từ chỗ nào đến? Hồi trước giúp bọn hắn giải quyết cái đó gọi Hứa Chính Trật lăng đầu thanh tình nguyện viên, chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Lan ra ngoài. Lưu Quang Lâm đem văn kiện trong tay đột nhiên ngã tại trên bàn, chấn động đến ly trà ông tác hưởng. Đội trưởng như được đại xá, lộn nào lui đi ra ngoài. Lưu Quang Lâm tựa ở rộng lớn ghế lao bản bên trên, bực bội mà giật giật cả bàn. Bên trên đã hạ tử mệnh lệnh, liên hoàn mất tích án nhất định phải kỳ hạn phá án và bắt giam. Trước kia loại sự tình này, tùy tiện bắt cái kẻ chết thay vu oan giá họa có thể ứng phó, nhưng lần này tiếng động quá lớn, đã kinh động đến trong tỉnh. Con đường này đi không thông. Hắn nắm lên điện thoại, bấm một cái nhớ kỹ trong lòng dãy số. Uy, bà bảo, ở chỗ nào? Thanh âm bên đầu điện thoại kia ngọt được phát dính. Lưu Quang Lâm trên mặt bực bội trong nháy mắt biến thành dầu mỡ cười, nhớ ngươi thôi, chỗ cũ, ta đến ngay. Cúp điện thoại, hắn cảm giác lửa giận trong lòng tiêu tan không ít. Hay là thân thể trẻ trung được, chứ hỏa. Trung tâm thành phố, một nhà khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng. Sau cuộc mây mưa, Lưu Quang Lâm ôm trong ngực cái đó làn da non được năng lực bóp ra nước nữ sinh viên, thưởng thụ lấy sau thánh nhân thời gian. Nữ hài gọi Tiểu Nhã, là bản địa nghệ thuật học viện học sinh, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn bao dưỡng. Lưu ca, ngươi nhìn xem cái này. Tiểu Nhã đưa di động đưa tới trước mặt hắn, trên màn hình chính là tấm kia mỉm cười người già bức ảnh. Lưu Quang Lâm lông mày không tự giác mà nhíu một chút. Tại sao lại là cái đồ chơi này? Chúng ta phòng ngủ đều truyền âm lên. Tiểu Nhã mang theo điểm giọng nũng nịu nói, các nàng nói, cái này người già bức ảnh không thể tùy tiện nhìn xem, nếu như tại địa phương khác nhau nhìn thấy ba lần, liền sẽ bị nó bắt đi. Nói bậy bạn. Lưu Quang Lâm ngoài miệng mắng lấy lời nói vô căn cứ, trong lòng lại không giải thích được hơi hồi hộp một chút. Hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy. Hắn bất động thanh sắc đẩy ra Tiểu Nhã, từ trên giường ngồi dậy. Ta đi trước, tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Hắn lưu loát mà mặc xong quần áo, không có lại nhìn nữ hài một chút, trực tiếp rời đi khách sạn. Ngồi lên xe taxi, Lưu Quang Lâm tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đem tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười từ trong đầu vãi ra. Nhưng mà, kia xóa khuyết đại thuốc màu môi đỏ, lại như là khắc ở mí mắt hắn bên trên, vung đi không được. Xe bình ổn đi chạy tại ban đêm trên đường phố, ngoài cửa sổ nghe hồng kỳ quái. Lưu Quang Lâm vô cùng buồn chán mà mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe chính chạy qua một cái phồn hoa phố buôn bán. Bên đường tiệm bán quần áo trong tủ cửa, ánh đèn sáng tỏ, mấy cái nhựa tợ lật tiệp người mẫu mặc tiểu mới nhất thời trang mùa xuân. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua, lại tại tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại. Bên trong một cái trong tủ cửa, một người mặc tiểu cũ váy liền áo người già người mẫu, chính đứng bình tĩnh. Gương mặt kia, kia xóa mỉm cười, cùng trong tấm ảnh giống nhau như lúc. Lưu Quang Lâm trái tim như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. A, trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Hắn giật giật khoe miệng, khô cằn mà tự an ủi mình, tiểu này đời cũ người mẫu, nói không chừng là cái nào tiệm bán quần áo làm phục cổ mấy lưới. Hắn ép buộc chính mình rời tầm mắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn nhưng thủy chung không bị khống chế hướng cái hướng kia nghiêng mắt nhìn. Xe taxi chuyển qua một cái góc đường. Lưu Quang Lâm đồng tử đột nhiên co vào. Ngay tại bên đường trạm xe buýt bài bên cạnh, lại một cái mỉm cười người già. Nó cứ như vậy lẻ loi chơi chọi mà đứng, thân thể góc độ dường như có hơi chuyển hướng đường cái, cặp kia viên thủy tinh tử làm thành con mắt, như là xuyên thấu cửa sổ xe, đang từ từ nhìn về phía hắn. Thấy lạnh cả người, từ Lưu Quang Lâm đôi xương cụt trong nháy mắt lẻn đến thiên linh cái. Phía sau lưng áo sơ mi, cơ hồ là lập tức liền bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy? Hắn đột nhiên quay đầu, không dám nhìn tiếp ngoài cửa sổ, hai tay gắt gao bắt lấy chỗ ngồi, đốt ngón tay vì dùng sức mà trận trận trắng bệnh. Trong xe không khí, tựa hồ cũng trở nên đặc dính mà lạnh băng. Sư phó, mở. Lái nhanh một chút. Thanh âm của hắn có chút phát khô. Bác tài theo kính chiếu hậu trong nhìn hắn một cái, chỉ coi hắn là uống nhiều quá, không để ý, bình ổn mà tiếp tục mở. Cái kế tiếp ngã tư đường, đèn đỏ. Chói mắt hồng sắc quang ngượng, đem toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một tầng chẳng lạnh sát thái. Lưu Quang Lâm như là dự cảm được cái gì, cứng ngắc, một tấc mà, bả đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Góc đường, lại một cái người giả người mẫu đứng bình tĩnh. Lần này, nó dường như chính đối phương hướng của hắn. Lưu Quang Lâm đồng tử co lại thành cây kim. Hắn thậm chí năng lực thấy rõ tấm kia nhựa tợ lạc tiệp trên mặt vì niên đại xa xưa mà xuất hiện nhỏ bé vết dạng. Kia thuốc màu vẽ ra môi, đường cong khoa trương, giống như là muốn ngoắc đến mang hai. Hắn nghĩ rời tầm mắt, lại phát hiện trong mắt của mình như là bị đình trụ một dạng, căn bản không động được. Thời gian, tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Ngay tại Lưu Quang Lâm gắt gao tiếp cận nó trong nháy mắt, tạch, cùng cụt. Một cái cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vang vang lên. Người già cổ, lấy một loại trái với vật sở hữu lý thường thức góc độ, dừng lại mà, quay lại. Cặp kia trống rỗng, không có đồng tử thủy tinh con mắt, thẳng vào khóa chặt trong xe hắn. Đúng lúc này, kia thuốc màu bẽ ra khỏe miệng, tại Lưu Quang Lâm hoảng sợ đến cực hạn nhìn chăm chú, liệt được càng mở. Như là tại đối với hắn cười. Một cái y mắng, tràn đầy ác ý chế giễu. A. Lưu Quang Lâm trong nháy mắt ra đầu nổ tung, một dòng nước nóng bay thẳng trán, lý trí dây cùng triệt để đứt đoạn. Cả người hắn như là bị điện giật bình thường, từ trên ghế ngồi bắn lên, giống như bị điên mà đối với trước mặt bác tài hống, lái xe. Lái xe. Nhanh mẹ hắn cho lão tử lái xe. Bác tài bị hắn bất thình lình một cuống họng sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng mà quay đầu mắng, ngươi quỷ gào gì? Hồng. Lời nói của hắn im bặt mà dừng. Hắn cũng nhìn thấy cái đó chính đối xe, nụ cười quỷ dị người giả. Càng kinh khủng chính là, cái đó nhựa tợ lật tiệp người giả, đang dùng một loại vặn bẹo dị dạng tư thế, từng bước hướng phía xe taxi đi tới. Hai chân của nó cứng ngắt luân chuyển, mỗi một bước đều phát ra cùng cụm giòn vang, nhưng tốc độ lại mau đến dọa người. Vậy căn bản không phải đi mà là tại xoay. A a a a quỷ a. Lần này, đến phiên bác tài rít gào lên. Trong đầu hắn trống rỗng, duy nhất bản năng chính là đảo. Đèn xanh sáng lên. Bác tài một cước chân ga dẫm lên đáy. Động cơ phát ra một tiếng kịch liệt bành mình, xe taxi như là như mũi tên rời cùng đột nhiên bọn ra ngoài, lốp xe trên mặt đất vạch ra chói tai rít lên. Chương 68, bỏ mạng truy đuổi chương 68. Bỏ mạng truy đuổi xe taxi tại đường nhựa trên điên cuồng chạy trốn, động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Mẹ nó, mẹ nó. Bác tài hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, con mắt trừng giống trung đồng, trong miệng càng không ngừng mắng, cố gắng dùng âm thanh xua tan cô kia chui vào cốt tủy hàn ý Lưu Quang Lâm, cả người nút ở chỗ ngồi phía sau góc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn không dám quay đầu, nhưng hắn năng lực nghe được. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Cái kia ma quái như là nhựa tợ lật thì khớp nối vặn bẻo âm thanh, không xa không gần, vẫn luôn đi theo sau xe, như đòi mạng đồng hồ quá lắc, tinh chuẩn đánh tại hắn mỗi một cây thần kinh căng thẳng bên trên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chẳng qua là cái nhựa tợ lật thì người mẫu, làm sao có khả năng chạy đây ô tô còn nhanh? Hảo giác, nhất định là chính mình gần đây áp lực quá lớn sinh ra hảo giác. Lưu Quang Lâm liều mạng bản thân thôi miên, nhưng này rõ ràng thanh âm quái dị, lại tại vô tình trào phúng trông hắn lừa mình dối người. Bắt tài xuyên qua kính chiếu hậu, lại liếc qua phía sau cái đó vặn bẻo truy đuổi thân ảnh, hồn đều nhanh dọa bay. Cái đó mỉm cười người giả tứ chi, bắt đầu lấy hoàn toàn phản nhân loại góc độ hướng về sau cuốn cong, như một đầu to lớn, dị dạng trắng bệnh chi chu, dùng một loại quỷ dị tần suất bò trên mặt đất, bật lên, mỗi một lần rơi xuống đất, đều nương theo lấy cùng cục giòn băng, mỗi một lần bắn lên, đều sẽ vẽ ra trên không trung nhất đạo cứng ngắc mà thẳng tắp đường vào cung. Bất kể hắn như thế nào đạp mạnh cần ga, dù là đem tốc độ xe nhắc tới 120, cái đó màu trắng quỷ ảnh đều gắt gao suýt tại sau xe mấy chục mét địa phương, không bị kéo ra, vậy không tiếp tục áp sát, như cái tiên nhận thợ săn, đang đùa bỡn sắp đến miệng con mồi. A a a, không bung được, không bung được a. Bát tài triệt để hỏng mất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Dốc, cao hơn nữa. Lưu Quang Lâm đột nhiên gào thét, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cao hơn nữa đem nó vứt bỏ. Bát tài như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy phía trước cách đó không xa cầu vượt cửa vào, như là nhìn thấy thông hướng tiên đường cầu thang. Hắn dồn sức đánh tay lái, lốp xe trên mặt đất vạch ra chói hai rít lên, xe taxi lấy một cái mạo hiểm trôi đi góc độ, hướng phía cửa vào con dốc vào tới. Nhưng mà, ngay tại đầu xe nhắm ngay con dốc, đèn xe của sáng chiếu sáng con đường phía trước trong mấy mắt. Bát tài tiếng thét gào im bặt mà dừng. Con ngươi của hắn, trong phút chốc co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy cầu vượt lối vào chỗ, ngay tại con dốc chính giữa, thình lình đứng khác một thân ảnh. Giống nhau như lúc, trắng bệnh mà cứng ngắc tứ chi. Nó đưa lưng về phía xe, không lúc đích. Tại trướng mắt đèn xe chiếu xuống, cổ của nó, lấy 180 độ, làm cho người ra đầu tê dại góc độ, cùng cụt một tiếng, chậm rãi bốn eo đến. Tấm kia thuốc màu vẽ ra, khép đại khuôn mặt tươi cười, chính đối bọn hắn. Trước, phía trước, cũng có. Bát tài tuyệt vọng hô lên câu này, đại não trong nháy mắt trống rỗng, duy nhất bản năng chính là cầu sinh. Hắn như bị điên đột nhiên hướng bên phải đánh chết tay lái. Ầm. Cao tốc trạng thái dưới, xe taxi không thể chuyển tới một con đường khác, mà là triệt để mất khống chế, như một đầu thoát cương châu rừng, hung hăng đâm vào ven đường dải cây xanh một khỏa tráng kiện trên đại thụ. Kịch liệt va chạm làm cho cả thân xe cũng thay đổi hình, túi khí trong nháy mắt bắn ra, đem hai người chết tử địa đặt ở trên chỗ ngồi. Lưu Quang Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu ông một tiếng, liền triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Bát Tài dãy rủa lấy trước tỉnh lại, cái trán bị phá bỡ, ấm áp huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, dán lên ánh mắt của hắn. Hắn cơ cơ đũa ám đầu, cố sức mà đẩy ra đặt ở trên mặt túi khí, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau Lưu Quang Lâm vậy chính rên rỉ, dường như muốn tỉnh lại. Chúng ta, Bát Tài lời còn chưa nói hết, đều thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hắn đời này đều không thể quên khủng bố một màn. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, hàng sau cửa xe lại bị một cỗ không cách nào tưởng tượng bạo lực từ bên ngoài gắng gượng lôi xuống, biến hình vỏ sắt trên không trung quần quật lấy, nặng nề đập xuống đất. Vô số chỉ bóng loáng, lạnh băng, trắng bệnh nhựa lật tiệp cánh tay, từ bị lôi ra cửa xe ngoại rối bảo. Những cái tay kia cánh tay không có đóng tiết, lại như rất mềm dẻo độc xà, trong nháy mắt cuốn lấy Lưu Quang Lâm tứ chi, cổ cùng thân thể. Ê! A! Vừa mới thức tỉnh Lưu Quang Lâm thậm chí không kịp phát ra một câu hoàn chỉnh cầu cứu, cả người liền bị kia đến không hết nhựa tợ lật tiệp cánh tay, kéo đứt dây an toàn, sống sờ sờ mà từ trong xe kéo ra ngoài. Không! Cứu ta! Hắn cuối cùng tiêu thảm, đang bị bắt ra xe cửa trong nháy mắt, bị gắng gượng cắt đứt, chỉ lưu lại một chuỗi bị kéo chảnh chứ trầm muộn tiếng vang. Bát Tài bị trước mắt này siêu hiện thực cảnh tượng sợ tới mức hồn phi phách tán, huyết dịch cả người đều đông kết. Chạy! Nhất định phải chạy. Hắn như bị điên quay đầu, tay run run đi vặn chìa khóa xe, mong muốn lại lần nữa khởi động ô tô thoát khỏi cái này địa ngục. Nhưng mà, tay hắn vừa mới đụng phải chìa khóa, một gương mặt, một tấm to lớn, trắng bệnh, treo lấy quỷ dị mỉm cười người giả mặt, vô thanh vô tức, dán tại trước mặt hắn ghế lái kính chắn gió bên trên. Thủy tinh vì để ép, phát ra kéo kẹt rên rỉ. Gương mặt kia cách hắn không đến 10 cm. Hắn thậm chí năng lực thấy rõ trên gương mặt kia thuốc màu đường vân, cùng cặp kia đen ngòm, không có bất kỳ cái gì thần thái hốc mắt. Hai cái hắc động, nhìn thẳng hắn. Khóe miệng đường cong, liệt được cần mở. A! Bát Tài phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, hai mắt lật một cái, triệt để dọa hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, tiếp vào báo án Đông Lâm thị cảnh sát phong tỏa hiện trường. Bị dọa ngốc tài xế xe taxi nói năng lộn xộn, lật qua lật lại sẽ chỉ tái diễn người giả, sẽ cười người giả. Chúng nó vặn mèo bò, đem hắn kéo đi nha. Nhân viên kỹ thuật tại hiện trường chỉ thu thập được tài xế xe taxi vân tay cùng huyết dịch, mà bị bạo lực chảnh rơi trên cửa xe, sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người mất tích, Đông An công an phường cục trưởng Lưu Quang Lâm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đông Lâm thị cục thành phố. Mới nhậm chức cục trưởng trong văn phòng, không khí ngột ngạt được năng lực vặn nổi trên mặt nước tới. Người nói cái gì? Lưu Quang Lâm mất tích. Cục thành phố cục trưởng Trương Quốc Chánh nghe lấy thuộc hạ báo cáo, lông mày vặn trở thành một cái u cục. Đúng vậy, cục trưởng. Hiện trường vô cùng kỳ dị, trừ ra một cái bị dọa bị điên bắt tải, đầu mối gì đều không có. Trương Quốc Chánh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhớ tới tháng gần nhất, Đông Lâm thị liên tiếp phát sinh nhiều vụ ly kỳ mất tích án. Người mất tích có xã hội côn đồ, có trong tay không sạch sẽ công ty cao quản, thậm chí còn có mấy cái tại tảo hoàng, càn quét tệ nạn, trong hồ sơ treo hảo phong trần nữ tử. Những người này duy nhất điểm giống nhau, chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, từ trên thế giới này triệt để bốc hơi. Thật giống như bị cái quái gì thế ăn đồng dạng. Hiện tại, ngay cả một cái phân cục trưởng đều. Trương Quốc Chánh đột nhiên đứng dậy, trong phòng làm việc đi qua đi lại, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là thường quy án hình sự. Hắn đi đến trước bàn làm việc, nhìn trên bàn kia số vừa mới từ trong tỉnh phát xuống, về đặc thủ sự kiện nội bộ thông báo văn kiện, cùng với văn kiện cuối cùng cái đó chưa từng nghe qua cơ cấu tên. Liên bang quỷ dị cục điều tra. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Trương Quốc Chánh cầm lấy trên bàn bộ kia màu đỏ, mã hóa tuyến đường điện thoại, run rẩy bấm một cái đến từ thủ đô liên bang dãy số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn dùng tận lực khí toàn thân, ổn định thanh âm của mình. Báo cáo, ta là Đông Lâm Sở Công an thành phố Trương Quốc Chánh. Ta thị có thể xuất hiện đặc thù ô nhiễm sự kiện, đề xuất trợ giúp. Ta đề xuất quỷ dị cục điều tra tham gia. Chương 69, giấy sinh tử chương 69, giấy sinh tử. Giang Hải thị đệ nhất bệnh viện. Sở bác sĩ, ngươi hôm qua phát cái đó cả chua trượt trứng tôm lột video ta xem. Nhìn liên hảo hảo ăn, thật có thể giảm mỡ sao? Sở bác sĩ, ngươi cái đó cao vị hạ kéo động tác cũng quá tiêu chuẩn đi. Có thể hay không dạy ta một chút nha, ta cảm giác luyện đều không phải là một khối cơ thể. Vừa kết thúc một đài tiểu phẫu sở triệt, vừa đi ra khỏi phòng mổ liền bị một đám liễu díu tuổi trẻ tiểu y tá vây. Hắn video ngắn tài khoản sở bác sĩ y học tiểu phụ cập khoa học gần đây tại bệnh viện nội bộ đã triệt để nổi tiếng. Ban đầu, hắn chỉ là phụ cập khoa học một ít trái tim bảo dưỡng cùng cấp cứu tri thức, sau đó ứng fan hâm mộ yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ phát một ít chính mình tập thể hình hoặc nấu nướng từng ngày. Không ngờ rằng, cái kia Trương Tuấn Lang ôn nhuận mặt, phối hợp ưu nhã ung dung khí chất, quả thực là giảm chiều không gian đa kích. Video điểm khen lượng cùng fan hâm mộ đến một lộ tiêu thăng, thực tế hấp dẫn một nhóm lớn nữ nhân trẻ tuổi fan hâm mộ. Sở Triệt bị vây vào giữa, trên mặt mang vừa đúng ôn hòa ý cười, hắn nâng đỡ kính mắt gọt vàng, kiên nhẫn một vừa giải đáp các cô gái vấn đề. Đương nhiên có thể, cà chua cùng tôm lột đều là sốt nhẹ lượng cao rổ tê in đồ ăn, nấu nướng lúc thiếu dầu thiếu muối, thật là tốt giảm mỡ cơm lựa chọn. Cao vị hạ kéo mấu chốt ở chỗ trầm bay, cảm thụ cơ xô phát lực, lần sau chụp video, ta có thể làm kỹ càng làm mẫu. Thanh âm hắn bình ổn, giọng nói nhu hòa, mỗi một cái trả lời đều chuyên nghiệp lại quan tâm, không có gì để chê. Tiểu y tá nhóm bị hắn mê được đầu góc choáng váng, từng cái trên mặt nổi lên đỏ ửng. Cách đó không xa hành lang chỗ ngoặt, mới nhậm chức phó viện trưởng Lý Thành Tiên, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. Tần Vĩnh Dương rơi đài thông tin, hắn trước tiên liền biết, con kia che chở Sở Triệt đại thủ đã đoạn mất. Tần Chi Hạ con kia chó rơi xuống nước, hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là che chở tên tiểu bạch kiểm này. Trong mắt của hắn ác ý không che giấu chút nào. Lần trước kế hoạch vì Tần Chi Hạ bất ngờ xuất hiện mà thất bại trong gang tấc, ngược lại nhường chính hắn sợ tới mức gần chết, trở thành tất cả phòng trò cười. Lần này, hắn muốn khởi động một cái càng ác độc, càng vạn vô nhất thất kế hoạch. Hắn muốn để Sở Triệt, cái này không có bối cảnh không có kháo sơn lại dám cản hắn tài lộ ra hỏa, thân bại danh liệt, vinh thế thoát thân không được. Lý Thành Tiên quay người rời đi, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ mấy cái rượi vào bên trên bằng hữu. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, bút nhảy ra một cái bản địa tin tức thôi tiễn. Đông Lâm thị phố buôn bán kinh hiện quỷ dị người giả tin tức phối đồ, là một cái nhựa tợ lật tiệp người giả, trên mặt mang một vòng khoa trương đến quỷ dị mỉm cười. Lý Thành Tiên nhíu mày, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này có chút xúi quẩy, không chút suy nghĩ đều gật ngang. Cái gì chó má tin tức, nhàm chán. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn thấy Sở Triệt vì trước mặt hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ. Một khung có in đặc thù huy hiệu chuyên cơ, vạch phá tầng mây, vững vàng đáp xuống thủ đô liên bang vùng ngoại ô một chỗ trụ sở bí mật. Tần Chi Hạ chống quả trượng, tại hai tên mặt không thay đổi đặc công hộ tổng dưới, đi xuống cầu thang mạng. Lẫm liệt lạnh gió đập vào mặt, xen lẫn kim loại cùng mùi thuốc sát trùng. Hết thảy trước mắt, nhường nàng trái tim không khỏi co rụt lại. Nơi này không có nhà cao tầng, chỉ có một mảnh xâm nhập lòng đất, không nhìn thấy cuối khổng lồ kim loại thành lũy. Vô số to lớn đường ống thông gió như sắt thép cự thú xương sườn, từ mặt đất kéo dài đến sâu trong lòng đất, phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Nơi này chính là liên bang quỷ dị cục điều tra tổng bộ, một cái vì đối kháng quỷ dị mà ra đời, áp đảo cao hơn hết bạo lực cơ quan. Sơ sát tiêu điều, sâm nghiêm, lạnh băng, ngay cả không khí đều mang một cỗ để người thở không nổi áp lực. Đồng chí Tần Chi Hạ, chào mừng đi vào phong xảo. Nhiếp Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bãi đáp máy bay, vẫn như cũng là kia thân hơi cũ áo khoác màu đen, trên mặt mang ấm áp nụ cười, trong tay nâng lấy hắn cái kia mang tính tiêu chí cầu kỳ cốc giữ nhiệt. Hắn mang theo Tần Chi Hạ đi về phía thành lũy chỗ sâu. Ven đường trải qua chí ít hơn 10 đạo trầm trọng hợp kim miệng cống, mỗi một lần thân phận nghiệm chứng đều phức tạp đến khiến người ta tức giận. Trong hành lang, lui tới đặc công cùng áo khoác trắng nghiên cứu viên, mỗi người đều thần sắc lạnh lùng, thần thái trước khi xuất phát đội bảng, như từng đài cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc, ngay cả ánh mắt giao hội đều không đáp lại. Nơi này mỗi người, trên người đều tản ra một cấu người sống chớ gần bằng lãnh khí tức. Nhiếp Dương khuôn mặt tươi cười, ở chỗ này có vẻ không hợp nhau. Chớ khẩn trương. Nhiếp Dương dường như nhìn ra nàng co quắp, người lấy giải thích nói, ngụy công đối với mỗi một cái thân tỉnh gia nhập cục điều tra người, đều muốn tự mình phỏng vấn. Hắn cần xác nhận năng lực của ngươi cùng ý chí, có phải hay không cục điều tra cần khối kia ghép hình. Tần Chi Hạ gật đầu một cái, cầm quải trượng trong lòng bàn tay lại diện ra mồ hôi. Vòng qua một cái thật dài, do một chiều thủy tinh tạo thành quan sát hành lang, nàng cuối cùng đi vào một gian to lớn hình tròn cửa phòng học trước. Nhiếp Dương vì nàng đẩy cửa ra. "Ngụy công, người mang đến." Trong phòng học trống trải phải có chút ít quá đáng, chỉ ở trung ương trưng bày lấy một tấm to lớn hát sắc hội nghị bàn. Một người mặc phổ thông hành chính áo giả kín, tóc hoa dâm lão nhân, chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng ở trước bàn, cầm trong tay bút lông, tại một tấm to lớn trên tuyên chỉ luật chữ. Hắn không quay đầu lại, tất cả không gian lại tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Tần Chi Hạ cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn. Nàng hiểu rõ, là cái này trong truyền thuyết kia, chỉ dựa vào mấy câu có thể làm cho cả liên bang cao tầng sửa đổi quyết sách Ngụy Công. Hồi lâu, Ngụy Công mới chậm rãi thả ra trong tay bút lông. Hắn xoay người, ngẩng đầu. Đó là một đôi thế nào con mắt? Bình tĩnh, sâu thẳm, lại giống như năng lực trong nháy mắt xuyên thủng ngươi tất cả ngụy trang, nhìn thấu linh hồn ngươi chỗ sâu nhất bí mật. Tại bị cặp mắt kia nhìn chăm chú trong nháy mắt, Tần Chi Hạ cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, không chỗ che thân. Ngụy Công cầm lấy trên bàn một cái cứng nhắc, trên màn hình chính là Tần Chi Hạ file điện tử án. Hắn đọc nhanh như gió mà đã qua. Cách đầu B, xuống ống B chỉ huy kinh nghiệm A. Do Ngụy Công không lớn, thậm chí có chút khàn khàn, lại như một cái truy nhỏ, gàn từng chữ đập vào Tần Chi Hạ trong lòng. Hắn phóng cứng nhắc, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tần Chi Hạ trên người, giọng nói bình thản được không có một tia gợn sóng. Rất bình thường lý lịch. Bình thường. Hai chữ này, nhường Tần Chi Hạ thân thể đột nhiên cứng đờ. Cục điều tra không cần bình thường dầu cụ lạ. Ngụy Công tiếp tục nói. Chúng ta cần chính là nào đó lĩnh vực cực hạn. Hy sinh vì nhiệm vụ Mặc Tử Hiên là đơn binh tác chiến cực hạn, L là xử lý thông tin cực hạn. Mà ngươi, đồng chí Tần Chi Hạ, ngươi có cái gì? Tần Chi Hạ sắc mặt trở nên trắng xanh, môi giật giật, lại không phát ra thanh âm nào. Đúng vậy, a ta có cái gì? Cùng những quái vật kia so sánh, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, xác thực không đáng một đồng. Một cỗ to lớn thất vọng cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Ngay tại nàng sắp bị cỗ này tuyệt vọng đè sập lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên phụ thân tại trong ngục nói với nàng, còn có Sở Triệt đối nàng dẫn dắt. Đúng vậy a, nàng đã không có gì cả, thân phận, địa vị, kiêu ngạo, tất cả đều hết rồi, kia còn có cái gì có thể lấy mất đi? Cỗ kia bị đè nén tại tuyệt vọng chỗ sâu hỏa diễm, tại thời khắc này ầm vang dẫn bạo. Tần Chi Hạ đột nhiên đứng thẳng lên giường như muốn bị ép cong lưng, chống quải trượng đùi phải mặc dù đang run rẩy, nhưng nửa người trên của nàng lại đứng nghiêm. Nàng nhìn thẳng Ngụy Công cặp kia sâu không thấy đáy con mắt, dùng hết lực khí toàn thân hô, báo cáo thủ trưởng, của ta ưu điểm là ý chí của ta, là tại đối mặt quỷ dị lúc, không bị sợ hãi ăn mòn, sẽ không tan vỡ ý chí. Cỗ ý chí này có thể biến thành cục điều tra đối kháng quỷ dị lúc kiên cố nhất, lực lượng trung kiên. Thanh âm của nàng tại trống trải trong phòng họp quanh quẩn, mang theo một tia run rẩy, lại tràn đầy quyết tuyệt. Nhiếp Dương trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, hắn hợp thời đi lên trước một bước, nói thêm, Ngụy Công, đồng chí Tần Chi Hạ là hiện nay đã biết, một cái duy nhất tại cộng sinh thể lâm phàm chính diện tinh thần công kích dưới, ý chí không có bị triệt để phá hủy, đồng thời năng lực cung cấp hữu hiệu tình báo, làm ra tôi ưu phán đoán cảnh sát. Ngụy Công ánh mắt cuối cùng dậy rồi một tia gợn sóng. Hắn phóng hồ sơ, hai tay chắp sau lưng, nhiều hứng thú lại lần nữa đánh giá cái này chống quả trượng, lại đứng được như một cây tiêu thương nữ nhân. Ý chí. Hắn lặp lại một lần cái từ này. Đây là quý giá nhất, vậy rất hư vô thứ gì đó. Nó cần chứng minh. Nói xong, Ngụy Công cầm lấy một cái điều khiển từ xa, chỉ hướng phòng họp khía cạnh một mặt to lớn theo dõi tường, nhẹ nhàng điểm kích. Màn hình trong nháy mắt sáng lên. Hình ảnh bên trong xuất hiện, chính là tòa kia bị vô số đặc trùng dây thừng thép dán tại vài trăm mét giữa không trung, như là địa ngục phù đảo tòa nhà chưa hoàn thành, thiên không chi thành. Quỷ đả tường chuyên thuộc thu nhận công trình. Chúng ta thu nhận danh sách 002 hảo quỷ dị quỷ đả tường, năng lực của nó là tinh thần công kích cực hạn. Ngụy Công giọng nói vẫn như cũ bình thản. Cho đến tận này, chúng ta đưa vào qua 15 tên ý chí rất kiên định tử tù, dùng để kiểm tra nó cường độ. Trong đó, chống lâu nhất một cái, ở bên trong chờ đợi 5 giờ 47 phút, sau đó từ mái nhà nhảy xuống tới. Tần Chi Hạ tim đập loạn lên, thấy lạnh cả người theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ nghe Ngụy Công dùng một loại tuyên bố dự báo thời tiết loại giọng điệu, nói ra đối nàng cuối cùng quyết định. Cho ngươi một cơ hội. Bước vào quỷ đả tường ở bên trong chờ đủ 24 giờ. Nếu như ngươi năng lực sống sót mà đi ra ngoài, đã nói lên ý chí đúng là ngươi ưu điểm, mà phần này ưu điểm cũng là cục điều tra cần nhất. Đến lúc đó, cục điều tra cửa lớn là ngươi rộng mở. Đây không phải khảo nghiệm, đây là lấy mạng đi cược một cái hư vô mở mịt cơ hội, là một tấm dùng tiên huyết cùng lý trí ký tên giấy sinh tử. Tần Chi Hạ nhìn màn ảnh trong kia tòa nhà như là thâm viên cửa vào tòa nhà chưa hoàn thành, cảm thụ lấy từ bên trong lộ ra, dường như muốn đem người thôn vệ ác ý, nàng cảm giác được một nháy mắt tim đập nhanh cùng sợ hãi. Nhưng phần này hèn yếu tình cảm rất nhanh liền bị một cỗ càng thêm điên cuồng cùng quyết tuyệt ý chí tách ra. Nàng đã không đường có thể lui. Tần Chi Hạ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định giống thiêu đốt hỏa diễm, nàng nhìn Ngụy Công, không chút do dự. Ta tiếp nhận. Chương 70, mà ta sẽ không chủ động nên đón nó. Chương 70, mà ta sẽ không chủ động nên đón nó. Liên bang quỷ dị cục điều tra tổng bộ. Trên mặt đất 1.300m, A02 hào thu nhật khu. Một tòa đen nhánh nền tảng gánh chịu to lớn tòa nhà chưa hoàn thành, đắp lên ngàn cái đặc trùng dây thừng thép treo dán tại rộng lớn dưới bầu trời. Nơi này chính là danh sách 002 hào quỷ dị bị đả tường lồng giam, thiên không chi thành. Ông trầm trọng hợp kim miệng cống chậm rãi mở ra, lạnh leo thấu xương nương theo lấy nồng đậm mục nát khí tức đập vào mặt. Thần Chi Hạ chống quả trượng, thân ảnh đơn bạc đứng ở miệng cống trước. Nàng không quay đầu lại, nàng chỉ là bỏ đi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đặt lên cửa kim loại trên sân khấu. Sau đó, nàng khập khiễng mà đi vào trong đại lâu, kia phiến đủ để thôn phệ tất cả hắc ám. Bịch. sau lưng hợp kim miệng cống nặng nề khép lại, đưa nàng cùng thế giới loài người triệt để ngăn cách. An tĩnh tuyệt đối, chỉ có chính mình bởi vì chân thương mà hơi có vẻ thô trọng hô hấp, cùng phải trượng đánh mặt đất xi măng cốc cốc thanh. Tần Chi Hạ đi vào hành lang, ngẩng đầu, nhìn xung quanh cái này bị thế giới vứt bỏ góc. Trong không khí tràn ngập xi măng, bụi bặm cùng nào đó không biết mục nát vật hỗn hợp buồn nôn mùi. Trên vách tường hiện đầy loang lổ nấm mốc cùng khô cạn nước đọng, nhìn qua như từng trương bặm bẹo mặt người. Nàng không để ý đến, chỉ là trong lòng yên lặng bắt đầu tính theo thời gian. 1, 2, 3. Nàng dọc theo duy nhất xi măng thang lầu, bắt đầu leo về phía trước. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Làm nàng đạp vào đệ ngũ tầng nền tảng lúc, động tác dừng lại. Nàng lại trở về cái đó quen thuộc, che kín biết nguyện ngoặt lối vào đại sảnh. Nàng mặt không biểu tình, quay người xuống dưới. 1 tầng, 2 tầng. Kết quả hay là đồng dạng. Nàng lần nữa về tới khởi điểm. Quỷ đả tường quy tắc có hiệu lực. Tần Chi Hạ tựa ở che kín cho bụi trên vách tường, điều chỉnh hô hấp, tiết kiệm thể lực. Đúng lúc này, ầm. Đỉnh đầu cái kia vốn là mờ tối khẩn cấp đèn, bắt đầu điên cuồng lấp lóe, ở trên vách tường thả xuống vô số đạo có các loại ảnh tử. Trống trải trong hành lang, không có dấu hiệu nào vang lên một hồi đứt quãng tiếng khóc. Người phụ nữ ai khóc, hài đồng nghẹn nào. Âm thanh giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại hình như trực tiếp trong đầu vang lên, lạnh băng lại tuyệt vọng, từng lần một mà cạo xoa lấy thần kinh của nàng. Tần Chi Hạ nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không tới nghe. Có thể thanh âm kia lại ngày càng rõ ràng. Trên vách tường bắt đầu có màu đen, đặc dính dịch thể chảy ra, hội tụ thành từng cái đen nhánh thủ lớn, lít nha lít nhít, như là vô số chết chìm người đang giãy giụa. Đúng lúc này, huyễn tượng giáng lâm. Tiêu Trương cả người là huyết điệu nằm ở nàng bên chân, dùng hết chút sức lực cuối cùng đối nàng đưa tay, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ. Những kia tại trong biệt thự tinh thần tan vỡ các đồng nghiệp, từng cái khuôn mặt vặn vẹo mà vây quanh nàng, dùng móng tay điên cuồng mà cào lấy chính mình máu tanh mặt, phát ra như dã thú gào thét. Phụ thân Tần Vĩnh Sương mặc áo tù, cách song sát, một đêm đầu bạc, cặp kia đã từng uy nghiêm trong ánh mắt, chỉ còn lại vô tận hối hận cùng giàn mua. Từng màn, toàn bộ là nội tâm của nàng sâu nhất thống khổ cùng bất lực. Tần Chi Hạ thân thể run lẩy bẩy, cầm phải trượng ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Nàng không có trốn tránh, cũng không có tan vỡ, chỉ là lạnh lùng nhìn những thứ này huyễn tượng ở trước mặt nàng trình diễn, sau đó phá diệt. Nàng tìm được rồi một cái tương đối sạch sẽ góc, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Không nhìn không nghe, bất động không nghĩ. Nàng hiện tại muốn làm chỉ có một việc, tiếp tục sống. Phòng điều khiển chính trong, to lớn theo dõi trên màn hình, chia cắt thành mấy chục cái ô nhỏ, từ khác nhau góc độ lộ ra được tòa nhà chưa hoàn thành trong tình huống. Nhưng đại đa số màn hình đều là không hề có động tĩnh gì, chỉ có đại biểu Tần Chi Hạ dấu hiệu sinh tồn điểm đỏ, nhẹ nhàng dao động. Mục tiêu bước vào thu nhận công trình đã đạt 2:07. L âm thanh hoàn toàn như trước đây phẳng mà thẳng, không có bất kỳ cái gì tâm tình, nhịp tim 75, huyết áp 110, 75, hô hấp đều đặn. Sóng điện não xuất hiện cao tần chấn động sau nhanh chóng hạ xuống đến bình thường trình độ. Phán đoán ban đầu, danh sách 002 giai đoạn thứ nhất ô nhiễm tinh thần, đối nàng vô hiệu. Mặc áo khoác màu đen nhất dương, trong tay nâng lấy hắn cầu kỳ cốc giữ nhiệt, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Hắn nhìn trên màn ảnh cái đó đứng im điểm đỏ, ấm áp trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một vòng không che giấu chút nào khen ngợi. Thú vị. Nhìn tới, chúng ta lần này có thể thật sự nhận được bảo. Tòa nhà chưa hoàn thành trong. Thường quy khủng bố huyễn tượng không cách nào dao động Tần Chi Hạ tâm trí, ủy đả tưởng công kích hình thức, lặng yên đã xảy ra sửa đổi. Theo thời gian trôi qua, một hồi bén nhọn trong bụng anh mình, phá vỡ tĩnh mịch. Cảm giác đói bụng như là hỏa diễm loại thiêu đốt lấy nàng dạ dày, môi vì thiếu nước mà khô nước, mỗi một lần ướt, tiết hầu đều chuyển đến đau cắt loại thống khổ. Đùi phải vết thương cũng vậy bắt đầu mơ hồ làm đau, cô kia tê dại cảm giác đau, không ngừng nhắc nhở lấy nàng đã từng thất bại cũng quất đủ. Những thứ này trên sinh lý tra tấn, xa so với đơn thuần quỷ ảnh càng làm hao mòn người ý chí. Thần Chi Hạ hô hấp bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, nàng chậm rãi mở mắt ra. Ngay tại đối diện nàng thang lầu trên bậc thang, chẳng biết lúc nào ngồi một người khác. Không, đây không phải là người, đó là một cái khác Tần Chi Hạ. Cái đó Tần Chi Hạ vậy chống quái trượng, nhưng tứ chi của nàng lại lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, cổ túi ở một bên chỉ có một lớp da thịt cùng thân thể tương liên, trên mặt lại treo lấy một vẻ ôn nhu đến thương xót mỉm cười. Nàng đều như thế lẳng lặng nhìn Tần Chi Hạ, trong ánh mắt không có ác ý, chỉ có thuần túy chịu mến. Chi Hạ, ngươi tại sao muốn đem chính mình bước đến nước này? Huyễn tượng mở miệng, âm thanh cùng nàng giống nhau như lúc, lại tràn đầy làm cho người xa vào ôn nhu. Chính nghĩa của ngươi, sự kiên trì của ngươi, ngươi chỗ bảo vệ tất cả, tại cái này đã vô dụng đến thực chất bên trong thế giới thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi xem một chút ngươi, như một con chó một dạng, bị tất cả mọi người vứt bỏ. Phụ thân của ngươi, đồng nghiệp của ngươi, ngươi đã từng xin thề phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ trật tự. Chúng nó, ai còn quan tâm ngươi, ai còn năng lực quan tâm ngươi? Mỗi một chữ đều hóa thành ác độc nhất kim nhọn, tinh chuẩn vào Tần Chi Hạ nội tâm mềm mại nhất, mê mang nhất địa phương. Huyết tượng Tần Chi Hạ hướng nàng vươn một đầu vặn bẹo biến hình thủ. Ngươi đã không có gì cả, Chi Hạ. Ngươi đã đầy đủ cố gắng, vậy đầy đủ mệt rồi hả? Từ bỏ đi, đầu nhập ngực của ta, đến ta nơi này, hảo hảo mà lặng yên ngủ một giấc. Hảo hảo mà ngủ một giấc. Câu này lời đơn giản, như là nhất đạo ma chú, dần dần hòa tan Tần Chi Hạ căng cứng thần kinh. Đúng vậy a, nàng thật sự quá mệt mỏi. Từ tốt nghiệp trường cảnh sát bắt đầu, nàng dường như một cái trên đầy dây cung dây cót, chưa bao giờ ngừng. Đuổi bắt, phá án, thức đêm, thẩm vấn. Nàng đem chính mình toàn bộ đều hiến tặng cho kia thân đồng phục cảnh sát. Có thể kết quả thì sao? Chí thân vào tù, đồng bạn trọng thương, tín ngưỡng sụp đổ. chính mình còn rơi vào một thân thương bệnh, như cái rác rưởi một dạng, ở chỗ này dùng mệnh đi cực một cái hư vô mở mị tương lai. Dựa vào cái gì? Một cỗ to lớn mỏi mệnh cùng bị quất, như là hồng thủy, chậm rãi đưa nàng vào phủ. Lý trí của nàng tại thét chói tai vang lên cảnh cáo nàng đây là cả bẫy. Có thể thân thể của hắn, linh hồn của nàng, lại tại khát vọng kia phần hư giả an bình. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ánh mắt bắt đầu tan rã. Con kia thuộc về nhân loại thủ, không bị khống chế, chậm rãi nâng lên, run rẩy, đưa về phía đối diện cái đó đại biểu cho bỏ cuộc cùng nghỉ ngơi mới được. Tới gần, càng gần. Ngay tại đầu ngón tay của nàng, sắp chạm đến con kia lạnh băng vặn bẹo bàn tay trong mấy mắt. Phúc. Tần Chi Hạ đột nhiên một ngụm, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi của mình lên. Đau đớn kịch liệt cùng miệng đầy mùi máu tươi, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra tầng kia bao vây lấy nàng tâm trí xương mù dày. Ánh mắt của nàng, trong phút chốc khôi phục thanh minh cùng quyết tuyệt. Cút. Một tiếng gầm thét. Nàng nâng lên cái tay kia, không có đi tìm kiếm kia hư giả ung, mà là nắm chắc thành quyền, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đánh tới hướng nhìn trước đối tượng. Ầm. Cái đó ung, thương sót Tần Chi Hạ như là tấm gương loại ẩm vàng pha thoái, hóa thành đầy trời hắc vụ. Tần Chi Hạ chống phải trượng, loạn trà loạn choạng mà lại lần nữa đứng thẳng người. Sống lưng của nàng, tại cực hạn trong tuyệt vọng, ngược lại ưỡn đến mức đây bất cứ lúc nào đều muốn thẳng tắp. Nàng ngẩng đầu, vẫn nhìn mảnh này vô tận tuần hoàn hắc ám địa ngục, trong miệng tràn đầy tiên huyết, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Chỉ có tử vong mới biết để cho ta bỏ cuộc, mà ta tuyệt đối sẽ không chủ động nên đón nó. Chương 71, danh hiệu Mai chương 71, danh hiệu Mai giọng Tần Chi Hạ chém đinh chặt sắt, tại vô tận trong hành lang quân quẩn. Nàng tuyên chiến, triệt để chọc giận nhà này kiến trúc trong ngủ say bán niệm. Bèn, cả tòa nhà chưa hoàn thành, sống lại. Nguyên bản loang lổ tường xi măng bích, trong nháy mắt hóa thành núc đích, ấm áp huyết đủ. Vô số mạch máu cùng thần kinh như là đằng mạn loại điên cuồng sinh trưởng, bao trùm mỗi một tấc không gian. Dưới chân mặt đất trở nên vũng bùn mà xiên xệch, đó là hỗn tạp xương vỡ cùng hủ nhục huyết trì. Canh hôi cuồng phong, sen lẫn tê tâm liệt phế thét lên, từ bốn phương tám hướng rót vào trong thai của nàng, muốn đem nàng mảng nhĩ triệt để xé nát. Trên vách tường, huyết nhục cuồn cuộn, từng trương thống khổ vặn bẹo mặt người nổi bật ra đây, là Phong Cầu Cường, là Ngô Thành, là những kia bị quỷ đả tưởng tự tay đẩy tới lầu cao vong hồn. Bọn hắn im lặng kêu thảm, trong hốc mắt chảy ra máu đen lệ. Một giây sau, vô số chỉ trắng xanh sương mù, móng tay biến thành màu đen quỷ thủ, từ vách tường, trần nhà, mặt đất, từ mỗi một cái góc đưa ra ngoài, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, mang theo muốn đem nhân sinh sinh kéo vào địa ngục quán độc, chỗ tới đứng ở giữa ao máu Tần Chi Hạ. Đây là thuần túy nhất toán niệm dòng lũ, là đủ để đem bất luận cái gì sắt thép ý chí đều triệt để nghiền nát, cực hạn sợ hãi. Tần Chi Hạ thân thể tại run rẩy kịch liệt, trên đùi vết thương cũng truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, đói khát cùng khát khô đang điên cuồng thiêu đốt nàng lục phủ ngũ tạng. Nhưng ánh mắt của nàng lại trước nay chưa có bình tĩnh. Nàng nhìn những tia đập vào mặt quỷ thủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Không tránh, không tránh, không chống cự. Nàng từ bỏ tất cả phí công giấy rủa. Lạnh băng, chân nhắn xúc cảm xuyên thấu thân thể của hắn. Những tia quỷ thủ cũng không có xé rách huyết đục của nàng, mà là trực tiếp xuyên qua linh hồn của nàng. Mỗi một cánh tay đều mang một phần thấu xương lạnh băng, một phần chết chìm loại tuyệt vọng, một phần bị chôn sống nhẹ tở. Thần Chi Hạ không có đưa chúng nó coi là địch nhân. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh, đem phần này thống khổ, phần này tuyệt vọng, phần này ngập trời oán hận, toàn bộ tiếp nhận. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Nhưng ở này cực hạn trong thống khổ, tinh thần của nàng ngược lại đạt đến một loại trước nay chưa có trong suốt cùng kiên cố. Những kia từng nhường nàng dao động mê man, những kia nhường nàng thống khổ quá khứ, tại đây thuần túy là người nhà báo thủ án niệm trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy. Đúng vậy a, là cái này quỷ dị. Do nhân loại rất cực hạn tình cảm, tạo ra quái vật. Mà nàng muốn biến thành đi săn quái vật người. Nếu như ngay cả quái vật rên rỉ đều không thể thừa nhận, lại nói thế nào cùng với nó đối kháng. Tần Chi Hạ khoe miệng, tại bóng tối vô tận cùng trong thống khổ, lại chậm rãi khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhỏ độ cong. Phòng điều khiển chính trong, đại biểu Tần Chi Hạ dấu hiệu sinh tồn các hạng dữ liệu, ở trên màn ảnh điền cuồng loạn động, màu đỏ đèn báo động im ắng lấp loé, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mục tiêu nhịp tim vượt qua 180. Sóng điện não xuất hiện nghiêm trọng dị thường. Ô nhiễm tinh thần chỉ số đã đột phá giới hạn trị. L âm thanh vẫn như cũ phẳng mà thẳng, nhưng đánh bàn phím tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Nhiếp Dương buông xuống hắn cũng không rời tay cốc giữ nhiệt, cao mày, ấm áp nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái đó dường như muốn bị vô số dữ liệu bao phủ điểm đỏ. Hết à? Ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh trải chuẩn bị tốt túi khí trong máy mắt, tất cả điên cuồng loạn động dữ liệu đột nhiên trì trệ. Sau đó, như là thủy triều xuống bình thường, nhanh chóng hạ xuống. Nhịp tim 80, huyết áp 120, 80. Sóng điện não bình ổn được như là sách giáo khoa loại tiểu mẫu. Ô nhiễm tinh thần biến mất. L dừng tay lại, nâng đỡ kính mắt, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nhiếp Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy, trong màn hình cái đó đại biểu Tần Chi Hạ điểm đỏ, vẫn như cũ lặng lặng mà đứng ở tại chỗ. Tại quỷ đả tường cuồng bạo nhất toán niệm cọ rửa dưới, không nhúc nhích tí nào. 24 giờ. Lúc đó châm đi đến cuối cùng một ô ầm ầm, cả tòa thiên không chi thành bắt đầu kịch liệt rung động. Đỉnh đầu truyền đến cắt chém kim loại chói tai tạc âm, nhất đạo chướng mắt bạch quang, như là lợi kiếm, xé rách bóng tối vô tận. Tòa nhà chưa hoàn thành tuần hoàn không gian, ở phía ngoài vật lý lực lượng cưỡng ép can thiệp dưới, bị từng tầng phá hoại. Kia sống lại huyết nhục vết tường, biến trở về lạnh băng xi măng. Kia đầy đất hủ nhục huyết chỉ, biến trở về khô ráo cho bụi. Kia vô số quỷ thủ cùng tiêu gen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bịch. Trầm trọng hợp kim miệng cống, lần nữa mở ra. Trướng mắt bạch quang chiếu vào, cửa võ trang đầy đủ bọn đặc công, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Một cái thân ảnh đơn bạc, chống quải trượng, đứng bình tĩnh tại phế tích trung ương. Nàng toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi khô nước được chảy ra tơ máu. Nhưng sống lưng của nàng thẳng tắp. Lam nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lúc, cầm đầu đặc công đội trưởng thậm chí theo bản năng mà lui về sau nửa bước. Đó là một đôi thế nào con mắt, đã không còn mê man, đã không còn thống khổ, đã không còn dãy rủa, chỉ còn lại vô tận bình tĩnh cùng cứng cỏi. Như hai thanh tại trong thâm viên rèn luyện trăm ngàn lần cương đao, sắc bén năng lực đâm xuyên nhân tâm. Tần Chi Hạ không để ý đến bất luận kẻ nào, chống phải trượng, một bước, dùng hai chân của mình đi ra kia mảnh đất ngủ. Phòng điều khiển chính bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh cái đó lẻ loi mà đứng, cao ngạo như mai thân ảnh, rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Cách, cách, cách. Một hồi chậm chạp mà rõ ràng tiếng vỗ tay phá vỡ yên tĩnh. Là Ngụy Công. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn màn ảnh bên trong Tần Chi Hạ, ngày bình thường sâu thẳm như giếng cổ trong đôi mắt, lần đầu tiên toát ra không che giấu chút nào thưởng thức. Tốt một cái ý chí cực hạn. Nửa giờ sau, cục điều tra chữa bệnh bộ, cấp bậc cao nhất, phòng cách ly trong. Tần Chi Hạ nằm ở trên giường bệnh tiếp nhận truyền dịch, cảm giác thân thể mỏi mệt cùng đau sót đang bị từng chút một xua tan. Phòng cửa bị đẩy ra, Ngụy Công cùng Nhiếp Dương đi đến. Cảm giác thế nào? Ngụy Công giọng nói so trước đó ôn hòa rất nhiều. Báo cáo thủ trưởng, tùy thời có thể thi hành nhiệm vụ. Tần Chi Hạ miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, âm thanh khàn khàn, nhưng trung khí mười phần. Ngụy Công cười. Hắn đi đến trước giường bệnh, đem một phần mới tinh file điện tử án đưa cho Tần Chi Hạ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là liên bang quỷ dị cục điều tra, công việc bên ngoài hành động tổ chính thức điều tra viên. Đây là ngươi thân phận mới. Tần Chi Hạ tiếp nhận cứng nhắc, trên màn hình là hình của nàng, nhưng phía dưới thông tin đã rực rỡ hẳn lên. Điều tra viên, Tần Chi Hạ danh hiệu, Mai Nhiếp Dương cười lấy nói thêm, Mai Hoa, kiên cường, nên lạnh mà ra. Ngụy Công tự thân vì ngươi chọn danh hiệu. Góc tường mấy nhanh mai, trong rét nở mình ai. Tần Chi Hạ nhẹ giọng đọc lên câu thơ này, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng hiểu rõ, từ giờ khắc này, đội trưởng hình sự Tần Chi Hạ đã chết. Sống sót là cục điều tra viên Mai. Ngày thứ hai, Tần Chi Hạ mặc vào một thân thẳng màu đen y phục tác chiến, đầu gối phải chỗ, một cái loe u lam sáng bóng hạng nhẹ xương vỏ ngoài trang bị, hoàn mỹ vừa khít lấy chân của nàng đường cong. Nàng thử đi vài bước, đã từng đau xót cùng không tiện biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại tràn đầy lực lượng kiên cố cảm giác. Ngay tại đi qua trong một ngày, nàng tham quan xong rồi cục điều tra trong tất cả công trình, cùng với số 001 thu nhận đối tượng không sang nhân đồng thời tiếp nhận rồi cấp bậc cao nhất, trị liệu. Lúc này, L đẩy một cái trang bị dương đi vào trước mặt nàng, mà không thay đổi giới thiệu. Mai đây là ngươi chuyên thuộc trang bị. Súng lục là ô tô bộ rô đặc trùng súng lục, mang theo nhắm chuẩn phụ trợ công năng, đặc chế viên đạn có thể đánh xuyên thép tấm. Như lần nữa gặp được cộng sinh thể, dạng như vậy đạn, có hiệu lực trình độ lớn xa hơn thông thường súng ống viên đạn. Tần Chi Hạ cầm lấy trang bị dương trọng cái kia thành tạo hình lạnh lẽo cứng rắn đặc trùng súng lục, cảm thụ lấy trong tay chiếu nặng phân lượng. Là cái này cục điều tra lực lượng. Thu nhận quỷ dị, nghiên cứu quỷ dị, sau đó sử dụng quỷ dị. Đúng lúc này, văn phòng máy truyền tin vang lên. Là Ngụy Công. Đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ngụy Công trong văn phòng. Không có dư thừa hàn huyên, một phần màu đỏ văn kiện tuyệt mật bị đẩy lên Tần Chi Hạ trước mặt. Ngươi phần thứ nhất nhiệm vụ. Tần Chi Hạ mở ra văn kiện, một phần đến từ phân cục Đông Lâm thị mã hóa báo cáo đập vào mi mắt. Danh hiệu mỉm cười người giả. Ngụy Công giọng nói chân thật đáng tin. Đây là cục điều tra mới nhất phát hiện, hư hư thực thực mô nhân lây nhiễm loại kiểu mới quỷ dị, thông qua mạng lưới hình ảnh tiến hành truyền bá ô nhiễm, truyền bá tốc độ cực nhanh, ô nhiễm tính cực mạnh. Hiện nay đã tạo thành chí ít 30 người mất tích. Chi Hạ, ngươi có ứng đối quỷ dị thành thục kinh nghiệm, ta lệnh cho ngươi là đội trưởng, dẫn đầu hai tên cục điều tra mới lên cấp điều tra viên, lập tức tiến về Đông Lâm thị, toàn quyền phụ trách cán này. Nhiệm vụ của ngươi là tra ra quy tắc, ước định uy hiếp, đồng thời tại nó tạo thành lớn hơn phạm vi khủng hoảng trước, chế định thu nhận phương án. Nhớ kỹ, ngươi có quyền điều động địa phương tất cả tài nguyên, chấp hành thu nhận chương trình. Vâng, thủ trưởng. Tần Chi Hạ đứng nghiêm chào, ánh mắt kiên định. Nàng lật đến hồ sơ một trang cuối cùng. Đó là hai tấm từ trên internet lấy ra xuống, vô cùng rõ ràng bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên bên trên, một cái nhựa tợ lật tiệp người giả người mẫu, đưa lưng về phía ống kính đứng ở bên đường. Tờ thứ hai nó ngay mặt bức ảnh, thì là bị đánh lên quỷ dị màu đen đặc men. Quy tắc sổ tay, tránh nhìn thẳng người giả ngay mặt bức ảnh, nếu ngươi cùng nó đối đầu ánh mắt, ngươi đều sẽ bị nó chớ chú cuốn lên chương 72, bị bá chiếm thiếu niên chương 72, bị bá chiếm thiếu niên. Tây Hải thị. Một tòa cũ nát nhà dân sân thượng, xi măng biên giới mọc đầy rêu xanh. Lâm Phàm mặc một bộ rộng lớn màu đen mũ trùm áo len, ngồi ở mái hiên bên trên, chân sau huyền không. Gió đêm thổi đến hắn áo len dây lưng lung tung bay múa. Hắn từ trong ngực lấy ra một ổ bánh bao, mặt không thay đổi gặm. Bên cạnh, nhất bộ màn hình vỡ ra điện thoại lóe lên, phía trên là hắn cùng Lăng Hình Ngữ toàn cầu lệnh truy nã, dưới tấm ảnh mặt ghi chú đỏ tươi cực kỳ nguy hiểm chữ. Điện thoại di động này là hắn mới vừa từ mấy tên côn đồ trong tay mượn tới. Trong không khí, hàng luồng sợi tóc màu đen đột nhiên xuất hiện, xen lẫn hội tụ. Một người mặc màu trắng váy liền áo thanh tú nữ hải, dần dần ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình. Không còn là cái đó xương vụ trắng bệnh, hốc mắt đổ máu đáng sợ bị ảnh. Nàng khôi phục khi còn sống bộ dáng, mặt mày cong cong, sạch sẽ như thổi phồng nước suối. Hoàn thành báo thù về sau, cô kia gần như chi phối lấy nàng ngập trời oán khí triệt để tiêu tán, nàng cuối cùng có thể không còn bị bộ kia kinh khủng hình thái trói buộc. Lăng Hinh Ngữ yên tĩnh rúc vào Lâm Phàm bên cạnh, nhìn hắn gặm khối kia khó mà nuốt xuống bánh mì, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. "Ngươi nói, chúng ta về sau muốn đi đâu?" nàng nhẹ giọng hỏi, âm thanh mang theo một tia hư ảo kỳ ảo. Lâm Phàm nuốt xuống bánh mì, cầm điện thoại di động lên, đem tấm kia lệnh truy nã đối với Lăng Hình Ngữ quơ quơ, khóe miệng toét ra một cái thoải mái độ cong. Còn có thể đi đâu, chạy trốn đến tận đầu chứ sao? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lăng Hình Ngữ, con kia thuộc về nhân loại mắt trái thanh tịnh sáng ngời, bên trong phản chiếu lấy nữ hài ảnh tử. Này không chính là chúng ta trước kia mặc sức tưởng tượng du lịch vòng quanh thế giới sao? Ngươi nhìn xem, trạm thứ nhất, Tây Hải thị, chúng ta vẫn chưa tới qua đấy. Chỉ cần cùng với ngươi, bất kể chân trời góc biển, ở đâu đều là phong cảnh. Lăng Hình Ngữ giật mình, hư ảo đôi mắt bên trong có đồ vật gì đang lóe lên. Nàng đưa tay, cùng Lâm Phàm hơi thô giáp thủ, mười ngón đan sen. Tay của nàng không có nhiệt độ, lại làm cho Lâm Phàm cảm nhận được một hồi ấm áp. Được. Nàng cười, thuần chân mà mỹ hảo, chúng ta cùng nhau đi lữ hành. Thiếu niên tay của thiếu nữ dắt càng chặt hơn, như là giữa bọn hắn khắc cốt mình tâm ràng buộc. Ngay tại này nháy mắt ôn nhu trong, lầu dưới âm u cửa ngõ, đột nhiên chuyển đến một hồi đè nén kêu khóc cùng thô bạo đánh chửi. Ngu xuẩn. Buông tay không buông tay. Buông tay. Để ngươi che chở. Lao tử nhìn xem ngươi năng lực hộ tới khi nào. Lâm Phàm cùng Lăng Hinh Ngữ đồng thời nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái thân hình thiếu niên gầy yếu, đang bị ba bốn thân xuyên đồng phục, nhuộm dị phát thiếu niên bất lương vây quanh ở góc tường. Thiếu niên mặc tẩy đến trắng bệnh đồng phục, gắt gao ôm trong ngực sách cũ bao mặc cho quyền cước như hạt mưa giống nhau rơi trên người mình, chính là không chịu buông tay. Một tên thiếu niên bất lương không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên một cước đá vào thiếu niên trên bụng. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, giống con bị đạp gãy sống lưng con tôm, cuộn mình ngã trên mặt đất. Túi sách vẫn là bị hắn gắt gao che ở trước ngực. Lâm Phàm trong mắt hiện lên một vòng bất mãn lạnh băng hàn ý bên cạnh hắn Lăng Hinh Ngữ, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lại lần nữa hóa thành vô số sợi tóc màu đen, dung nhập trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm mắt phải, ngọn lửa màu u lam đột nhiên sáng lên. Chỉ là phần này hỏa diễm không còn tràn ngập cừu hận cùng oán độc, mà càng giống là hắn bẩm sinh một bộ phận. Hắn không có trực tiếp nhảy xuống, một cái dây kéo còn cứng cỏi hơn tóc đen, từ hắn trong cửa tay áo xuyên ra, lặng yên không một tiếng động cuốn lấy xa xa một khối biển quảng cáo. Hắn như trong đêm tối sợ Spider-Man, mượn nhờ biển quảng cáo treo lực, một cái lung lay, im lặng rơi vào ngõ nhỏ một đầu khác trong bóng tối. Hắc hắc, vẫn rất bướng bỉnh. Cầm đầu hoàng mao thiếu niên bất lương cười gằn, ngồi xổm người xuống, một cái nắm chặt thiếu niên tóc. Không trả tiền đúng không? Được à, đem ngươi này thân y phục rách dưới lột, để cho chúng ta cho ngươi này ra miệng thịt mềm gây lọ chụp mấy tờ ảnh nghệ thuật, phát đến trường học các ngươi trong diễn đàn, thế nào? Không muốn. Van cầu các ngươi. Thiếu niên mang theo tiếng khóc nước nợ cầu khẩn. Một hoàng mao thủ đã chụp tới thiếu niên đơn bạc cổ áo. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào giọng nam, từ phía sau bọn họ trong bóng tối vang lên. Đủ rồi, buông hắn ra. Mấy tên thiếu niên bất lương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người mặc mũ trùm áo len thiếu niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Ma hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tiếp lấy cười nhạo, tiểu tử ngươi còn đối với này chủng loại hình cảm thấy hứng thú? Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Cút. Giọng Lâm Phàm bình tĩnh như trước. Ta cút mẹ ngươi. Hoàng Ma tức tới muốn cười, cơ nắm đấm đều bật lên. Lâm Phàm thậm chí không có sử dụng sợi tóc lực lượng, hắn chỉ là có hơi nghiêng người, tránh thoát nắm đấm, sau đó một cái gọn gàng mà linh hoạt đáng nghiêng. Bành! Một cước chính giữa Hoàng Mao bụng dưới. Hoàng Mao thân thể cong thành con tôm, trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, bữa cơm đêm qua đều kém chút nổ ra. Ngoài ra hai tên thiếu niên bất lương thấy thế, vái khiếu cùng nhau nhào tới. Lâm Phàm động tác nhanh như thiểm điện, hắn thấp người tránh thoát một cái quét đường chân, tay phải như thiểm điện nổ ra, tinh chuẩn chế trụ đối phương mắt cá chân, đột nhiên hướng lên vấn lên. Tên thiếu niên bất lương kia ngay lập tức chết cân bằng, sau gáy nặng nề mà túi tại đất xi măng bên trên, phát ra một cái trầm đục tại chỗ trợn trắng mắt. Cuối cùng một tên thiếu niên bất lương sợ tới mức chân đều mềm nhũn, xoay người chạy. Lâm Phàm tiện tay từ dưới đất cơ lấy nửa khối cục gạch, nhìn cũng không nhìn, trở tay ném ra ngoài. Ngao! Cục gạch tinh chuẩn trúng đích đối phương sau gáy, kia thiếu niên bất lương kêu thảm ngã nhào xuống đất, kêu cha gọi mẹ mà bỏ đi nha. Tất cả quá trình không đến 10 giây. Trong ngõ nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên đất thiếu niên Lương Siêu sững sờ mà nhìn trước mắt tất cả, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn cái đó cứu được hắn anh hùng cảm kích bái. Tạ, cảm ơn ngươi. Lâm Phàm đi đến trước mặt hắn, đưa tay vô vô hắn gầy yếu bả vai, vướng bận cho bụi bay mất. Lâm Phàm nói, đánh cho một quyền hai, đỡ phải trăm quyền tới. Một vị địa nhẫn nhường cùng lối bước, sẽ chỉ đưa tới càng hung ác xài lang. Lương Siêu ngẩng đầu, nhìn trước mắt con mắt của người này, đó là một đôi dạng gì con mắt ra, một con mắt thanh tịnh kiên nghị, một cái khác, lại như là cất giấu một mảnh màu u lam biển sâu, tràn đầy khiến người ta run sợ lực lượng. Hắn dùng lực gật gật đầu, đáy mắt trừ ra cảm kích, còn có lại lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Trịnh trọng hướng Lâm Phàm cảm tạ, đồng thời cùng đối phương tạm biệt sau. Lương Siêu về tới chính mình thuê lại, không đủ 10 mét vuông phòng cho thuê. Trong phòng trừ ra một cái giường cùng một cái bàn, lại không có cái khác đồ gia dụng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc, đủ để cho lòng người hỏng bét ác liệt môi trường. Nhưng Lương Siêu hôm nay lại đặc biệt vui vẻ, vì hôm nay là hắn ngày may mắn. Lương Siêu lúc còn rất nhỏ, bị cha mẹ nuôi từ bọn buôn người trong tay mua xuống, nhưng cha mẹ nuôi lại tại hắn vừa đầy lúc 3 tuổi bất ngờ bỏ mình. Sau đó hắn cùng cao tuổi mãi mãi sinh hoạt, duy trì tại gia cảnh bần hàn trạng thái. Tiểu học trong lúc đó, hắn vì gia đình môi trường nguyên nhân, từng chịu đựng vô số lần bắt chiếm, bị cướp tiền cùng ẩu đả đều là chuyện thường ngày. Tại sơ trung lúc, tức thì bị hơn 40 tuổi nữ lao sư nhiều lần bị ủi, mãi đến khi sự tình bại lộ. Đến tận đây, Lương Siêu vô số lần nghĩ tới tự sát, đồng thời bị chẩn đoán chính xác trọng độ ưu sầu. Chỉ là bởi vì mãi mãi vẫn còn, đồng thời cổ vũ trong hắn, hắn mới không có nghĩ quẩn. Đáng tiếc sau đó, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mãi mãi cũng đã chết. Tại mãi mãi trước khi chết, Lương Siêu được cho biết, hắn năm đó bị mua được. Hắn trên thế giới này còn có chân chính thân nhân, còn có chỗ dung thân, còn có nhà. Nghĩ đến đây, Lương Siêu lại có sống tiếp động lực. Thế là hắn một tháng trước, ban bố đầu thứ nhất tìm thân video, giới thiệu thân thế của mình, đồng thời hy vọng tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Tại bạn qua mạng cùng quan phương dưới sự trợ giúp, trước đây không lâu, hắn thành công tìm được rồi thất lạc nhiều năm cha mẹ ruột, còn đã hẹn hôm sau liền đi gặp mặt. Mà ở hôm nay, hắn lại gặp phải một cái chân chính anh hùng, xuất thủ cứu hắn. Hắn cảm thấy, nhân sinh của mình cuối cùng muốn bắt đầu chuyển vận. Hắc ám đi qua sắp kết thúc, mỹ hảo thời gian đang hướng hắn vây tay. Hắn hưng phấn mà mở ra điện thoại, chuẩn bị biên tập một cái mới video ngắn. Tại xem tài liệu lúc, hắn trong lúc vô tình soát đến một cái gọi sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học tài khoản. Trong video, một cái mang kính mắt gọng vàng, nhìn qua ôn tồn lễ độ y sinh, đang dùng cực kỳ ôn nhu giọng nói, phổ cập khoa học lấy bệnh tim cấp cứu tri thức. Lương Siêu cảm thấy bác sĩ này giảng được thật tốt, nhìn lên tới lại thân thiết như vậy. Hắn tiện tay điểm rồi cái chú ý đêm dài. Lương Siêu biên tập hết video, hắn mang vô cùng tâm tình kích động, vì mình tác phẩm mới viết xuống tiêu đề, ta là toàn thế giới hạnh phúc nhất, tiểu bằng hữu. Trong video, hắn đối với ống kính, dùng nụ cười sáng lạ, hướng tất cả bạn qua mạng chia sẻ lấy chính mình tìm thấy cha mẹ ruột vui sướng. Video rất nhanh lên men, gây xôn xao, khu bình luận trong là che ngập bầu trời chúc phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Cuối cùng khổ tận cam lai. Nước mắt, nhìn thấy ngươi cười đến vui vẻ như vậy, thật tốt. Đệ đệ cố lên. Về sau đều là ngày tốt lành á. Lương Siêu một cái nhìn, khoe miệng nụ cười đều không có tiếp theo qua. Nhưng mà, ngay tại mảnh này thiện ý trong hải dương, một cái không đang chú ý bình luận, lặng yên xông ra. Thật hay giả? Hẳn là kịch bản a. Ngồi lợi đảo ngược. Chương 73, khát vọng nhà thiếu niên chương 73, khát vọng nhà thiếu niên. Lương Siêu cho rằng chính mình cầm toàn thế giới ánh nắng. Ngày thứ hai, tại ước định cẩn thận trong nhà ăn, hắn ở đây địa phương phóng viên dưới sự trợ giúp, gặp được cha mẹ ruột của mình. Cái đó gọi Vi Vĩnh trung niên nam nhân, ngay trước ống kính, ôm chặt lấy hắn, bả vai kịch liệt lay động, âm thanh nghẹn ngào. "Nhi tử, ba có lỗi với ngươi." Lương Siêu cái mũi chua. Hắn bụng bể vô nam nhân phía sau lưng, từng lần một nói xong ba, "Ta về nhà." Cái đó gọi Lý Lệ Tú nữ nhân, hắn thân sinh mẫu thân, vậy lôi kéo tay hắn, nước mắt đổ rào rào hướng xuống rơi, trong miệng lẩm bẩm năm đó chết hắn là cỡ nào thống khổ, trong nhà gian nan đến mức nào, bất đắc dĩ mới đưa hắn đi, hy vọng hắn có tốt hơn chỗ. Bữa cơm này là hắn đời này đến qua ấm áp nhất dừng lại. Buổi tối, hắn bị mẫu thân Lý Lệ Tú mang về nàng hiện tại tạo thành gia đình, tham gia cùng mẹ khác cha đệ đệ tiệc sinh nhật. Được giới thiệu cho tất cả thân thích lúc, Lý Lệ Tú nụ cười trên mặt vô cùng tự hào. Ánh đèn lộng lẫy, cười nói ồn ào. Lương Siêu ngồi ở náo nhiệt trong đám người, nhìn cái đó bị chúng tinh phùng nguyện tiểu thọ tinh, nhìn các thân thích hiền lành khuôn mặt tươi cười, cảm giác chính mình như tiến vào bình mật trong. Nguyên lai, là cái này nhà cảm giác. Nguyên lai, hắn không thể không người muốn con hoang. Hắn cũng là có phụ mẫu thương yêu tiểu bằng hữu. Hạnh phúc ngắn ngủi cảm làm choáng váng đầu óc, Lương Siêu đang tụ hội khoảng cách, tìm được rồi một cái nhìn qua hiền hòa bà con xa cứu cứu, cẩn thận nghe ngóng lấy chuyện năm đó. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ, phụ mẫu làm lúc đến tuột cùng gặp phải bao lớn khó xử, mới không thể không đem hắn tặng người. Cái đó cứu cứu uống một chút rượu, máy hát một chút liền mở ra. Hạnh dự, ngươi đứa nhỏ này, cũng coi như số khổ. Cứu cứu thấp giọng, thần thần bí bí nói. Năm đó mẹ ngươi mang ngươi, còn chưa cùng ba ngươi kết hôn đâu, mộ mẫu ngươi nhà không nên 5000 lễ hỏi, cha ngươi gia sản lúc cái nào cầm ra được a? Sau đó, ngươi sinh ra tới không bao lâu, mẹ ngươi liền đem ngươi. Cứu cứu lấy tay so cái bán động tác. 1500, một phần không nhiều một phần không thiếu, tăng thêm trước đó tích lũy, vừa vặn góp đủ lễ hỏi tiền, mới gả cho cha ngươi. Chỉ là nàng cùng cha ngươi không có lâu dài, 2 năm đều chia tay rồi, ai nha? Ông, Lương Siêu trong đầu, có đồ vật gì nổ tung? Không phải tặng người, không phải bất đắc dĩ, là bán mất. Hán, Lương Siêu, một cái người sống sờ sờ, giá trị 1500 viên. Vừa vặn, là một bút lễ hỏi tiền một bộ phận. Vừa mới còn ấm áp như mùa xuân căn phòng, trong nháy mắt trở nên đây hầm băng còn muốn rét lạnh. Trung quanh tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười đều trở nên vặn vẹo mà ma quái. Những kia lời quan tâm nghe vào vậy tràn đầy trói thai trào phúng, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Hắn tin tưởng, hy vọng là tồn tại. Tụ hội sau khi kết thúc, phóng viên cầm tới đầy đủ tài liệu, vừa lòng thỏa ý rời đi. Mà ở một lúc sau, Lương Siêu tìm thấy Vi Vĩnh cùng Lý Lệ Tú ba người ngồi ở khách sạn trong phòng. Vì không có ống kính, bầu không khí không hiểu có chút lúng túng. Lương Siêu nâng lên toàn bộ dũng khí, âm thanh đều đang phát run. Cha, mẹ, ta không muốn đi trở về. Ta có thể không thể với các ngươi ở cùng một chỗ. Ta cái gì cũng có thể làm, ta không muốn tiền, ta chỉ nghĩ có một nhà. Vi Vĩnh lông mi liền nhíu lại, hút thuốc, hồi lâu không nói lời nào. Cuối cùng, hắn đem đầu thuốc lá nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ngươi nuôi gia đình bên ấy, và ngươi không phải cho ngươi còn lưu lại vài thứ sao? Ngươi trở về đi, chúng ta bên này không tiện, không tiện. Ba chữ này như ba thanh đao cùn, chậm rãi cắt Lương Siêu trái tim. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lệ Tú, mẹ của hắn. Lý Lệ Tú trên mặt sớm đã hết rồi tụ hội lúc nhiệt tình, chỉ còn lại thiếu kiên nhẫn cùng lạnh băng. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi có phải hay không nghĩ trên chúng ta? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại có ta gia đình của mình, còn ta lập tức sẽ lên đại học. Ngươi đột nhiên xuất hiện, ngươi là muốn hút máu của chúng ta sao? ta không có. Lương Siêu gấp đến độ nhanh muốn khóc lên, ta chính là muốn theo các ngươi cùng nhau. Ngươi chính là cái dư thừa vương hữu. Lý Lệ Tú đột nhiên đứng dậy, bén nhọn âm thanh dường như muốn đâm xuyên Lương Siêu mà nghĩ. Trước đây đều không nên sinh hạ ngươi. Ngươi bây giờ chạy về đến, là nghĩ hủy cuộc sống của ta sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Nói xong, nàng cầm điện thoại di động lên, ngay trước Lương Siêu trước mặt, dứt khoát đưa hắn phương thức liên lạc block. Màu đỏ dấu chấm than, như vậy trước mắt. Lương Siêu thế giới, triệt để biến thành màu trắng đen. Hắn không biết mình là như thế nào rời khỏi quán rượu kia, về đến chính mình phòng trọ. Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở, đem thần trí của hắn kéo về thực tế. Là của hắn video ngắn tài khoản. Vô số PM cùng bình luận đều tại hỏi hắn nhận thân đến tiếp sau. Bọn hắn đều đang đợi lấy tin tức tốt của hắn. Lương Siêu nhìn những kia thiện ý bình luận, trong lòng tốt bụng, nhường hắn làm ra một cái quyết định. Hắn không thể hủy phụ mẫu cuộc sống bây giờ. Hắn quyết định đi chép một cái video, nói cho mọi người, hắn đã cùng phụ mẫu đã gặp mặt, nhưng mà vì không cho bọn hắn thêm phiền phức, hắn quyết định hay là tự mình một người sinh hoạt. Hắn muốn đem tất cả ủy khuất đều chính mình nuốt xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị thu video lúc, một bản tin bút nhảy ra ngoài. Tìm thân thiếu niên bị buộc hướng cha mẹ ruột yêu cầu bất động sản. Nhận thân là vì tranh đoạt di sản. Lương Siêu ấn mở video. Trong video, cha mẹ ruột của hắn, Vi Vĩnh cùng Lý Lệ Tú, chính đôi ông kính, khóc đến than thở khóc lóc. Chúng ta không phải là không muốn nhận hắn, là hắn. Hắn không phải buộc chúng ta cho hắn mua một bộ nhà, nói không mua nhà đều không nhận chúng ta. Chúng ta chính là phổ thông tiền lương giai cấp, nào có nhiều tiền như vậy a. Chúng ta vậy vô cùng thất vọng đau khổ, đứa nhỏ này, như thế nào như thế lòng tham a. Bọn hắn đang khóc. Lương Siêu lại cười. Cười lấy, nước mắt đều chảy xuống. Nhà. Biến thành phòng. Hắn chỉ là muốn một cái che gió che mưa mái hiên, tại trong miệng bọn họ, lại trở thành lòng tham không đáy bắt chẹt. Trên Internet, luôn có như vậy một đám khíu rắc bén nhảy tuyển. Một cái gọi tê lợi ca bình xã hội trăm vạn phấn đại bê, trước tiên phát cái tin tức này, đồng thời phối hợp cực kỳ kích động tính chữ biết. Nông phu cùng xà phiên bản hiện đại. Bị bán thiếu niên tìm thân thành công, lật lọng muốn một bộ phòng. Cha mẹ ruột than thở khóc lóc, đến tột cùng là nhân tính bạc mẹo, hay là đạo đức tiêu vong. Mọi người trong nhà, đem vong ân phụ nghĩa đánh vào màn hình trung lên. Đầu này bác văn, như một quả đầu nhập hố phân bom. Dư luận, trong ngáy mắt dẫn bạo. Một ngày trước còn đang vì Lương Siêu cảm động rơi lệ đám dân mạng, lắc mình biến hóa, trở thành rất chính nghĩa quan tòa, sắc bén nhất đao phủ. Lương Siêu cái đó toàn thế giới hạnh phúc nhất, tiểu bằng hữu video khu bình luận, triệt để luân hãm. Cơ mờ nở, đảo ngược. Hôm qua còn cảm thấy ngươi đáng thương, hôm nay xem xét, con mẹ nó ngươi chính là một bạch nhãn lang a. Mẹ, khí tinh, còn đặt này diễn mẹ ngươi đâu? Không phải liền là đòi tiền sao? Mạng lưới ăn mày. Tâm cơ nam, sử dụng bạn qua mạng tốt bụng cho ngươi xào nhiệt độ, hiện tại tìm thấy cha mẹ, liền bắt đầu hút máu đúng không? Nhanh đi chết đi, ngươi loại này người sống trên đời chính là lãng phí không khí. Chúc phúc, biến thành trợ chú. Thiện ý, biến thành ác độc. Lương Siêu như bị điên mà phát ra động thái, từng lần một giải thích. Ta không có muốn nhà. Ta chỉ là muốn một ngôi nhà. Một cái chỗ ở, cùng với bọn họ. Van cầu các ngươi tin tưởng ta. Hắn thậm chí dán ra chính mình cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng vô dụng. Thanh âm của hắn, quá yếu ớt. Yếu ớt đến bị lưới bạo triều dâng trong nháy mắt nuốt hết, ngay cả một điểm bọt nước đều kích không nổi. Vê đồ A. Ai mà biết được có phải hay không ngụy tạo. Còn đang ở tẩy, da mặt thật dày. Nhà. Người phối hữu nhà sao? Vê mở trong, càng là hơn tràn vào hàng ngàn hàng vạn cái tin tức. Đó đã không phải là nhục mạ. Đó là thuần túy, không còn che giấu, hy vọng hắn từ trên thế giới này biến mất ác ý Lương Siêu ngón tay, vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Tinh thần của hắn, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, hắn ấn mở một cái mới PM. Gửi thư tín người ID gọi chính nghĩa chấp hành. PM nội dung không phải chữ viết, là một tấm hình ảnh. Trên hình ảnh, là Lương Siêu mặt mình. Một tấm bị vê đổ phần mềm ác ý vặn mẹo, phóng đại mặt. Ngũ quan nhét chung một chỗ, xấu xí lại thật đáng buồn. Mà liên tại tấm này vặn mẹo trên mặt, dùng đỏ như máu. To thêm kiểu chữ, viết hai cái to lớn vô cùng chữ. Dư thừa hai chữ này, như hai cây nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại ánh mắt của hắn bên trên. Dư thừa. Mẫu thân tấm kia lạnh băng chán ghét mặt, cùng nàng âm thanh sắc nhọn chói tai, lần nữa hiện hiện ở trong đầu hắn. Ngươi chính là cái dư thừa vương hữu. Lương Siêu hô hấp, dừng lại. Hắn bứt bỏ điện thoại, lảo đảo vọt tới phòng cho thuê mặt kia che kín vết dạng trước gương. Trong gương, chiếu ra một tấm trắng xanh, thon gầy, không có chút huyết sắc nào mặt. Trong cặp mắt kia, tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, cùng vô tận mờ mịt. Ta là dư thừa sao? Vấn đề này ở trong đầu hắn một lần lại một lần địa bàn xoáy. Ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu đều không nên đi tới trên thế giới này? Nếu như ta không có bị sinh ra tới, có phải hay không liền sẽ không có nhiều như vậy thống khổ? Trong gương người kia cùng hắn cùng nhau im lặng chảy nước mắt. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại chính hắn trống rỗng tiếng vọng. Dư thừa, dư thừa, dư thừa. Chương 74, dư thừa người. Chương 74, dư thừa người. Hắc ám. Trong căn phòng đi thuê không có bất kỳ cái gì quan biến. Màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đem thành thị cuối cùng dư ôn vậy ngăn cách bên ngoài. Lương Siêu cứ như vậy ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà, dựa lưng vào loang lộ vách tường. Hắn bất động, không nói, thậm chí hô hấp đều nhỏ đến không thể nghe. Màn hình điện thoại di động sớm đã tối xuống dưới, lặng lặng mà nằm ở vài mét ngoại, như một khối lạnh băng địa mộ. Nhưng này trương bị ác ý vặn vẹo mặt, hai cái tia đỏ như máu to lớn tiểu chữ, lại tại hắn vong mạc trên lặp đi lặp lại thiêu đốt. Dư thừa, dư thừa, ngươi là dư thừa. Mẫu thân lạnh băng chán ghét mặt, cùng nàng âm thanh sắc nhọn chói tai, từng lần một mà ở trong đầu hắn tiếng vọng. Ngươi chính là cái dư thừa vương hữu. Hắn bị bán đi, là bởi vì hắn dư thừa. Hắn bị bà chiếm, là bởi vì hắn dư thừa. Hắn tìm thân thành công, lại bị lần nữa vứt bỏ, là bởi vì hắn dư thừa. Hắn sống trên thế giới này, bản thân liền là một kiện chuyện dư thừa. Thời gian mất đi ý nghĩa. Không biết đã qua bao lâu, Lương Siêu cuối cùng động. Hắn như một đài lên dây cót con rối, động tác cứng ngắt đứng lên, mở ra bộ kia cũ nát máy tính xỉ của hẹn. Màn hình sáng lên, chiếu đến hắn không có chút huyết sắc nào mặt. Hắn mới xây một cái văn kiện. Sau đó, bắt đầu đánh bàn phím. Hắn rất bình tĩnh, trước nay chưa có bình tĩnh. Hơn một bản chữ. Hắn đem chính mình nhất thời lại thật đáng buồn một đời, áp xúc trở thành hơn một vạn cái lạnh băng ký tự. Hắn biết chính mình là như thế nào bị cha mẹ ruột dùng 1.500 khối tiền bán đi, vẹn vẹn là vì góp đủ một bút lễ hỏi. Viết chính mình 4 tuổi lúc cha mẹ nuôi bất ngờ bỏ mình, từ đây ăn nhờ ở đâu. Viết chính mình trong trường học bị đồng học cướp đi cơm trưa, bị chặn trong nhà cầu đầu đả, chỉ vì hắn không có cha mẹ. Viết hắn làm sao bị cái đó hơn 40 tuổi nữ lao sư lấy học bù làm tên, một lần lại một lần mà bị ủi, lưu lại trung thân khó mà ma diện tấm ảnh. Hắn viết xuống mãi mãi trước khi Lâm Trung nói cho hắn biết thân thế trận tướng, nhường hắn lại lần nữa giấy lên đối với nhà khát vọng. Viết xuống hắn tìm thấy cha mẹ rốt lúc, kia nhất thời được buồn cười hạnh phúc. Viết xuống bọn hắn tại ống kính trước từ ái, tại ống kính sau lạnh lùng sắc mặt. Viết xuống câu kia ngươi chính là cái dư thừa bừng hữu. Viết xuống câu kia ta không có muốn nhà, ta chỉ là muốn một ngôi nhà là như thế nào bị bóp méo thành lòng tham không đáy bắt chẹt. Cuối cùng, hắn viết, ta đem hết toàn lực mà muốn sống sót, ta chỉ là khát vọng một cái chỗ dung thân, một cái có thể được xưng là nhà địa phương. Nhưng nguyên lai, ta sai rồi. Ta từ đầu tới cuối đều là hơn một cái dư người. Hơn một cái dư người, vốn cũng không cái kia tồn tại ở trên cái thế giới này. Viết xong một chữ cuối cùng, hắn từ dưới giường lấy ra một cái túi nhựa, bên trong chứa mấy chục tấm các loại màu sắc viên thuốc. Hắn không dùng thủy, cứ như vậy một cái mà, đem những kia gánh chịu hắn cuối cùng giải thoát viên thuốc, làm nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, hắn đem ngày đó vạn chữ trường văn, dùng tài khoản của mình, tuyên bố tại video ngắn nền tảng. Sau đó, hắn nằm lại trên giường, nghiêng thân, mặt hướng vách tường, cuộn thành một đoàn. Dường như một cái tại mẫu thể trong, chưa bao giờ bị chờ mong qua hải nhi. Mạng lưới, tại 3 giờ sáng, triệt để nổ. Lương Siêu di thư, như một khoảng nước sâu như lôi, dẫn nổ tất cả còn đang ở đêm khuya lướt sóng cư dân mạng. Cơ mờ nờ. Xảy ra chuyện lớn. Không có người. Thật hay giả. Khu bình luận cùng phát trong, ban đầu là che ngập bầu trời kinh ngạc cùng tiếc hận. Nhưng mà, thanh âm như vậy, vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giờ. Làm ban đầu kinh ngạc rút đi, khát máu kền kền nhóm liền nghe lấy vị chạy đến. Ta chính là An Dưa, liên quan ta cái rắm. Chính hắn tâm lý năng lực chịu được kém, chắc ai. Đừng giới hát, nói không chừng là một vòng mới xào nhiệt độ đâu. Ngồi lợi một cái phục sinh giáp. Cho nên, chết rồi thì ngon. Chết rồi đều để ý tới. Chiếm dụng công cộng tài nguyên, suối quẩy. Chết rồi, lần này cha mụ hắn nhà triệt để bảo vệ, trên thế giới còn ít cái tai họa, cả hai cùng có lợi a mọi người trong nhà. Đồng tình cùng nghĩ lại âm thanh, rất nhanh liền bị nhiều hơn nữa trào phúng, trêu chọc cùng lý tính khách quan phân tích bao phủ. Cái chết của hắn trở thành lại một hồi lưu lượng hoa lạc. Hắn dùng sinh mệnh viết xuống lên án, trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện cùng trò cười. Dường như một khối đá ném vào hố phân, trừ ra tóe lên mấy đám bẩn thỉu bằng nước, cái gì cũng không có sửa đổi. Thời gian trôi qua, trong căn phòng đi thuê không khí đã triệt để lạnh băng. Trên giường cỗ thân thể kia từ lâu cứng ngắc. Đúng lúc này, căn phòng rất trong góc tối, nhất đạo đen tuyền ảnh tử từ trên vách tường chậm rãi bốc ra, như một bãi lưu động mực nước, lặng yên không một tiếng động hội tụ thành một chỉ người. Ảnh tử không có ngũ quan, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên giường thi thể. Một giây sau, thần ý thức giáng lâm. Ánh mắt của hắn đảo qua căn này đơn sơ đến cực hạn phòng cho thuê, cuối cùng rơi vào cỗ kia của mình, thi thể lạnh băng bên trên. Hắn năng lực nghe đến, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra hoàn khí. Đó là bị thế giới triệt để vứt bỏ tuyệt vọng. Đó là đối với mình tồn tại thân mình thám thiết nhất căm hận. Đó là không bị cần cực hạn cô độc. Thực sự là hoàn mỹ đến có thể xưng tác phẩm nghệ thuật tài liệu. Sở Triệt ảnh tử phân thân phát ra nói nhỏ, mang theo một tia thưởng thức, một tia tán thưởng. Cỗ này thân thể trẻ trung trong ẩn chứa bán nghiệm, đơn thuần, sạch sẽ, không chứa một tia tạp chất. Nhất đạo màn hình giả lập tại Sở Triệt tầm mắt bên trong bắn ra. Ủy dị e đi tỏ trước mắt có thể dùng nghiệp 6250 điểm một hồi đặc sắc diễn xuất, dù sao vẫn cần một cái đồng dạng đặc sắc mới nhân vật mở ra tràng. Sở Triệt ảnh tử phân thân đang biên tập khí trên phi tốc thao tác. Xin bị mới quỷ dị mệnh danh. Sở Triệt trong đầu hiện ra hai cái kia đỏ như máu kiểu chữ. Hắn cười cười, đánh xuống xác định khóa. Quỷ dị mệnh danh thành công. Quỷ dị tên, dư thừa người mời thiết lập sát nhân quy tắc, Sở Triệt bắt đầu vì cái này thật đáng buồn linh hồn, viết lên nó sau khi chết kịch bản. Giai đoạn thứ nhất, dư thừa người cực độ cô độc, nó khát vọng nắm giữ một cái chỗ dung thân. Bởi vậy nó sẽ chọn lựa một cái tập thể, đồng thời thông qua nhận thức ô nhiễm cách thức ngụy trang thành một thành viên trong đó. Làm tập thể bên trong một cái nào đó thể, thông qua bất luận cái gì cách thức nhận thức đến dư thừa người là ngụy trang, không thuộc về nơi này ngụy nhân lúc, đem phát động giai đoạn thứ 2 sát nhân quy tắc. Giai đoạn thứ 2, vì bảo vệ mình chỗ dung thân dư thừa người sẽ giết chết cái kia nhận thức người, đồng thời mọc thêm ra một cái mới cá thể, triệt để thay thế nhận thức người tồn tại. Như vậy, nó liền không còn là dư thừa. Theo thời gian trôi qua, tại nghiệp giá trị càng cao cá thể trong mắt, dư thừa người ngụy trang sẽ trở nên ngày càng vụ bè, càng ngày càng nhiều không phải người đặc thù sẽ xuất hiện, mãi đến khi hắn quỷ dị bản chất hoàn toàn không cách nào bị xem nhẹ. Đặc thù quy tắc, dư thừa người cá thể sẽ định kỳ tự mọc thêm cá thể sẽ tìm kiếm mới tập thể dung nhập, dư thừa người vẫn có thể có được giết chết đồng thời thay thế tập thể bên trong nguyên bản thành viên năng lực. Tiêu hao 4000 điểm nghiệp quy tắc thiết lập hoàn tất. Đang tạo ra quỷ dị. E đi tỏ bên trên chữ viết, hóa thành vô số dòng số liệu, điên cuồng mà tràn vào trên giường bộ thi thể lạnh lẽo kia. Một tiếng rất nhỏ, xương cốt vặn vẹo âm thanh tại tĩnh mịch trong phòng vang lên. Trên giường, cô kia vốn nên là nằm nghiêng, mặt hướng vách tường thi thể, cổ của nó chính lấy một cái trái với nhân thể cấu tạo học góc độ, một tấc hướng sau thay đổi. Cùng cụt. 180 độ. Tấm kia vì dược vật mà phát sinh mặt, gắt gao nhắm ngay trần nhà. Sau một khắc, cặp kia đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Chỉ có tròng trắng mắt, cùng sám trắng đồng tử. Ôi! Một tiếng không rông tiếng người, phá phong dương loại gào thét, từ trong cổ họng nó gạt ra. Đúng lúc này, nó kia sớm đã cứng ngắc tứ chi, lấy một loại vặn vẹo đến cực hạn tư thế, chống được bán giường. Thân thể của nó, như một đầu đoạn mất tuyến để tuyến con rối, lại giống một đầu dị dạng chi chu, chấm rãi, từ trên giường thăng lên. Ba cha, mẹ mụ. Chương 75, tổ điều tra đến Đông Lâm thị chương 75. Tổ điều tra đến Đông Lâm thị. Đông Lâm thị bầu trời đêm bị một khung toàn thân đen nhánh chuyên cơ cay nghiệt xé mở. Phi cơ không có huy hiệu, không có mạn thuyền hào, lúc hạ xuống thậm chí không có phát ra to lớn động cơ mạnh mình, như là nửa đêm u linh, lặng yên không một tiếng động trượt vào quân dụng sân bay chuyên dụng đường băng. Cửa máy mở ra, cái thứ nhất đi ra là Tần Chi Hạ. Nàng đổi lại một thân thẳng màu đen y phục tác chiến, đem cao gầy hiên ngang dáng người phát họa được phát huy vô cùng tinh tế, cao đôi ngựa tung bay theo gió. Làm người khác chú ý nhất là nàng đầu gối phải trên cái đó lóe ra u lam vì quang hạng nhẹ xương vỏ ngoài, tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm. Phía sau nàng đi theo ba tên khí chất khác lạ điều tra viên, đi tại bên trái nam nhân dáng người cực kỳ khôi ngô, một thân chiến thuật lưng vậy không gói được gồ lên đáng sợ cơ thể, lý lấy một cái rất ngắn đầu đinh, nét mặt kiệt nạo. Hắn gọi Tô Sướng, danh hiệu tảng đá đệ cựu sử vương bài một trong, là chân chính binh vương. Phía bên phải thanh niên thì hoàn toàn là một cái khác cực đoan, hắn treo lên một đầu rối bời kiểu tóc đầu sư tử, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt, giống như ba ngày ba đêm không ngủ qua cảm giác. Hắn cong lưng, hai tay cắm ở trong túi, toàn thân tản ra người sống chớ gần u ám xa suốt tinh thần. Danh hiệu U Linh điều tra cục dữ liệu phân tích chuyên gia. Cuối cùng là một cái không đáng chú ý nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, như bóng với hình loại đi theo mấy người sau lưng, không hề tồn tại cảm. Sân bay trên đường chạy, Đông Lâm thị hệ thống công an đầu não não nhóm sớm đã xếp hàng chờ, cầm đầu cục thành phố cục trưởng xoa xoa tay, vẻ mặt định hót tiến lên đón. Chào mừng điều tra cục các vị lãnh đạo đến chỉ đạo công tác, chúng ta đã an bài đón tiếp. Tần Chi Hạ căn bản không nhìn hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, thanh lãnh dứt khoát giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Không cần, trực tiếp mang bọn ta đi trung tâm chỉ huy. Cục trưởng nụ cười cứng ở trên mặt. Tần Chi Hạ dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, cặp kia mắt vượng sắc bén năng lực xé ra nhân tâm. Từ giờ trở đi, ta toàn quyền tiếp quản Đông Lâm thị. Mỉm cười người giả sự kiện quyền chỉ huy. Đây là ngụy công ký phát tối cao trao quyền. Nàng cơ cơ trong tay điện tử ký trương. Đám kia sống an nhàn sung sướng bản địa quan biên, đang nhìn đến viên kia màu vàng nóng liên bang con dấu lúc, tập thể câm như hến. Tạm thời trung tâm chỉ huy thiết lập tại cục thành phố cao úc. Tần Chi Hạ đứng ở to lớn màn hình điện tử mắt trước, trên màn hình nhấp nhô một tông tông ly kỳ mất tích hồ sơ vụ án tông, cầm đầu đối tượng chính là vị kia trước đây không lâu bốc hơi khỏi nhân gian phân cục đồng an cục trưởng Lưu Quang Lâm. Nàng đọc qua hồ sơ tốc độ cực nhanh, ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng hoạt động. Mấy phút đồng hồ sau, nàng ngừng lại, ánh mắt khóa chặt tại mấy tên có đại biểu tính người mất tích xã hội bối cảnh trong tài liệu. Tống tiền phạm, tham nhũng quan viên, liên quan hát tổ chức tay chân. Thú vị. Tần Chi Hạ nhẹ giọng tự nói. Nàng xoay người, mặt hướng sau lưng ba tên tổ viên, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn. Tất cả người mất tích cũng có sáng tỏ phạm tội ghi chép, hoặc là hiểm nghi có trong hồ sơ. Mỉm cười người giả quy tắc. Không bẹn bẹn là nhìn thấy ba lần bức ảnh liền biết phát động. Nó tại sàng chọn mục tiêu. Đối với ác nhân ra tay. Đây có lẽ là nó một cái khác, càng hoạch tâm sát nhân quy tắc. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Tảng đá Tô Sướng ôm cánh tay, tựa ở trên tường, khóe miệng hít lên, không nói chuyện. U Linh thì ngáp một cái, tựa hồ đối với cái kết luận này không có hứng thú. Tần Chi Hạ không có để ý phản ứng của bọn hắn, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. U Linh, ngay lập tức liên hệ liên bang an ninh mạng bộ, ta muốn quyền hạn tối cao, tại toàn bộ mạng lưới bắt từ khóa loại bỏ hệ thống. Tranh thủ trong một ngày triệt để chặn đường tất cả cùng mỉm cười người giả tương quan hình ảnh truyền bá. Thứ hai, điều động thành thị chủ máy server, thành lập dữ liệu phân tích tổ. Ta muốn ngươi si tra toàn thành tất cả tại quá khứ 72 giờ bên trong, từng có mỉm cười người giả hình ảnh xem, tìm, download ghi chép người sử dụng, sau đó, đem phần danh sách này cùng cảnh sát nội bộ người hiểm nghi phạm tội kho dữ liệu tiến hành thời gian thực so với. Nàng đưa tay, chỉ hướng trên màn hình những kia người mất tích bức ảnh. Ta muốn trong Đông Lâm thị, định vị ra mỗi một cái nhìn qua hình ảnh, đồng thời trên tay dính đầy tội ác tiềm ẩn mục tiêu. Sau đó đối bọn họ tiến hành 24 giờ không gián đoạn giám thị cùng bố khống. Bị vơi người giả tất nhiên sẽ ra tay với bọn họ, đến lúc đó chính là chúng ta thu nhận thời cơ. Mệnh lệnh vừa truyền đạt mệnh lệnh, một cái tràn ngập giọng địa mai âm thanh đều vang lên. Tân đội trưởng, không chê quá phiền phải sao? Tô Sướng đứng thẳng người, thân thể khôi ngô đem lại cực mạnh cảm giác áp bách. Chúng ta là đến thu nhận quỷ dị, không phải đến làm cái gì mạng lưới đại tổng điều tra. Bộ này quá trình đi xuống, món ăn cũng đã lạnh. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, nghiêm trọng hình trong ngục giam để cái tử tù ra đây. Nhường hắn đối với bức ảnh nhìn xem ba lần, đem hắn hướng kia quăng ra làm mồi nhử, cái kia cậu vật chẳng phải chính mình đưa tới cửa. Đến lúc đó trực tiếp thu nhận, xong hết mọi chuyện, kết thúc công việc về nhà. Ú Linh bên kia bàn phím gõ được đôm nốt rung động, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà phụ họa. Thoại nói ẩu nhưng cũng có lý, Tô Sướng nói đúng. Hắn điều ra một tổ dữ liệu, ném đến trên màn hình lớn. Tân đội trưởng, ngươi buông lưới rộng kế hoạch, cần điều động thành thị máy server 73 lực tính toán, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng tất cả thành thị công cộng hệ thống vận chuyển. Với lại căn cứ mô hình tôi diễn, thành công khóa chặt cái kế tiếp người bị hại xác suất sẽ không vượt qua 60. Mua nhử phương án, phí tổn thấp nhất, thấy hiệu quả nhanh nhất. Từ hiệu suất trên giảng, là tối ưu rẻ. Tô Sướng nhìn từ trên xuống dưới Tần Chi Hạ, trong ánh mắt kinh miệt không che giấu chút nào, như cùng ở tại nhìn xem một cái gì cũng đều không hiểu cá nhân liên quan. Tân đội trưởng, chúng ta là điều tra cục hành động tổ, chơi là mệnh, không phải ngồi ở trong phòng làm việc lý luận xuông. Ngươi một cái vừa thông qua khảo hạch, nghe nói ngay cả đem ra được chiến đấu ưu điểm đều không có người mới. Biết cái gì gọi nhất tuyến tắc chiến sao? Những lời này tràn đầy trắng trợn khiêu khích. Tần Chi Hạ hiểu rõ, đây là nàng nhất định phải đối mặt đạo thứ nhất hàm. Nàng muốn sửa đổi điều tra cục nội bộ kiểu này xem nhân mạng số lượng theo tập tụ, nhất định phải tổng chinh phục dưới tay mình bọn này kiêu căng khó thuần tinh anh bắt đầu. Đây là biến thành mục dương nhân con đường phải đi. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua Tô Sướng cùng U Linh. Ngồi nhử phương án. Nàng tái diễn bốn chữ này, giọng nói rất nhẹ, lại làm cho tất cả phòng họp nhiệt độ đều hàng vài lần. Lần trước áp dụng cái này tối ưu giải đường đệ cựu sử hao tổn đứng đầu nhất đơn binh vũ khí, danh hiệu phong khuyển mặc tử hiện tại chỗ hy sinh vì nhiệm vụ. Tất cả hành động bắt giữ, cả bàn đều thua. Tô Sướng bắp thịt trên mặt đột nhiên giật mình. Mặc Tử Hiên, cái này đặt ở trên đầu của hắn tên, cho dù hiểu rõ đối phương đã hy sinh vì nhiệm vụ, vẫn như cũng nhường hắn sợ hãi. Kia phần cảm giác các bách đã khắc ấn tại trong gen. Tần Chi Hạ từng bước một đi đến Tô Sướng trước mặt, rõ ràng so với hắn thấp một cái đầu, khí thế trên lại tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Của ta bổ nhiệm, đến từ Ngụy Công. Quyền chỉ huy của ta, không cần các ngươi tán thành cùng phê chuẩn. Nàng không nặng, nhưng từng chữ thiên quân, U Linh, ngay lập tức chấp hành dữ liệu si trà, sau 30 phút, ta muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên cao nguy mục tiêu danh sách. Về phần Tô Sướng, ngươi dẫn người chỉnh bị tất cả thu nhận trang bị, tùy thời chuẩn bị đối với mục tiêu tiến hành bổ khống. Đây là mệnh lệnh, không phải thương thảo. Trong nháy mắt đó, trên người Tần Chi Hạ bộc phát ra một loại khó nói lên lời bị áp. Đó là tại danh sách 002 quỷ đả tường vô tận trong tuyệt vọng, bị oán niệm dòng lũ cọ rửa 24 giờ về sau, tôi luyện ra sắt thép ý chí. Tô Sướng cùng U Linh sắc mặt cũng thay đổi. Tô Sướng cắn răng, chán nổi gân xanh lên, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn từ nữ nhân này trong ánh mắt, nhìn xem không đến bất luận cái gì tâm tình, chỉ có tuyệt đối bình tĩnh, cùng chân thật đáng tin quyết đoán. Cuối cùng, hắn cùng U Linh cực không cam lòng liếc nhau, hay là lựa chọn phục tùng. Đúng. Tất cả trung tâm chỉ huy cao tốc vận chuyển lại. Lượng lớn dữ liệu như là thác nước tại U Linh trên màn hình chảy xuôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Sướng cùng U Linh mặc dù phục tùng mệnh lệnh, nhưng trong mắt không phục cùng chờ lấy chế giễu nét mặt, lại là cá nhân cũng nhìn ra được. Đúng lúc này, U Linh trước mặt một khối màn hình đột nhiên do xanh dương biến thành trướng mắt đỏ như máu, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Tìm được rồi. U Linh đột nhiên từ trên ghế bắn lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hệ thống khóa chặt một tên cao nguy mục tiêu. Tần Chi Hạ cùng Tô Sướng ngay lập tức vây lại. Trên màn hình, một cái hạt da nam tử bức ảnh bị phóng đại, bên cạnh là hắn tài liệu cặn kẽ. Mục tiêu: Vương Nghe ngoại hiệu, Nghe Ca thân phận, Hắc Long hội vay nặng lãi tập đoàn khu vực đầu mục, danh nghĩa sản nghiệp dính liễu bạo lực thúc thu, phi pháp giam cầm, lương meo chí ít 3 đầu nhân mạng. U Linh đôi mắt lấp lóe tinh quang, địa chỉ MT truy tung biểu hiện, mục tiêu Vương Nghe. Tại 5 phút đồng hồ trước, ở tại tư nhân trên máy vi tính, lần thứ 2 xem mỉm cười người giả mã hóa hình ảnh. Chương 76, giám thị chương 76, giám thị mục tiêu khóa chặt, hiện trường nhân viên toàn viên xuất động. Giọng Tần Chi Hạ tại tạm thời trong trung tâm chỉ huy vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía U Linh, "U Linh, ngươi lưu tại hậu phương, cung cấp kỹ thuật ủng hộ." Không có nửa câu nói nhảm. Một giây sau, nàng đã quay người sải bước mà đi ra ngoài, cao đôi ngựa trên không trung vung ra nhất đạo bén nhọn đường vòng cung. Tô Sướng cùng U Linh liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, Tô Sướng hay là đứng dậy đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, mấy chiếc toàn thân đen nhánh, không có biển số xe thương vụ, như là trong đêm tối kẻ săn mồi, lặng yên không một tiếng động lái ra cục thành phố đại viện, tụ hợp vào Đông Lâm thị dòng xe cộ. Vương Nghê chỗ tại tòa nhà văn phòng 500 mét ngoại, đã sửa chữa lại lâu hơn xe thương vụ bên trong, không gian bị các loại lóe ra đèn chỉ thị dụng cụ tinh vi nhét tràn đầy thiết bị điện tử đặc hữu bù bù. Thần Chi Hạ ngồi ở chủ theo dõi trước màn hình, nét mặt chuyên chú. Bên cạnh nàng, Tô Sướng hai tay ôm ở trước ngực, thân thể khôi ngô dường như muốn đem chôn ngồi no bạo. Tại phía sau bọn họ, cái đó nhỏ nhắn xinh xắn nữ điều tra viên như là người tàng hình, tiên tình đến cực điểm, từ đầu đến cuối không có nói một câu. U Linh, tình huống. Thần Chi Hạ đối với thai nghe, lạnh giọng hỏi. Đường thúc, đang tiến hành thẩm thấu. Trong thai nghe truyền đến U Linh bộ kia mang tính tiêu chí, chưa tỉnh ngủ lười biếng giọng nói. Tốt. Con mối đã vào chỗ, hình ảnh tín hiệu tiếp vào. Vừa dứt lời, chủ theo dõi màn hình hình tượng lóe lên, hoán đổi thành một cái ngụy trang thành phi văn cỡ nhỏ máy bay không người lái camera thị giác. Ống kính đang từ một cái hở khép cửa chớp khe hở bên trong, do nó một gian trang trí xa hoa văn phòng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm xì gà vị cùng một loại khiến người ta buồn nôn, hô tạp tiền tài cùng quyền lực khí tức hôi thối. Một cái mặc sơ mi hoa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đầu trọc, chính một cước dẫm tại một người trung niên nam nhân trên lưng, cười gần đem hắn mặt đặt tại thảm trong ma sát. Vương tổng, chớ cùng hắn nhiều lời, lão già này chính là cái lưu manh, không có tiền. Sau bàn công tác, một cái mang dây chuyền lớn bằng vàng, mặt mũi tràn đầy bóng loáng hạt ra nam tử, Vương Nghê, chính vô cùng buồn chán mà tu lấy móng tay. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà phun ra một vòng khói. Không có tiền. Ta nghe nói, hắn có một nữ nhi, năm nay mới vừa lên đại học, nhìn rất thủy linh. Bị giống trên mặt đất thân thể nam nhân run rẩy kịch liệt, phát ra nghẹn ngào cầu khẩn. Vương tổng, van cầu ngài, buông tha nữ nhi của ta đi. Nàng vẫn còn con nít ta. Vương Nghê cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt mang trêu tức. Hải tử, lên đại học thực sự không phải hải tử. Hắn nuốt nuốt một đánh bật lửa, chậm rãi mở miệng, như vậy, đem ngươi nữ nhi tiễn ta này đến, theo giúp ta thủ hạ đám huynh đệ này nhóm lên lớp ngươi kia 30 vạn sổ sách, xóa bỏ. Thế nào, đủ ý tứ a? Ngươi đây là bức ta đi chết. Chết. Vương Nghê cười, lộ ra một ngụm bị hun khói được tóc vàng răng, chết rồi cũng phải đem ngươi nữ nhi tìm ra. Đừng cho thể diện mà không cần. Bên trong xe chỉ huy, không khí ngột ngạt. Một cái tùy hành mà đến đặc công nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, một đám người cặn bã. Tần Chi Hạ không có lên tiếng, nhưng này song mắt vượng, đây ngoài cửa sổ xe bóng đêm còn muốn lạnh băng. Sau một thời gian ngắn, hình ảnh theo dõi trong, Vương Nghê xử lý xong nghiệp vụ hài lòng rời đi công ty. Đuổi theo hắn, Tần Chi Hạ hạ lệnh, ngụy trang thành phi trùng cỡ nhỏ máy bay không người lái, lặng yên không một tiếng động dán lên Vương Nghê trước kia xe sang trọng cửa sổ xe. Cỗ xe một đường phi nhanh, cuối cùng lái vào một mảnh đèn đuốc sáng trưng phú nhân khu biệt thự. Xuống xe, Vương Nghê bước vào chính mình hào trạch bên trong. Hắn đổi giày, cởi áo khoác, mở ra lầu một thang cuốn khía cạnh một cánh cửa, đi vào. Phi trùng máy bay không người lái bị ngăn tại ngoài cửa. Chẳng qua này không làm khó được nó. Nương theo U Linh làm việc, máy bay không người lái dễ dàng tìm thấy cạnh cửa một cái đường ống thông gió cửa vào, dọc theo đường ống thông gió, một đường xuống dưới. Làm máy bay không người lái bay ra đường ống thông gió lúc, ống kính trước hình tượng, nhường bên trong xe chỉ huy tất cả mọi người nín thở. Đó là một gian không thấy ánh mặt trời tầng hầm. Ở bức trong góc, hai cái áo rách quần manh thiếu nữ bị xích sắt thô to khóa lại mắt cá chân, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ánh mắt của các nàng trống rỗng, chết lặng, như là hai cố mất đi linh hồn mô bê, trên người hiện đầy tím xanh dấu vết. Vương Nghê khẽ hát, đi xuống lầu bậc thang. Hắn mở ra một bình băng đỏ, như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau đánh giá kia hai thiếu nữ. Hôm nay, giờ đến tiên người nào đâu? Hắn tiện tay chỉ hướng bên trong một cái đó thân thể của cô bé ngay lập tức không bị khống chế run lẩy bẩy. Ha ha, đều ngươi đi. Vương Nghê cười. Tiếp xuống phát sinh hình tượng, tràn đầy khó nói lên lời tội ác. Trong xe chỉ huy, Tần Chi Hạ nắm đấm nắm được khanh khách rung động, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà hoàn toàn trắng bệnh. Bản năng tinh thần trọng nghĩa, nhưng nàng không chỉ một lần sản sinh qua xúc động, muốn lập tức dẫn người xông đi vào, đem người này cặn bã tại chỗ đánh chết. Nhưng nàng không thể. Trước giờ hành động, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng đến thu nhận kế hoạch. Tần Chi Hạ kiềm nén lửa giận, dù là bị chịu dày vò, vẫn như cũ khắc chế chính mình, thời khắc nhắc nhở lấy chính mình chức trách của nàng. Mà bên cạnh nàng Tô Sướng, nhìn trên màn ảnh thiếu nữ bị lăng nhục hình tượng, chẳng những không có phẫn nộ, trong mắt ngược lại toát ra một vòng bệnh trạng hưng phấn. Hắn liếm liếm có chút môi khô khốc. Rất lâu, không có chơi qua như thế tươi non hóa sắc. Hắn nhớ tới trước kia tại đệ cựu sứ lúc, mượn thân phận đặc thù tiện lợi, đã từng như vậy đùa bỡn qua mấy cái thiếu nữ. Sau, những tiên nữ hài mất tích, đều bị xem như án treo không giải quyết được gì. Không có người biết, vì mấy cái xã hội tầng dưới chót sâu kiến, đến hỏi chứ đệ cựu sứ. Hiện tại đến điều tra cục, quy củ nên cũng kém không nhiều. Và nhiệm vụ lần này kết thúc, phải tìm cơ hội, cũng đi thả lỏng một chút. Dù sao như hắn kiểu này có cực hạn năng lực tinh anh, cho dù bên đường giết người, quốc gia vì bảo vệ hắn cái này lợi nhận, vậy nhất định sẽ đem sự việc gáp xuống tới. Nghĩ đến đây, Tô Sướng trong lòng một hồi lửa nóng. Tầng hầm hung ác cuối cùng kết thúc. Vương Nghê hài lòng về đến phòng khách, đốt một điếu xì gà, thích thú dựa vào ở trên ghế salon, thôn vân thổ bụ. Giống như vừa nãy cái đó thi bạo ác ma, cùng hắn không hề quan hệ. Bên trong xe chỉ huy bầu không khí, để nén sắp ngưng kết. Tần Chi Hạ cảm xúc ổn định tiếp theo, lại đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Từ mục tiêu lần thứ hai nhìn thấy hình ảnh đến bây giờ, đã qua nhanh 2 giờ. U Linh, nàng đối với thai nghe mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Phân tích quá khứ án lệ, người bị hại từ lần đầu tiên nhìn thấy mỉm cười người giả bức ảnh bắt đầu, đến hư hư thực thực bị mỉm cười người giả tập kích mà mất tích, bình quân sẽ tiêu phí bao lâu thời gian? Hai ngày đầu kia, truyền đến U Linh đánh bản phím âm thanh, đang thành lập dữ liệu mô hình. Chờ một lát, rất nhanh liền năng lực phân tích ra được. U Linh lời còn chưa nói hết, đình rong. Một tiếng thanh thúy, đột ngột tiếng chuông cửa, thông qua máy bay không người lái bộ phối hợp, tại bên trong xe chỉ huy rõ ràng vang lên. Trong xe tất cả mọi người, bao gồm một mực suy nghĩ viễn bông Tô Sướng, thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Chủ theo dõi trên màn hình, trên ghế salon Vương Nghê nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía cửa. Chương 77, cùng mỉm cười người giả lần đầu giao phong. Chương 77, cùng mỉm cười người giả lần đầu giao phong. Vương Nghê ngậm xì gà, mặt mũi tràn đầy không nhịn được đi về phía cửa. Ai vậy? Hơn nửa đêm, hắn mở cửa. Ngoài cửa không có một ai, chỉ có lạnh băng gió đêm vòng quanh vài miếng lá rụng đánh lấy xoáy. Vương Nghê nhíu mày, thò đầu ra nhìn chung quanh một chút. Trong hành lang đèn cảm ứng tối tăm, yên tĩnh năng lực nghe thấy tim đập của mình. Mà nó, cái nào danh con đùa ác? Hắn đang chuẩn bị đóng cửa, khóe mắt dư quang lại liếc về bên chân một vật. Đó là một cái cao cỡ một người to lớn chuyển phát nhanh thùng giấy, ngăn nắp mà đứng ở cửa, phía trên chùi lủi, không có bất kỳ cái gì người gửi thông tin cùng chuyển phát nhanh đơn. Ừm. Vương Nghê ngồi xổm người xuống, vòng quanh cái dương nhìn một vòng, trong lòng hoài nghi nặng hơn. Ai biết cho hắn gửi như thế cái đồ chơi? Hắn suy nghĩ một lúc, gần đây cũng không có tại trên mạng mua cái gì món hàng lớn. A Vương Nghê xem xét một phen về sau, hoài nghi không không giảm, nhưng vẫn là đem cái dương kéo vào phòng khách. Bên trong xe chỉ huy, không khí khẩn trương lại lần nữa lơi lỏng một chút. Tô Sướng nhếch miệng, đổi cái càng tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Làm hồi lâu, chính là cái chuyện phát nhanh. Tần Chi Hạ không để ý tới hắn, cặp kia sắc bén mắt vượng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi màn hình, lông mày lại có hơi nhíu lên. Trực giác nói cho nàng, sự việc không có đơn giản như vậy. U Linh, thanh âm của nàng thanh lãnh, phá vỡ sự yên lặng bên trong xe. Còn đang ở phân tích sao? Hai nghe đầu kia truyền đến U Linh hệ bại giọng nói, nương theo lấy đùng đùng, không dứt, bàn phím tiếng đánh. Đang xây. Đừng thúc, mô hình muốn chạy dữ liệu được rồi. Căn cứ hiện hữu mấy chục lên mất tích hồ sơ vụ án tông tiến hành giao nhau so với cùng suy luận trở về phân tích. Hiện ra, giọng U Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc một điểm. Từ người bị hại lần đầu tiên tại trên internet tiếp xúc đến mỉm cười người giả hình ảnh, đến cuối cùng mất tích, thời gian khoảng cách giá trị trung bình là 23 điểm bắt giờ. Không sai biệt lắm chính là một ngày. Tần Chi Hạ tâm đột nhiên trầm xuống. Vương Nghê lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh là lúc nào? Ta điều tra thêm. Bàn phím thanh lần nữa gấp rút băng lên, là 10 giờ tối hôm qua lẻ 7 phân. Tần Chi Hạ đột nhiên nâng cổ tay, nhìn thoáng qua chiến thuật đồng hồ. Hiện tại là 10 giờ tối 15 phần. Thời gian đã qua. Thấy lạnh cả người theo Tần Chi Hạ xương sống lan tràn lên phía trên. U Linh, ngay lập tức. Xâm lấn Vương Nghê tất cả mua sắm nền tảng tài khoản, thẻ ngân hàng nước chảy, xã giao phần mềm nói chuyện tiếng ghi chép. Kiểm tra hắn gần đây có hay không có mua đồ, có người cho hắn gửi đồ vật. Tần Chi Hạ tốc độ nói cực nhanh, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. Trong xe tất cả mọi người bị nàng đột nhiên căng thẳng lây, Tô Sướng vậy thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, ngồi ngay ngắn. Ú Linh bên ấy dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bàn phím thanh nhanh đến mức dường như nối thành một mảnh. Mấy giây sau, hắn tốc độ nói cực nhanh mà báo cáo, không có. Hắn tháng gần nhất tiêu phí trong ghi chép, căn bản không có bất luận cái gì món hàng lớn tư phẩm. Vậy không có bất kỳ người nào cho hắn gửi qua bao đây. Cái dương kia, không phải chuyển phát nhanh. Nó liền là chính mình xuất hiện tại cửa ra bảo. Tần Chi Hạ đồng tử bỗng nhiên co vào. Tô Sướng, thanh âm của nàng như là băng nhận, phá vỡ ngưng kết không khí, dẫn người đột kích. Nhanh, trong phòng khách, Vương Nghê tìm không thấy cái kéo, dứt khoát từ phòng bếp cầm đem dao gọt trái cây. Hắn khẽ hát, dùng dao nhọn mở ra thùng giấy băng dính, để cho ta xem xét, là cái nào tiểu khả ái tặng đại lễ. Xoẹt, thùng giấy nóc bị mở ra. Vương Nghê đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người hắn như là bị sét đánh trúng, đặt mông ngồi liệt tại lạnh buốt trên sàn nhà, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tơi phải sạch sẽ. Đó là một gương mặt, một tấm trắng bệnh, thoa hai đống khoa trương phấn má nhựa tợ lặt tiệp người giả khuôn mặt. Nó toét miệng, lộ ra một cái quỷ dị tới cực điểm mỉm cười. Cùng hắn ở đây trên máy vi tính nhìn qua hai lần bức ảnh kia, giống nhau như lúc. Vương Nghê trái tim dường như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Sợ hãi như là vô số chỉ tay lạnh như băng, nắm lấy cổ của hắn, nhường hắn dường như không thể thở nổi. Thao, thao. Hắn dùng cả tay chân hướng sau xê dịch, trong cổ họng phát ra ôi ôi quái thanh. Là đùa ác. Khẳng định là cái nào kẻ thù làm đùa ác. Đang cảnh cáo lão tử. Đúng, nhất định là như vậy. Ý nghĩ này nhường hắn tìm về một tia khí lực. Sợ hãi nhanh chóng bị nổi giận thay thế. Mẹ nó, dám hù dọa lão tử. Chờ ta điều tra ra là ai, không phải đem ngươi cả nhà đều chìm đến trong nước đi. Vương Nghê từ dưới đất bò dậy, cả gan, một phát bắt được viên kia người giả đầu, tính cả tất cả người giả người mẫu, thô bạo mà lại lần nữa nhét về trong dương. Hắn như kéo giống như chó chết, đem cái dương kéo tới cửa, đột nhiên đẩy, đưa nó ném tới ngoài cửa. Làm xong đây hết thảy, hắn nặng nề mà thở hổn hển, cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn quay người, chuẩn bị trở về phòng đảo chén rượu an ủi một chút. Nhưng hắn vừa mới chuyển qua thân, bước chân đều cương ngay tại chỗ. Toàn thân huyết dịch tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Cái đó bị hắn ném ra ngoài cửa người giả, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn, cách hắn không đến nửa mét. Bây giờ tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười chính đối hắn, trống rỗng, không có đồng tử con mắt, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Vương Nghê cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung. Hắn năng lực ngửi được một cỗ chất lượng kém nhựa tợ lạt thịt hỗn hợp có nào đó mục nát thi thể hương vị. Hắn năng lực nghe được chính mình răng điên cuồng run lên âm thanh. Hắn muốn chạy, muốn gọi, nhưng thân thể lại như là bị rốt chỉ, không thể động đậy. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Cuối cùng, người giả dối kia động, nó chậm rãi giơ lên một đầu cứng ngắc nhựa tợ lạt thịt cánh tay, hướng phía Vương Nghê mặt chậm rãi vuốt ve đến. A, bản năng cầu sinh cuối cùng vượt trên cực hạn sợ hãi, một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên từ Vương Nghê trong cổ họng bạo phát ra. Ầm. Vậy ngay một khắc này, biệt thự đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên ngoài bạo lực đá văng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong. Tô Sướng kia khôi ngô được như là tông hùng thân ảnh cái thứ nhất vào. Hắn liếc mắt liền thấy được trong phòng khách kia kinh khủng một màn. Một cái quỷ dị người giả người mẫu đang dùng nó kia nhựa tợ lật tiệp bàn tay nhẹ nhàng dán tại Vương Nghê trên mặt, mà Vương Nghê thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Da của hắn mất đi màu máu cùng lỗ chân lông, trở nên như sắp giống nhau bóng loáng, hoảng sợ muôn dạng biểu tình đều ma quái như vậy mà như ngừng lại trên mặt, thân thể cũng theo đó cứng ngắc, trở thành một tôn người sống sờ sờ hình pho tượng. Thao, dù là Tô Sướng tiểu này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng bị trước mắt này mà quái cảnh tượng cả kinh tê cả da đầu. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt giơ lên trong tay đặc chế ạ xuất phẩm, đối với cái đó mỉm cười người giả gầm thét lên tiếng, khai hỏa. Cộc 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 cộc. Cuồng bạo ngọn lửa trong nháy mắt phun ra ngoài. Đặc chế xuyên giáp cao bạo đạn, cuốn theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trong phút chốc liền đem cái đó mỉm cười người giả đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhược đó là tiếp chân của tay đứt văng tứ phía, ở giữa không trung vênh tạc. Tất cả quá trình, thậm chí không đến 3 giây. Chiến đấu kết thúc. Tô Sướng nhìn đầy đất nhược đó là tiếp mảnh vỡ, lại nhìn một chút cái đó duy trì hoảng sợ tư thế, đã triệt để chết dấu hiệu sinh tồn vương nghe, thở phào nhẹ nhõm. Hắn để xuống xuống. Còn tưởng rằng bao nhiêu như bước đầu, kết quả là này. Nếu như loại cấp bậc này quỷ dị, chính hắn một người có thể giải quyết 10 cái, thậm chí không cần thương. Hỗn loạn tương bừng trong, ai cũng không có chú ý tới. Viên kia bị đánh bay người giả đầu lâu, lăn lông lốc đến ghế salon phía dưới, giấu vào trong bóng tối. Tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũ duy trì. Mà cặp kia trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thần thái con mắt, lại vừa vận chuyển hướng Tô Sướng vị trí. Nhìn chăm chú hắn,